này tựa hồ từ Sở Tôn giả bên kia truyền đến. Sở Tôn giả đao pháp tựa hồ cường hắn hơn. Đến cùng cảnh giới cỡ nào mới phải hắn cực hạn? Tuyệt đại thiên tiêu, khó có thể suy đoán. Bọn họ dồn dập nhỉ non lên tiếng, trong mắt đều là lộ ra một vệt vẻ chấn động. Mà lúc này, ngay ở Sở Mặc tìm hiểu Huyền Thiên Bạt Đao Trảm thời gian, ở biệt thự mặt khác một gian trong phòng tu luyện, Trần Tích Vi cũng đang điều tức minh tưởng. Cảm thụ lấy bên cạnh truyền tới từng trận ác liệt khí tức, nàng yên tĩnh như trước trên khuôn mặt lúc này lại hiếm thấy lộ ra một vẻ ôn nhu. Phu quân cũng đã mạnh như thế, vẫn còn cố gắng như vậy. Trần Tích Vi, nếu là ngươi không muốn bị bỏ lại đằng sau, liền phu quân bóng lưng đều không nhìn thấy, liền muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Nàng xem thấy trong tay bông tuyết, âm thầm nghĩ đến. Vật ấy xác thực cùng nàng cực kỳ phù hợp, mặc dù vẫn không có đem hàng phục, hóa thành đạo cơ của chính mình, vẹn vẹn chỉ là cầm trong tay, nàng cũng cảm giác được thân thể của chính mình, đã bắt đầu sinh ra khát vọng. Phu quân đều tìm tới cho ngươi như vậy đứng đầu dẫn linh vật, Trần Tích Vi, Trần Tích Vi, ngươi nhất định không muốn phụ lòng phu quân mong đợi. Nghĩ như vậy, nàng liền nghe đao này mình, cảm thụ lấy này cố ác liệt, rơi vào đến minh tưởng bên trong. Đối với võ giả tầm thường mà nói, bế quan cần ở an tĩnh nơi. Mà dẫn linh trúc cơ đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, cần yên tĩnh tuyệt đối cùng chìm lòng yên tĩnh khí. Nhưng lúc này, Trần Tích Vi nhưng cảm thấy những này tiếng nổ vang rền đối với nàng mà nói cũng không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trái lại còn vô cùng an lòng. Bởi vì nàng biết, phu quân ở bên người. Chỉ cần phu quân ở, nàng cái gì cũng không sợ. Vừa đọc đến đây, Trần Tích Vi liếc mắt nhìn trong tay bông tuyết, không chút do dự nào, trực tiếp đem nuốt vào. Trong phút chốc, một luồng khí tức kinh khủng tự quanh thân phun trào mà ra. Trên người, càng là chiếu rọi ra một luồng hào quang. Mà ở như vậy hào quang chiếu rọi dưới, khí tức trên người nàng chính đang nhanh chóng kéo lên. Một luồng băng hàn khí tức, lan tràn đến toàn bộ trong phòng. Trong nháy mắt, trong phòng cũng đã hoàn toàn bị đóng kết lên. Đao minh rung động thanh âm của, ở sau đó 3 ngày trong thời gian, sẽ thỉnh thoảng đột ngột vang lên. Mãi đến tận ngày thứ 3 chạm vạng, đao tiếng hót mới hoàn toàn hạ xuống, cũng không còn vang vọng. Cũng đồng dạng là tại đây ngày chạm vạng. Hô! Sở Mặc đống nhiên mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi. Giờ khắc này, đao trên người hắn y đã triệt để tiêu tan, cả người nhìn tới, gần giống như là một cực kỳ phổ thông võ giả. Mà trong tay hắn thu sát đao, xem ra càng là bình thường, hoàn toàn thu liễm phong mang. 3 ngày khổ tu, lĩnh ngộ tàng phong chi chân lý. Làm cho Huyền Thiên Bạt Đao Trảm, triệt để viên mãn. Sở Mặc tự nói, ánh mắt lộ ra một vẻ tóng ánh sáng sủa. 3 ngày thời gian, liền đem một loại hoàng kim cấp võ kỹ từ nhỏ thành đẩy mạnh đến viên mãn mức độ, nếu là nói ra, e sợ không người sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, nhưng rõ ràng phát sinh ở trên người hắn. Lúc trước còn vẫn là cảnh giới tiểu thành lúc, Huyền Thiên Bạt Đao Trảm liền có thể khiến cho ta đao pháp bùng nổ ra uy lực khó mà tin nổi. Bây giờ triệt để viên mãn, cũng không biết lại sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến, trong lòng có chút chờ mong, nghĩ chờ sau đó tìm thời gian, liền đi ra ngoài thí luyện một phen. Nương theo lấy này hai môn võ học tu luyện viên mãn, Sở Mặc cũng là chuẩn bị xuất quan. Mà đang ở lúc này, hắn chợt nhận biết được bên cạnh trong nhà, truyền đến một luồng cực kỳ lạnh lẽo đến cực điểm lại cực kỳ lạnh lẽo khí tức, phảng phất có thể đem người linh hồn đều cho đông lại giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ tới, làm người không khỏi theo bản năng cả người run lên một cái. Sở Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt tươi cười. Tích Vi, chúc cơ thành công. Hắn lập tức từ bên trong tĩnh thất đi ra. Đi tới Tích Vi phòng luyện công trước cửa, lúc này nàng còn không có xuất quan, nên còn đang củng cố cảnh giới. Vì vậy Sở Mặc liền đứng ở chỗ này chờ, vì đó hộ pháp. Có điều chén trà nhỏ thời gian. Nương theo lấy tính thất cửa lớn mở rộng, một trận mùi thơm ngát nước mũi, Sở Mặc liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ trong đi ra. Cùng thường ngày, như cũng là như vậy hiểu điệu nhạt xa, chỉ là lúc này nhưng nhiều hơn một chút cao lạnh. Dường như một đóa một mình nở rộ ở núi tuyết bên trên tuyết liên lưu lan. Phu quân. Lúc này, Trần Tích Vi nhìn thấy Sở Mặc, nhất thời cười chào hỏi. Trên người hơi thở lạnh như băng cũng thuận theo tiêu tan vô hình. Vừa xuất quan chỉ thấy đến trí thân người chờ đợi, điều này làm cho Trần Tích Vi rất là khoái hoạt. Nhưng thấy lông mày cong cong, dường như nguyệt nha bản, lôi kéo người ta đập vào mắt. Làm sao? Sở Mặc nhìn khí tức trên người nàng, không khỏi cười nói. May mắn không làm được mệnh, đã đúc ra vô hạ đạo cơ, bước vào tông sư cảnh giới. Trần Tích Vi cười. Sau đó chăm chú thi lễ một cái, nói, đà tạ phu quân. Ngươi và ta phu thê trong lúc đó, cũng không cần khách sáo những này tục lễ. Sở Mặc nói rằng, người sau rất là thuận theo gật gù, chỉ là nhìn về phía Sở Mặc trong mắt, nhưng mang theo hào quang óng ánh. Phảng phất ngôi sao giống như chói mắt. Mà lúc này, liền nghe đến Sở Mặc nói rằng, nhìn thấy ngươi thành công bước vào chân linh, ta cũng yên lòng. Phía dưới ngươi liền cẩn thận tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, hay là không bao lâu nữa, là có thể bước vào chấn tướng cảnh giới. Nghe lời này, Trần Tích Vi vẫn thuận theo gật gù. Ngày hôm nay ngươi có thể đúc ra vô hạ đạo cơ, bước vào tông sư cảnh giới, là ngày thật tốt, ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Sở Mặc cười nói, hay lắm. Hắn mặt mày nở nụ cười, hài lòng nói. Ở trước mặt người ngoài, nàng từ trước đến giờ lạnh lạnh, dường như băng sơn giống như, làm người cao cao không thể với tới. Chỉ có ở Sở Mặc trước mặt, mới có thể triển lộ ra chính mình con gái nhỏ tính tình. Sau đó, hai người liền cùng ra ngoài, thật giống như phổ thông cư dân như vậy, đi chợ rau mua một ít cải xanh. Thịt đúng là không có mua. Sở Mặc không gian mang theo người bên trong còn có không ít cấp 5 thậm chí là cấp 6 hung thú thịt. Trở lại bên trong biệt thự, Sở Mặc hôn xuống bếp, làm một bữa tiệc lớn. Sau khi cơm nước no nê, hai người đều không có tu luyện, mà là đang trên ghế xạ lồng ôm nhau tán gẫu, nói một ít chuyện phiếm. Tuy nói hai người bọn họ bây giờ đều là tông sư trở lên võ giả, thực lực cao cường. Nhưng nói cho cùng, vẫn cứ còn đều là người trẻ tuổi. Chỉ là, không bao lâu, Sở Mặc liền bỗng nhiên nhận được truy phong tin tức. Chương 135, Thiên Cơ Các đi vào quỹ đạo, tứ phương chấn tướng xin vào. Thiên Cơ Các bên trong. Sở Mặc nhìn trước mặt thúc thủ mà đứng, thái độ cung kính truy phong, cẩn thận quan sát một phen, không khỏi hài lòng gật gù. Chỉ là mới không tới thời gian một tháng. Truy phong khí tức trên người liền chất phác không ít, thậm chí còn mơ hồ mang theo một ít ác liệt khí tức, nghĩ đến phải làm là tu luyện thanh đồng cấp võ kỹ băng sương kiếm pháp, hơn nữa còn đã đem nhập môn. Xem ra việc tu luyện của hắn tư chất phải làm cũng là không sai. Nói đến, truy phong tuy rằng bước vào tông sư cảnh trước, vẫn chưa đánh vỡ quá thân thể cực hạn, cũng chưa đúc ra mạnh mẽ nói cơ, nhưng hắn ngoại trừ thiên phú tu luyện không sai ở ngoài, còn có trung đẳng phong thuộc tính thiên phú. Trước đây ở Lư Dương căn cứ lúc, liền có thể dựa vào tự mình một người, ở khoảng 30 tuổi lúc tu luyện tới võ sư cảnh giới, đủ thấy thiên tư cùng nghị lực. Hiện nay đi tới Kim Lăng Đại căn cứ, nếu như có thể lấy rất nhiều thiên tài địa bảo cung dưỡng, bù đắp căn cơ, nghĩ đến ngày sau cũng có thể trở thành thiên cơ các trụ cột vững vàng, đảm đương một ít trọng trách. Nghĩ tới đây, điều này làm cho Sở Mặc trong lòng khá là thỏa mãn. Ngay ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm, giờ khác này truy phong nhưng là thái độ cung kính nói, các chủ, ở ngài bế quan trong khoảng thời gian này, Kim Lăng Đại căn cứ bên trong có không ít võ giả muốn đi vào chúng ta thiên cơ các, liền ta liền dựa theo phân phó của ngài, tỉ mỉ chọn lấy một ít phẩm hạnh tâm tính cùng thiên phú cũng không tệ võ giả cùng thiếu niên, tiến vào trong môn phái, liệt vào đệ tử ngoại môn hoặc là đệ tử nội môn. Nghe nói như thế, Sở Mặc hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền chiêu thu đến đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn đem tinh thần lực tung ra ngoài. Quả nhiên chỉ thấy toàn bộ trong tổng bộ, đệ tử nội môn vị trí địa phương, đã có trên 100 vị. Mà ở đệ tử ngoại môn nhà địa phương, cũng tương tự có hơn 200 vị thiếu niên đang sử dụng đoán thể pháp đánh bóng thân thể, rèn luyện thể phách. Trong đệ tử ngoại môn, có ở võ đồ cảnh giới, có nhưng là không hề tu vi. Mà nội môn đệ tử trong đó phần lớn đều là võ giả cùng võ sư cảnh giới, trong đó còn có một chút tông sư cảnh giới võ giả. Lúc này bọn họ cũng đã mỗi người quản lý chức vụ của mình, vận chuyển bình thường lên. Thấy vậy một màn, Sở Mặc trong lòng khá là kinh ngạc. Lúc này mới không tới một tháng, lại cũng đã chiêu thu đến nơi này sao nhiều đệ tử. Đang lúc này, liền nghe Truy Phong tiếp tục nói, các chủ có chỗ không biết. Từ khi các chủ ngài diệt từ ra sau khi, danh tiếng truyền vang toàn bộ căn cứ, để vô số thế lực cùng võ giả vì thế mà chấn động, cho tới ta thiên cơ các mặc dù mới vừa sáng tạo, nhưng ở đông đảo võ giả cùng thế lực khắp nơi bên trong địa vị cũng không thấp, hầu như cùng 3 gia tộc lớn nổi danh. Bởi vậy khi chúng ta bắt đầu thu nạp võ giả lúc, trong cả trụ sở liền có không ít tán tu võ giả đến đây, muốn bái vào bên trong các. Thậm chí trong căn cứ rất nhiều võ đạo học viện cùng cấp 3, trung học phổ thông trường học, cũng đều phái người đến cùng ta tiếp xúc, muốn tiến hành hợp tác, để cho bọn họ học sinh có thể ở sau khi tốt nghiệp, tiến vào chúng ta thiên cơ các nội tu luyện. Vì vậy, chúng ta lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi, liền tuyển chọn ra mấy 100 vị đệ tử nhập môn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, trải qua một thời gian nữa, chờ thiên cơ các thu nạp võ giả tin tức truyền ra càng rộng hơn, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn võ giả đến đây, hy vọng bái vào môn hạ. Sau khi nói đến đây, Truy Phong nhìn về phía Sở Mặc trong mắt, mang theo nồng đậm tôn sùng. Các chủ công tham tạo hóa, một thân thực lực thông thiên triệt địa. Có thể bị các chủ chiêu thu tiến vào thiên cơ các bên trong, quả thật là ta cơ duyên. Mấy ngày nay, Truy Phong đang thu nạp đệ tử sau khi, mình cũng đi tu luyện Sở Mặc đặt ở tổng bộ trong bảo khố một môn thanh đồng cấp võ kỹ cùng một môn nguyên lực đoán thể pháp, làm cho thực lực của hắn trong thời gian cực ngắn, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền mơ hồ cảm giác mình tu vi tựa hồ sắp đột phá đến tông sư trung kỳ cảnh giới. Nay ở trước đây, là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới tốc độ, là quan trọng hơn phải. Truy Phong còn nhìn thấy trong bảo khố có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng quý giá võ kỹ. Trong đó thậm chí còn có bạch ngân cấp thậm chí là hoàng kim cấp võ kỹ. Mà những này, cũng có thể dùng cống hiến đến hối đoái. Truy Phong không dám tưởng tượng. Nếu là ít hôm nữa sau chính mình tích góp đến đầy đủ cống hiến, đổi bạch ngân cấp thậm chí là hoàng kim cấp võ kỹ, thực lực của hắn lại sẽ tích góp đến mức độ cỡ nào. Còn nếu là có thể hối đoái trong bảo khố những kia thiên tài địa bảo. Nói không chắc giả lấy thời gian, hắn cũng có thể bước vào tứ phương chấn tướng cấp độ. Có thể nói, đối với Truy Phong mà nói, nơi này quả thực chính là một chỗ tu luyện động thiên phúc địa. Không, đâu chỉ là động thiên phúc địa. Chính là xưng là võ đạo thánh địa cũng không vì là quá. Liền giống với hiện tại, bên ngoài không phải đã có không ít võ giả dự định bái vào thiên cơ các chúng rồi sao? Tất cả những thứ này, đều là các chủ ban ân. Một tháng qua, mỗi lần Truy Phong từ trong tu luyện tỉnh lại, đều sẽ không nhịn được nghĩ như vậy đến. Trong lòng đối với Sở Mặc tôn kính cùng trung thành độ cũng là càng ngày càng tăng. Không chút nào khuyết đại. Nếu là Truy Phong trung thành độ có vài chi số, tuyệt đối đã tăng mạnh. Làm không tệ. Sở Mặc tán dương nói rằng, được khích lệ, Truy Phong nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng chợt vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã bổ sung nói rằng, các chủ, nhờ vào lần này bái vào thiên cơ các võ giả bên trong, còn có mấy vị là chấn tướng cảnh giới cường giả, bởi vì bọn họ thực lực khá là mạnh mẽ, ta trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đem thu nạp, vì vậy liền tạm thời gác lại, nói là chờ ngài xuất quan lại quyết đoán. Nói tới chỗ này, hắn vội vã lo sợ tắt mét mặt mày không người thỉnh tội. Đây là thuộc hạ tự ý chủ trương, kính xin các chủ trách phạt. Nghe vậy, Sở Mặc cười nói, có tội gì? Mà trước tiên không nói Truy Phong có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem toàn bộ thiên cơ các quản lý ngay ngắn rõ ràng, chiêu thu đệ tử, khắp mọi mặt cũng đều khá là phù hợp tâm ý của hắn, bởi vậy liền có thể thấy, Truy Phong ở xử lý những chuyện này trên, là chân chính dụng tâm. Cho tới không có thu nạp chấn tướng bên trên võ giả, tuy nói là Truy Phong tự chủ trương, nhưng càng có thể thể hiện ra hắn ổn thỏa. Tứ phương chấn tướng cấp những khác võ giả không giống với cái khác võ giả bình thường. Mỗi một vị đều có sức mạnh hết sức mạnh. Mặc dù đang Sở Mặc trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng đối với phổ thông võ giả mà nói, nhưng vô cùng mạnh mẽ, khó có thể chống đối. Như vậy võ giả, đặt ở bất kỳ trong thế lực, đều thuộc về trụ cột vững vàng. Nếu là đem thu nạp vào đến, chí ít cũng cần dành cho trưởng lão địa vị. Mà thiên cơ các, mặc dù có Sở Mặc tọa chấn, nhưng chung quy chỉ là một vừa thành lập thế lực, bất kỳ cao tầng đều phải trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn. Nếu không thì, một khi có một vị trưởng lão tâm tư không tinh khiết, cũng rất dễ dàng dẫn đến thiên cơ các bên trong hỗn loạn. Đây tuyệt đối không phải Sở Mặc nguyện ý thấy. Nghĩ như vậy, Sở Mặc mở miệng nói rằng, ngươi làm không tệ, vì sao phải phạt ngươi? Mà đứng dậy đi. Nghe vậy, Truy Phong đứng thẳng lưng lên. Mà Sở Mặc nhưng là tiếp tục nói, trải qua này một chuyện, có thể thấy được ngươi đang ở đây chọn đệ tử trên là dùng tâm. Mà những này ngươi chiêu thu tới đệ tử ngoại môn, liền tạm thời từ ngươi phụ trách giáo dục. Chỉ có điều, giáo dục bọn họ tóm lại vẫn là cần một danh phận. Nếu như thế, Truy Phong, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thiên cơ các ngoại môn chấp sự trưởng lão. Nghe vậy, Truy Phong rộng mở ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Mặc trong ánh mắt, tràn đầy mừng rỡ. Nhưng sau đó, hắn liền cả người kích động hành lễ, thuộc hạ, đa tạ các chủ. Trước đó, Truy Phong tuy rằng bị thu nạp vào thiên cơ các, nhưng vẫn chưa đưa ra chân chính danh phận. Mà bây giờ, Sở Mặc nhưng là cho hắn định vì chấp sự trưởng lão. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ngoại môn chấp sự trưởng lão, nhưng hắn xem qua thiên cơ các chương trình, biết phàm là chấp sự trưởng lão, cũng đã thuộc về thiên cơ các hạt nhân. Điều này nói rõ, từ giờ khắc này, hắn liền hoàn toàn trở thành các chủ trong lòng tâm phúc thuộc hạ. Có thể theo như vậy một vị cường giả, điều này có thể không để Truy Phong vì đó hưng phấn. Không nên cao hưng quá sớm. Thấy Truy Phong hưng phấn dáng dấp, Sở Mặc nói rằng, mặc dù đã là chấp sự trưởng lão, nhưng vẫn chưa liền vô tư. Võ đạo tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Ta thiên cơ các tuy rằng mới thành lập, thực lực cũng không nhiều, nhưng giả lấy thời gian, chắc chắn có thể phát triển. Đến thời điểm chấn tướng cấp bậc võ giả cũng sẽ vì mấy không ít, nếu là ngươi vẫn là tông sư võ giả, đến thời điểm ngươi vị này thiên cơ các bên trong người thứ nhất chấp sự trưởng lão, nhưng là trên mặt khó coi. Nghe lời này, Truy Phong tâm thần dùng mình, bận bịu là nói, các chủ yên tâm, Truy Phong nhất định sẽ để tâm tu luyện, tuyệt không phụ lòng các chủ dày yêu. Sở Mặc gật gù, lại nói, mấy vị kia chấn tướng võ giả hiện tại nơi nào? Có một ít cũng đã trở về, bất quá bọn hắn đều ước định chờ ngài xuất quan sau để ta liên hệ bọn họ, hiện nay ở trên trời cơ các ở ngoài, còn có một vị chấn tướng, một mực chờ đợi. Truy Phong liền vội vàng nói. Vậy thì cho bọn họ phát tin tức lại đây một chuyến đi. Sở Mặc nói rằng, đối với mấy vị này chấn tướng cấp bậc võ giả, Sở Mặc hay là muốn gặp một lần. Nếu là đối phương không có ý tốt, Sở Mặc tự nhiên sẽ đem thu nạp vào đến, trao tặng chức trưởng lão. Truy Phong chỉ là trả lời. Thiên cơ các hạt nhân một chỗ bên trong đại sảnh. Sở Mặc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lặng lặng cùng đợi. Sau đó không lâu, Truy Phong liền dẫn một vị thân hình cao ngất nam tử đi vào. Nam tử này xem ra trung niên tướng mạo, trong mắt mang theo một vẻ tăng thương, tựa hồ kinh nghiệm lâu năm thế sự. Mà trên người của hắn tu vi càng là khá là không tầm thường. Dĩ nhiên đã đạt đến chân tướng đỉnh cao cấp độ. Điều này làm cho Sở Mặc không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lúc này, hai người chạy tới cửa, Truy Phong không mình hành lễ, thái độ cung kính nói, các chủ, người mang đến. Tiến vào. Sở Mặc thanh âm bình tĩnh truyền ra. Tại hạ Hứa Xuyên, gặp Sở Tôn giả. Người đàn ông trung niên cất bước đi vào, nhìn thấy Sở Mặc sau, lúc này không mình hành lễ. Sở Mặc khẽ gật đầu, nói rằng, ta nghe nói ngươi muốn gia nhập ta Thiên Cơ Các, nhưng ta nhìn ngươi tu vi đã đến chấn tướng đỉnh cao cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Bát Hoang Tôn giả cấp độ, nếu là tiến vào những thế lực khác, nhất định có thể ngồi ở vị trí cao, thu được vô số tài nguyên tu luyện. Một vị chấn tướng đỉnh cao cấp độ cường giả. Ở căn cứ bên trong mấy vị Bát Hoang Tôn giả không ra mặt đích tình huống dưới, cũng đã là trong căn cứ hàng đầu sức chiến đấu. Bất kể đi đến nơi nào, đều phải được coi trọng. Sở Mặc không nghi ngờ chút nào. Nếu là người này lựa chọn tiến vào ba gia tộc lớn thậm chí là Thúy Ngọc Thương Minh, tất nhiên phải nhận được các gia lão tổ tự mình tiếp đón, lễ kính ba phần. Vì lẽ đó, ngươi vì sao phải lựa chọn gia nhập ta Thiên Cơ Các như thế một vừa khai sáng thế lực? Nói tới chỗ này, Sở Mặc cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như quính nhìn Hứa Xuyên. Tựa hồ đang mong đợi câu trả lời của hắn. Chương 136, mời chào ba vị chấn tướng, từ gia để lại bí cảnh. Nghe Sở Mặc hỏi dò, Hứa Xuyên trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt Sở Tôn giả, ta đã từng xuất thân từ Kim Lăng đại căn cứ chu vi một chỗ tên là Tân Dương tiểu căn cứ, gia tộc ở căn cứ cũng coi như mỏng có thế lực, mà thiên phú của ta cũng xem là tốt, trong tộc trưởng bối đều đối với ta mang nhiều kỳ vọng. Mà ta cũng xác thực không có phụ lòng gia tộc kỳ vọng, 15 tuổi bước lên con đường tu hành, không đủ 30 năm cũng đã bước vào chấn tướng cảnh giới, khiến cho ta gia tộc trở thành Tân Dương tiểu căn cứ hàng đầu thế lực. Sau đó, ta vì tiến thêm một bước, liền từ trong căn cứ đi ra, du lịch tứ phương, ai biết. Nói tới chỗ này, hắn nói chuyện ngữ khí, đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Trong mắt, cũng toát ra một vẻ cừu hận. 8 năm trước, Tân Dương tiểu căn cứ phụ cận xuất hiện một đóa tử xương huyền diệp, có thể làm cho chấn tướng võ giả đột phá đến Bát Hoang Tôn giả tỷ lệ được thoáng tăng cường. Gia tộc của ta giúp ta cướp được cái này thiên tài địa bảo. Nhưng từ gia cũng không biết từ chỗ nào biết được tin tức này. Phái ra mấy vị chấn tướng đi vào cấp giật, gia tộc không tử, bọn họ càng là đem ta toàn ra san thành bình địa. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, tổng cộng 137 người dòng chính, 426 vị thuê thuộc hạ, toàn bộ bị giết, không giữ lại ai. Trôi chữ số này, hầu như từ hàm răng của hắn khẽ tròng, từng chữ từng câu bỏ ra đến. Có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn đối với từ gia rốt cuộc là cỡ nào phẫn hận. Từ đó về sau, ta liền xin thề, nhất định phải đem từ gia diệt. Đáng tiếc từ gia chính là Kim Lăng đại căn cứ một trong bốn dòng họ lớn nhất, thế lực khổng lồ, như muốn diệt khó khăn cỡ nào. Ta tuy có thiên phú, nhưng những năm gần đây, một mực giã ngoại cùng hung thú chém giết, 8 năm từ chấn tướng sơ kỳ bước vào chấn tướng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào Bát Hoang Tôn giả. Nhưng dù là bước đi này, nhưng khó như trên thanh thiên. Ta nguyên tưởng rằng, đời này muốn diệt từ gia, đến báo thù lớn, e sợ phải tiếp tục nhẫn mại vô số thời gian, thậm chí không nhìn thấy chút nào hy vọng. Ai biết, ngay ở ta nhất là tuyệt vọng thời gian, nhưng đột nhiên nghe được từ gia bị diệt trừ. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn bên trong mang theo óng ánh mắt, dù gì nói, dưới con mắt mọi người một đao chu diệt từ lãng, sau lại sát thương từ gia trụ sở, chém giết từ gia lão tổ, đem từ gia cả nhà diệt hết. Đây là ta không biết bao nhiêu cái buổi tối nghĩ đến chuyện tình, cùng cứ như vậy bị Sở Tôn giả ngài làm được. Trời mới biết ta khi biết tin tức này thời điểm, rốt cuộc là cỡ nào cao hứng. Thậm chí hiếm thấy không có tu luyện, say mềm một ngày. Khoe miệng hắn hiện ra một vệt nụ cười. Sau đó lắc đầu một cái, thở dài một hơi, nói rằng, ta đây nhất sinh, chính mình tộc diệt sau, sống sót niềm tin chính là vì báo thù, bây giờ Sở Tôn giả giúp ta đại thù đến báo, chính là ta Hứa Xuyên ân nhân. Vì vậy khi biết Sở Tôn giả chiêu nạp võ giả thời gian, liền lập tức đến đây, duy nguyện bái vào Tôn giả dưới trướng, lấy cung điều động. Nói xong, hắn sâu sắc cúi người xuống, hết sức trịnh trọng thi lễ một cái. Nghe lời nói này, Sở Mặc cuối cùng là biết rồi Hứa Xuyên vì sao phải đến gia nhập hắn Thiên Cơ Các. Tuy rằng cảm thấy có chút máu chó, nhưng Sở Mặc nhưng từ trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra đây là một chân thật cố sự. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được Hứa Xuyên là thật tâm thực lòng muốn gia nhập Thiên Cơ Các. Nguyên nhân chính là như vậy. Sở Mặc hơi làm trầm ngâm, sau đó nói rằng, ta Thiên Cơ Các mới thành lập, chính là quảng nạp hiện tại thời gian. Ngươi có chấn tướng đỉnh cao tu vi, thực lực không tầm thường, thiên phú càng là không tầm thường, tương lai chính là bước vào Bát Hoang Tôn giả cấp độ cũng không phải là không thể được. Đã như vậy, cái kia từ nay về sau liền ở ta Thiên Cơ Các bên trong nhậm chấp sự trưởng lao chức vụ. Chấn tướng đỉnh cao võ giả, ở Kim Lăng Đại căn cứ bên trong thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Không thể chờ dỗi danh coi như. Vì vậy Sở Mặc trực tiếp liền trao tặng chấp sự trưởng lao chức vị. Nghe vậy, Hứa Xuyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc cao hứng, nói rằng, đa tạ Sở Tôn giả thưởng thức. Hứa Xuyên, bái kiến các chủ. Nói, hắn thật lòng thi lễ một cái. Sở Mặc nhưng là thản nhiên tiếp thu này thi lễ, sau đó mới tự mình đưa hắn dịu dắt đứng lên. Từ đó, hai người liền định ra rồi phụ thuộc quan hệ. Chúc mừng các chủ, có Hứa trưởng lão cường giả như vậy xin bảo. Lúc này, Truy Phong tập hợp tới chúc mừng nói. Sở Mặc trong lòng cũng rất cao hứng, đối với Hứa Xuyên nói rằng, bây giờ ta Thiên Cơ Các vừa sáng lập, rất nhiều sự vụ còn tương đối phức tạp, ngươi trước hết ở tổng bộ tu hành, chờ tất cả đi vào quỹ đạo sau, liền có thể tự do tuyển lựa nhiệm vụ. Vâng. Hứa Xuyên gật gù. Sau đó hai người lại là nói chuyện phía một trận, lúc này có võ giả đến báo cáo, nói là cái khác chấn tướng cũng đều nhận được tin tức đã tới, chuẩn bị cầu kiến. Hứa Xuyên biết Sở Mặc còn có chuyện quan trọng, liền dự định xin cáo lui. Mà đang ở hắn sắp đi ra phòng khách thời gian. Phía sau, đống nhiên truyền đến Sở Mặc thanh âm của Hứa trưởng lão. Tuy nói ngươi bây giờ là thành tâm gia nhập ta Thiên Cơ Các, nhưng cuối cùng là vì báo ân. Nếu là ngày sau muốn rời khỏi, cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi. Hứa Xuyên rời đi bóng người vì đó mà ngừng lại. Sau đó, hắn xoay người lại, quay về Sở Mặc trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Trong lúc này, một câu nói cũng không nói. Nhưng hắn thái độ nhưng triển lộ không thể nghi ngờ. Hai canh giờ sau khi, Sở Mặc đem những cái khác bốn vị chấn tướng võ giả đều gặp mặt một lần. Một người trong đó danh tiếng có chút kém, Sở Mặc uyển ngôn cự tuyệt, mà một người khác nhưng là tâm tư có chút không tinh khiết, cũng bị Sở Mặc từ chối, còn lại còn có hai vị tán tu võ giả, nhưng là bị Sở Mặc lưu lại. Hai người này theo thứ tự là một nam một nữ. Nam gọi là Vương Triển, tướng mạo giàn mua, là ông lão hình tượng. Mà nữ tên là Tố Phùng Lệ, thoạt nhìn là cái trung niên phụ nhân. Hai người đều là chấn tướng sơ kỳ tu vi, bị Sở Mặc trao tặng khách khanh trưởng lão thân phận. Sở dĩ cùng Hứa Xuyên có khác nhau, chính là bởi vì Sở Mặc còn muốn đối với bọn họ tiến hành sát hạch, xác định sau đó trung thành độ sau, mới có thể để bạt làm chấp sự trưởng lão. Mặc dù chỉ là khách khanh, nhưng bọn họ hai người đối với lần này nhưng không có bất kỳ dị nghị gì, trái lại đối với Sở Mặc rất là cảm kích. Bọn họ tuy nói là chấn tướng võ giả, nhưng bởi vì là tán tu, sau lưng không có bất kỳ bối cảnh gì, nếu là gia nhập thế lực lớn, căn bản là không cách nào trở thành hạt nhân nhân viên, không được coi trọng. Còn nếu là gia nhập thế lực nhỏ, chiếm được cung phụng cũng rất ít, đối với bọn họ trưởng thành cũng cực kỳ có hạn. Nhưng Sở Mặc Thiên Cơ Các nhưng không như thế. Tuy chỉ là mới thành lập, nhưng có Sở Mặc vị này diệt từ gia cường giả tọa chấn, tương lai tất nhiên có thể trở thành là một đứng đầu thế lực lớn. Vào lúc này nương nhờ vào lại đây. Vạn nhất nếu như lấy được Sở Mặc thưởng thức, nói không chắc tương lai liền còn có tiến thêm một bước hy vọng. Thiên Cơ Các có ba vị chấn tướng nương nhờ vào, cũng coi như là một luồng không nhỏ sức mạnh. Hiện nay lại có Truy Phong đang xử lý, làm cho trên dưới bắt đầu có thứ tự vận chuyển, phòng trừng đón lấy cũng không cần ta lại nhọc lòng tư nhìn chằm chằm. Coi như gặp chuyện gì, hai vị chấn tướng sơ kỳ cộng thêm một vị chấn tướng đỉnh cao võ giả, cũng có thể xử lý một, hai. Tiếp đó, ta liền có thể chuyên tâm tu luyện, tranh thủ mau chóng bước vào chấn tướng đỉnh cao cảnh giới. Đương nhiên, trước đó, còn có một chút việc vặt vãnh phải xử lý. Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Những này việc vặt vãnh, tổng cộng có hai cái. Một trong số đó là Sở Mặc đem từ ra một nửa cửa hàng bán đi, để ba gia tộc lớn cùng Thúy Ngọc Thương Minh cùng với trận pháp sư hiệp hội mua, những tư nguyên này đều phải mau chóng thu hồi. Thứ hai chính là tìm tới từ ra cất giữ thiên tài địa bảo bí cảnh. Dựa theo ngày đó cô thương nói, Từ gia tài nguyên hơn nửa đều giấu ở bí cảnh bên trong, đây chính là một hàng đầu gia tộc trăm năm qua tích lũy, phong phú cực kỳ. Chỉ có điều, bởi vì từ gia con cháu đích tôn tất cả đều tử vong, hiện nay đã không cách nào tìm tới bí cảnh lối vào. Nhưng Sở Mặc nắm giữ không gian thiên phú, lợi dụng không gian năng lực cảm nhận, hay là có thể bắt lấy chỗ này bí cảnh vị trí. Đây cũng không phải là Sở Mặc ý nghĩ kỳ lạ, mà là có rất lớn tính khả thi. Dù sao, bất kỳ một chỗ bí cảnh đều là phụ thuộc vào làm tinh chủ thế giới không gian, cấu kết tiết điểm, tất nhiên cùng những nơi khác có điều không giống. Đánh so sánh, nếu như đem toàn bộ làm tinh không gian coi là một vùng biển rộng, dù cho những này dựa vào bí cảnh chính là thuyền. Thuyền muốn ở trong biển rộng cố định vị trí, liền tất nhiên sẽ xe bị chết máy. Mà cấu kết tiết điểm, chính là thuyền mỏ neo. Từ gia bản thân quản lý bí cảnh, chính là hạt nhân cơ mật, tất nhiên ngay ở từ gia tổng bộ. Nói cách khác, chỗ này bí cảnh vị trí, ở ngay gần. Thiên cơ các là ở từ gia phế tích bên trên xây dựng mà lên. Nay đây Sở Mặc lập tức liền tản ra không gian năng lực cảm nhận, cẩn thận tra xét chu vi mỗi một tấc không gian. Từ khi hắn không gian thiên phú tăng lên tới cấp bậc cao, không gian năng lực cảm nhận cũng đạt tới chu vi 5 dặm phạm vi, gần như có thể bao phủ nguyên bản từ gia tổng bộ 1/3 vị trí. Cẩn thận siêu tầm lên, nhiều nhất không quá nửa giờ là có thể hoàn thành. Đúng như dự đoán. Rất nhanh. Sở Mặc liền phát hiện có một nơi đầu mối không gian tồn tại dị thường, hắn ngay lập tức sẽ đem lực lượng không gian hội tụ tới, muốn đem chỗ này đầu mối không gian phóng to, hình thành một vết nứt. Chỉ là, bất luận hắn làm sao đem lực lượng không gian truyền vào đến đầu mối không gian trên, đều không có nửa điểm động tĩnh. Xem ra chỗ này bí cảnh lối vào có cấm chế, như muốn mở ra, cần phải có chìa khóa. Sở Mặc chân mày hơi nhíu lại. Chỗ này bí cảnh rồi cùng lúc trước Sở Mặc đã tiến vào Vạn Hoa bí cảnh giống như vậy. Như muốn mở ra, nhất định phải có bảo vật phụ trợ, cũng chính là bí cảnh chìa khóa. Tiểu như cùng lúc trước Mạc San San nắm trong tay Vạn Hoa bàn. Thông thường mà nói, cần chìa khóa mở ra bí cảnh, phần lớn là loại nhỏ bí cảnh hoặc là đặc thù nào đó bí cảnh. Loại nhỏ bí cảnh ngược lại cũng thôi. Đặc thù bí cảnh nếu là không có chìa khóa, mạnh mẽ mở ra, rất dễ dàng sẽ dẫn đến bí cảnh bên trong không gian tan vỡ. Có điều, đặc thù bí cảnh cực kỳ quý giá, lấy từ ra thực lực. Lại sao có thể nắm giữ một chỗ đặc thù bí cảnh? Chỗ này bí cảnh rất lớn xác suất, chỉ là một loại nhỏ bí cảnh. Bằng vào ta bây giờ cao đẳng không gian thiên phú, hay là có thể thử mạnh mẽ mở ra? Nghĩ như vậy, Sở Mặc trực tiếp liền thân thể lóe lên tới nơi này nơi đầu mối không gian trước, sau đó vận chuyển không gian thiên phú. Trong phút chốc, bốn phía vô số lực lượng không gian liền hội tụ lại đây, khi hắn trên tay hình thành một đạo không cách nào dùng mắt thường quan sát được không gian nhận. Thiện tay vung ra. Không gian nhận trực tiếp bắn nhanh ra, rơi vào đầu mối không gian trên. Sau một khắc, chỉ thấy chỗ này không gian đột nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ, sau đó dần dần mở rộng, tạo thành một cái đen kịt vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ở đạt đến khoảng 2 mét lúc, liền định cách hạ xuống. Xuyên thấu qua vết nứt, Sở Mặc có thể cảm giác được, một luồng nồng nặc nguyên khí từ bên trong tiêu tán mà ra đến. Điều này cũng làm cho đại diện cho bí cảnh mở ra. Chương 137 Từ gia trăm năm tích lũy, bị phong tổn sân. Bằng vào ta gia chỉ lực lượng không gian làm chống đỡ, có thể để cho chỗ này bí cảnh lối ra, mở miệng chống đỡ một ngày khoảng trường, trái phải. Nên đầy đủ ta tiến vào. Nghĩ như vậy. Sở Mặc liền trực tiếp cất bước đi vào. Nương theo lấy dường như xuyên qua một màng mỏng cảm giác vào tới, đầu tiên là mắt tối sầm lại, chờ lần thứ hai thấy rõ lúc, liền phát hiện tự thân đã đổi thiên địa. Đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy từng tòa kiến trúc phân bố ở bốn phía. Giường cột chạm trổ, cực kỳ xa hoa. Trên mặt đất, khắp nơi đều trồng trọt một ít linh thảo linh quả, lúc này đang tranh nhau tỏa ra. Xa xa, có một tòa nho nhỏ ngọn núi. Một dòng suối nhỏ từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuôi mà xuống, dòng nước không hề lớn, nhưng cũng thuần túy là lấy nguyên dịch tạo thành. Quả thật là một chỗ nguyên khí cực kỳ nồng nặc loại nhỏ bí cảnh. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Chỗ này bí cảnh không hề lớn, Sở Mặc đi dạo một vòng, phát hiện chỉ có chu vi trăm dặm kích thước. Cho dù là ở loại nhỏ trong bí cảnh, cũng là cực kỳ loại nhỏ tồn tại. Nhưng nguyên khí nhưng cực kỳ nồng nặc. Cho dù là một không có tu luyện qua người bình thường đợi ở chỗ này, đều có thể bách bệnh không sinh, bình an sống đến 100 tuổi. Phòng trưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, từ gia mới có thể đem cho rằng gia tộc bí cảnh. Tiếp đó, chính là thu hoạch khi đến lúc. Sở Mặc ánh mắt sáng sủa. Hắn nhưng là nhớ tới, từ gia phần lớn cất giấu đều ở đây nơi trong bí cảnh. Mà đi vào sau khi... Hắn xác thực cũng cảm nhận được không ít trong kiến trúc truyền đến bảo vật khí tức cùng ánh sáng, không cần nghĩ, tất nhiên từ gia cất giấu. Lập tức, Sở Mặc không chần chờ chút nào, trực tiếp liền triển khai thân pháp, hướng về người gần nhất đại điện bay đi. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy nơi này để hơn 10 cái giá gỗ. Mỗi một cái trên giá gỗ, đều lít nha lít nhít bày đặt một ít hộp gỗ. Mở ra xem. Các loại linh thảo linh quả liền đập vào mi mắt. Thử tinh linh lan. Ngân xương trúc. Đoạn thiên thạch. Mục linh thảo. Mỗi loại ngoại giới hiếm thấy linh thảo hoặc là bảo vật, xuất hiện ở Sở Mặc trước mặt. Không chút do dự nào, Sở Mặc trực tiếp đem toàn bộ cất vào không gian mang theo người bên trong. Sau đó rời đi đại điện, lần thứ hai đi hướng về mặt khác một chỗ phòng ốc. Dưỡng hồn đan. Phục nguyên đan. Thiên thánh hoàn. Vô cấu dịch. Chỗ này trong phòng, đặt phần lớn đều là đan dược hoặc linh dịch. Sở Mặc cũng trực tiếp đem toàn bộ cất vào không gian mang theo người bên trong. Đi hướng về người thứ ba phòng ốc. Nơi này đặt đều là vũ khí binh khí. Phần lớn đều là cấp 4 vũ khí, không đáng nhắc tới, nhưng Sở Mặc cũng đều đem nhận lấy, chờ quay đầu lại có thể phóng tới thiên cơ cắt trong bảo khố, làm thưởng, để dưới trướng võ giả lấy điểm cống hiến hối đoái. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại đây chút vũ khí bên trong, còn có một chuôi cấp 5 linh binh. Là một quả dài chừng một thước có thừa phi châm, sáng lấp lóa, vô cùng sắc bén, phi châm trên còn có cơ quan, làm cho phi châm có thể tản ra. Hình thành 18 viên càng thật nhỏ phi châm. Nếu là cho rằng ám khí, tất nhiên cực kỳ thuận tiện. Cái này phi châm bị Từ Gia cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở một chỗ trong hộp ngọc. Bây giờ nhưng là tiện nghi Sở Mặc. Đem thu cẩn thận, Sở Mặc sẽ thấy lần rời đi, đi siêu tầm chỗ tiếp theo đại điện đi tới. Có điều thời gian ngắn ngủi, Sở Mặc cũng đã phần lớn kiến trúc đều vơ vét một lần. Chiếm được bảo vật, tổng giá trị chí ít đạt đến 50 tỷ trở lên. Quả nhiên là được mùa lớn. Từ Gia a Từ Gia, các ngươi cũng thật là ta đưa tài đồng tử. Như vậy phong phú tài nguyên, cho dù là Sở Mặc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Chỉ bằng vào những bảo vật này, đủ để chống đỡ lấy hắn và Trần Tích vì toàn bộ tu luyện tới bát hoang tôn giả, còn thừa sức. Tiếp tục vơ vét. Nhìn còn có mấy cái kiến trúc, Sở Mặc thừa thế xông lên, dự định đem thu sạch quát xong. Liên ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Sở Mặc lại sẽ còn lại kiến trúc đều chạy một lần. Lần thứ hai đạt được giá trị ước chừng 20 tỷ nguyên thạch bảo vật. Cảnh này khiến Sở Mặc ở bí cảnh bên trong tổng thu hoạch đã đạt đến 70 tỷ khoảng chừng, trái phải. Lúc này, Sở Mặc đi tới rất nhiều trong kiến trúc, chủ yếu nhất một chỗ trong đại điện. Chỗ này đại điện không gian rất lớn, nhưng bên trong đặt gì đó cũng không nhiều, chỉ có rất ít mấy cái giá gỗ, xem ra rất là trống trải. Nhưng, khi ánh mắt rơi vào trên giá gỗ lúc, ánh mắt nhưng đột nhiên vì đó ngưng lại. Trên giá đóng buộc chỉ thư tịch. Nơi này, thình lình cất giấu Từ Gia hết thảy võ kỹ. Đi tới giá gỗ trước, nhìn mặt trên để các loại võ học, qua loa vừa nhìn liền có hơn 20 bộ vốn. Tất cả đều là thanh đồng cấp võ kỹ. Ngoài ra, ở đại điện trung tâm, còn đặt 3 khối ngân bài cùng 1 khối kim lệnh. Này rõ ràng là ghi lại Từ Gia hoạch tâm nhất bạch ngân cấp võ kỹ cùng hoàng kim cấp võ kỹ. 3 loại bạch ngân cấp võ kỹ, theo thứ tự là Tùng Phong kiếm pháp, Tồi Tâm Trưởng, Ngũ Nhạc Nguyên Khí Đoán Thể Quyết. Cho tới quyển này hoàng kim cấp võ kỹ. Sở Mặc cầm lấy kim lệnh, lực lượng tinh thần thăm dò vào trong đó. Rất nhanh liền từ bên trong tin tức biết được, cái môn này hoàng kim cấp võ kỹ, tên là Chân Long Hống. Chính là một loại cực kỳ bá đạo sóng âm công kích. Nếu như có thể đem tu luyện thành công, hống một tiếng bên dưới đủ để làm người khí huyết tan vỡ, nguyên lực khuấy động, đầu váng mắt hoa, mất đi năng lực hoạt động. Sóng âm võ kỹ, còn vẫn là Sở Mặc lần thứ nhất nhìn thấy. Có điều, loại vũ kỹ này vô ảnh vô hình, hơn nữa ra chiêu cực kỳ mau lẹ, nếu như có thể học hạ xuống, sẽ cùng kẻ địch giao thủ thời khắc mấu chốt, đồng nhiên giống một tiếng, tuyệt đối có thể làm cho đối phương dưới sự bất ngờ không kịp để phòng chúng chiêu. Không sai. Sở Mặc rất là thỏa mãn. Dự định chờ sau khi rời đi, liền cẩn thận nghiên cứu một phen. Đem những vũ kỹ này thu sạch tiến vào không gian mang theo người bên trong, Sở Mặc khá là khoan khoái thở dài một hơi. Hắn nhìn bốn phía, không nhịn được cảm khái nói. Quả thực không hổ là Kim Lăng đại căn cứ hàng đầu thế lực, truyền thừa trăm năm hạ xuống, gốc gác thực sự là kinh người. Mà trước tiên không nói những kia thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, chỉ là này hơn 20 bổn vốn võ kỹ, liền đầy đủ quý giá. Từ khi thiên địa đại biến tới nay cũng mới có điều 200 năm. Nhân loại võ giả tuy nhiều, nhưng sáng tạo ra được võ kỹ cũng rất ít. Điều này cũng làm cho dẫn đến bất kỳ một quyển võ kỹ đều cực kỳ quý giá. Giống như Từ Gia, sừng sững Kim Lăng đại căn cứ trăm năm. Cũng mới tích góp đến hơn 20 bổn vốn thanh đồng cấp võ kỹ, 3 loại bạch ngân cấp võ kỹ cùng một loại hoàng kim cấp võ kỹ. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cảm khái một phen sau. Sở Mặc thấy tất cả vật tư cũng đã bị chính mình vơ vét xong xuôi, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy sơn mạch một mặt khác, cũng có một nho nhỏ kiến trúc. Kiến trúc cũng không lớn, chỉ có một gian chính điện, mấy gian phòng nhỏ. Bất kể là chính điện vẫn là phòng nhỏ, tất cả đều là dùng cả khối đá xanh xây dựng mà thành, xem ra liền thành một khối, khác nào thiên thành. Mà ở kiến trúc bên ngoài, lại bị một bộ trận pháp phòng ngự đem vây lại, tựa hồ cũng không muốn khiến người ta đi vào. Từ ra bí cảnh bên trong, vì sao phải bố trí như vậy một chỗ khu vực? Sở Mặc trong lòng có chút hiếu kỳ. Liên liên thân thể lóe lên, nhanh chóng bay vút qua. Rất nhanh. Hắn sẽ đến phụ cận. Lúc này mới nhìn rõ, chỗ này bị trận pháp bao vây lại kiến trúc, tuy rằng nhìn như mới tinh, nhưng cũng đều tản ra một luồng cổ xưa khí tức, mơ hồ truyền đến một luồng lâu đời dấu vết. Trận pháp bên trong kiến trúc tựa hồ là một chỗ cổ xưa di tích, từ ra vì sao không thăm dò, trái lại còn muốn bố trí trận pháp, đem vây nốt. Sở Mặc trong lòng sinh ra một ít kinh ngạc. Suy nghĩ một chút. Hắn quyết định đi vào thăm dò một phen. Phía ngoài trận pháp tuy rằng cao minh, nhưng lấy Sở Mặc thực lực rất dễ dàng là có thể đem đánh nát. Sau đó, hắn liền cất bước đi vào. Có thể nhìn thấy, chỗ này kiến trúc sân cũng không có môn, chỉ là từ bên ngoài là có thể thấy rõ bên trong. Trong viện bày ra màu xanh phiến đá. Tiểu viện cửa hai bên trái phải, có hai tòa sư tử bằng đá, ngẩng đầu há mồm ra, tựa hồ đang quay về vòm trời gào thét. Sở Mặc cẩn thận đưa mắt nhìn một chút, liền cẩn thận tiêu sái tiến vào tiểu viện. Mà đang ở hắn vừa định muốn bước vào trong viện thời điểm, chợt cảm nhận được một luồng cực kỳ áp lực nặng nề phả vào mặt, tựa hồ đang ngăn cản hắn tiến vào. Cùng lúc đó, hai bên sư tử bằng đá đỉnh đầu đỗng nhiên hiện ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Từ nơi này ánh sáng bên trong, bắn nhanh ra một đạo vô hình lưỡi dao sắc, hướng về Sở Mặc đâm tới, trực tiếp tiến vào hắn tử phủ bên trong. Đây là tấn công bằng tinh thần. Sở Mặc ngay lập tức liền đem nhận ra. Bất quá hắn nhưng chưa căng thẳng, mà là nhắm lại hai con mắt, tinh thần chìm vào tử phủ bên trong. Vụ. Tinh thần lưỡi dao sắc rơi vào Sở Mặc tử phủ, chém ở nguyên thần của hắn trên. Nhưng chưa tạo thành bất kỳ tổn hại, mà là trong thời gian ngắn liền trừ khử vô hình. Từ khi Sở Mặc dùng linh hồn nguyên thai, ngưng tụ ra nguyên thần sau khi, phổ thông tinh thần công kích cũng đã đối với hắn vô dụng. Này sư tử bằng đá tinh thần công kích, thanh thế xem ra khá là hùng vĩ, nhưng uy lực nhưng cũng không rất mạnh. Này đây căn bản là không cách nào đối với Sở Mặc nguyên thần tạo thành tổn thương. Vụ, vụ, vụ. Đón lấy. Lại là từng đạo vô hình tinh thần lưỡi dao sắc đâm tới, hóa thành từng trôi lợi kiếm, phi châm, trường đao thậm chí là trường thương. Hướng về Sở Mặc nguyên thần trên chém tới. Cùng lúc đó, hắn tử phủ bên trong, nguyên thần trôi nổi giữa không trung, bốn phía tỏa ra một vòng kim quang, đem nguyên thần vững vàng bảo vệ ở chính giữa, tùy ý rất nhiều lưỡi dao sắc chém đi tới, ngoại trừ nhấc lên một trận gợn sóng ở ngoài, cũng không thể tạo thành bất kỳ chấn thương. Ầm. Lúc này, hai con sư tử bằng đá đỉnh đầu đống nhiên từng người ngưng tụ ra một đạo ngăm đen lưỡi dao sắc, hướng về Sở Mặc nguyên thần chém ra. Chấn. Tử phủ bên trong, nguyên thần đống nhiên mở hai con mắt, một vòng càng chói mắt kim quang từ trên người tản ra. Màu đen lưới dao sắc trong nháy mắt rơi vào kim quang trên, đang một tiếng phát sinh kim thiết đan xen tiếng, sau đó lưới dao sắc ầm ầm gãy vỡ, trừ khử trong vô hình. Mà hai con sư tử bằng đá cũng ầm ầm trong lúc đó phá vụn. Lúc này, Sở Mặc liền phát hiện, trước mặt mình trở ngại đã biến mất, có thể vô cùng thông thuận tiêu sái tiến vào trong sân. Này sư tử bằng đá, tựa hồ càng giống như là một loại thử thách. Chỉ có ngăn trở tấn công bằng tinh thần người, mới có thể đi vào trong sân. Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mà cùng lúc đó, hắn đối với Từ Gia ở bên ngoài bố trí trận pháp cử động, cũng có một ít suy đoán. Chẳng lẽ là Từ Gia đã từng phái người muốn thăm dò, chỉ là từ đầu tới cuối cũng không có người có thể vượt qua sư tử bằng đá tinh thần công kích, bởi vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể bố trí trận pháp đem chỗ này di tích bao bọc. Khi này cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu lúc, Sở Mặc liền hầu như có thể kết luận. Đây cũng là chân tướng của chuyện. Nếu không thì, Từ Gia cần gì phải dùng trận pháp đem chỗ này sân bao bọc? Nay chẳng phải là làm điều thừa. Phòng trưng Từ Gia ở bao bọc chỗ này sân thời gian, loại kia rõ ràng sở hữu bảo sơn mà không có thể chiếm được bất ức cảm giác, nên vô cùng mãnh liệt chứ. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lắc đầu bật cười. Sau đó, cất bước đi vào. Chương 138, Đại diễn thần quân, Đại diễn thần quang bí điện. Trong viện cũng không lớn. Chỉ có một gốc cây tráng kiện méo cổ cây, lá cây cũng đã đi quang. Dưới tảng cây có một phương bàn đá, ba cái ghế đá. Liếc mắt nhìn tới, không hề chỗ đặc biệt. Sở Mặc lướt nhanh một chút, sau đó liền bước đi hướng về trong phòng đi đến. Trong phòng cũng là cực kỳ trống trải, chỉ có ở trung tâm khu vực, có một tấm đệm hương bố, trên bồ đoàn khoanh chân ngồi một bộ bộ xương. Thi thể này không biết ở đây đã bao lâu. Bộ xương hiện ra vàng óng ánh, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt uy thế truyền đến. Xương hiện ra màu vàng, uy thế như vậy long trọng, thậm chí so với ban đầu ở Tiểu Diệp Thanh Thiên bản thân nhìn thấy vị kia Thần Kiếm Tông vệ đạo giả còn muốn càng mạnh hơn. Nghĩ đến trước khi chết chí ít cũng là một vị phong vương cảnh cường giả. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó dịch chuyển mắt quang, cẩn thận quan sát bốn phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bên cạnh trên bàn, để một nho nhỏ ngọc đỉnh. Ba chân hai thai, cao chừng một thước, càng giống như là một lư hương, có điều toàn thân óng ánh long lanh, mang theo một luồng dày nặng cùng thâm trầm. Vừa nhìn liền biết bất phàm. Sở Mặc rời bước đi tới, giơ tay đem ngọc đỉnh cầm trong tay, cẩn thận quan sát một phen, cũng không có nhìn ra dị thường gì đến. Liên liên thăm dò tính truyền vào đi vào một ít nguyên khí. Vụ. Đột nhiên. Ngọc đỉnh khẽ run, chợt một vệt kim quang từ trong sinh ra, dường như cực quang giống như vậy, trong thời gian ngắn đi vào Sở Mặc trong đầu. Bỗng nhiên gặp phải như vậy tình huống khác thường, Sở Mặc trên mặt vừa hiện ra kinh sợ, liền phát hiện đạo này kim quang đối với hắn cũng không ác ý. Trái lại truyền lưu ra một luồng màu vàng văn tự, lạc ấn tại nguyên thần của hắn bên trên. Đây là Thứ Hồn Thần Quang. Làm Sở Mặc nhìn quét trong đầu màu vàng văn tự lúc, lại phát hiện dĩ nhiên là một bộ công pháp. Hơn nữa là cực kỳ đặc thù quý giá nguyên thần bí pháp. Thứ Hồn Thần Quang. Chỉ có nắm giữ nguyên thần võ giả mới có thể tu luyện, một khi thành công luyện thành, liền có thể lấy nguyên thần điều động thần quang, công kích địch nhân linh hồn nguyên thần. Thần quang ngang dọc bên dưới, nếu là địch nhân nguyên thần hoặc là linh hồn gầy yếu, thì sẽ bị trong nháy mắt dập tắt, trở thành một đồ không có linh hồn xác chết di động. Khủng bố. Khi biết bộ công pháp này đáng sợ sau khi, dù là Sở Mặc cũng không khỏi tâm thần chấn động. Nhưng sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra một vẻ hưng phấn. Cường đại như vậy công pháp, bây giờ lại bị hắn được, nếu như có thể thành công tu luyện mà ra, sau đó liền có nguyên thần đối địch phương pháp. Ngày sau nếu là gặp phải mạnh mẽ địch thủ, khẩn yếu thời gian bỗng nhiên triển khai mà ra, coi như không cách nào tướng địch linh hồn của con người hoặc là nguyên thần dập tắt, thần quang ngang dọc bên dưới, cũng đủ để đối với kẻ địch nguyên thần tạo thành tổn hại. Đã như thế, kẻ địch thế tất sẽ xuất hiện cái hở, do đó bị Sở Mặc chiếm cứ tiên cơ. Bất luận một loại nào nguyên thần bí pháp, đều cực kỳ quý giá. Cho dù là bình thường nhất nguyên thần bí pháp, ta ở Kim Lăng Đại Căn Cứ bên trong cũng không từng nghe đã nói, mà nơi này lại ghi lại như vậy tinh diệu bí pháp. Chỉ cái này một bộ bí pháp, liền giá trị liên thành. Sở Mặc theo bản năng nắm chặt ngọc đỉnh, nỉ non nói rằng. Vào giờ phút này, ở Sở Mặc trong lòng, lần này tiến vào chỗ này bí cảnh bên trong chiếm được bất kỳ thu hoạch, dù cho coi như là tính gộp lại, cũng không sánh nổi quyển này Thứ Hồn Thần Quang. Hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu là bí pháp này tin tức truyền lưu đi ra ngoài, toàn bộ Lam Tinh cường giả e sợ đều phải vì đó điên cuồng. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Sở Mặc kiềm chế lại nội tâm cuồn cuộn. Sau đó đem ngọc đỉnh trân trọng đặt ở không gian mang theo người, cẩn thận bảo tồn. Nhận lấy vị này ngọc đỉnh, bên trong gian phòng cũng không có những thứ đồ khác. Sở Mặc nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt rơi vào hài cốt trên. Tại hạ ngẫu nhiên xông vào nơi đây, đến Thứ Hồn Thần Quang bí pháp, mặc dù không biết tiền bối tên họ, nhưng là phải nhiều tạ ơn truyền pháp chi dạng. Nói xong, Sở Mặc cung kính thi lễ một cái. Sau đó Sở Mặc liền từ không gian mang theo người bên trong tìm tới một ít quý giá gỗ. Đánh chế thành một nho nhỏ quan tài, chuẩn bị đem này là hài cốt đặt ở bên trong, thật mồ yên mà đẹp. Dù sao đạt được truyền thừa của hắn, Sở Mặc cũng không tiện tùy ý hắn phơi thây với trăm ngày bên dưới. Nhưng mà, ngay ở Sở Mặc vừa đem hài cốt đặt ở trong quan tài lúc, chợt có một vệ thần quang từ hài cốt trong đầu bay ra. Sau đó ở giữa không trung xuất hiện một vị tướng mạo gián mua, tiên phong đạo cốt ông lão hư ảnh. Hắn nhìn bốn phía đích tình huống, lại tiếp tục đưa mắt rơi vào Sở Mặc trên người, cười văng nói. Người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi lại còn có tốt như vậy tâm, muốn đem ta mổ yên mà đẹp. Chuyện này. Nhìn thấy tình huống này, Sở Mặc tâm thần rất là chấn động, trong mắt đồng tử, con ngươi càng là co lại nhanh chóng. Chẳng lẽ người lão giả này càng sống lại? Tựa hồ là nhận ra được Sở Mặc ý nghĩ, ông lão cười nói, ta đã chết, đây chỉ là lão phu khi còn sống lưu lại một đạo chấp niệm thôi, vì là chính là tìm kiếm ta người thừa kế. Ta quan ngươi đã tu luyện ra nguyên thần. Nói vậy cái kia ngọc trong đỉnh Thứ Hồn Thần Quang cũng đã thấy được. Trên thực tế, cái kia Thứ Hồn Thần Quang chỉ là không chọn vẹn thiên. Như người đến sau vẫn chưa đụng đến ta sát chết, tự nhiên chỉ có thể tu luyện phiên bản không chọn vẹn, nhưng nếu là động thi thể của ta, lại mưu đồ gây rối. Nói tới chỗ này, ông lão cười cợt. Nhưng Sở Mặc nhưng trong lòng dùng mình, rõ ràng chưa hết chi ngựa ý tứ của, nếu là mưu đồ gây rối, tự nhiên không có kết quả tốt. Có điều đó chỉ là một loại bất đắc dĩ thủ đoạn thôi. phòng ngừa bí pháp bị lòng mang ý đồ xấu người nắm giữ. Nếu là có thể nói, lão phu rất hy vọng chính mình chết rồi, có thể làm cho truyền thừa không đến nỗi đoạn tuyệt. May là, ngươi này hậu bối tuy nói không coi là tâm tư chất pháp người, nhưng là có một ít đường biên ngang thủ vững, xem như là lão phu nhất là vừa ý truyền thừa người. Lão phu này liền đem thứ hồn thần quang bản hoàn chỉnh truyền thụ dư ngươi. Dứt lời, ông lão quay về Sở Mặc ngón tay một điểm, một đạo linh quang trực tiếp đi vào Sở Mặc trong đầu. Một phần càng mênh mông hơn, nội dung cũng càng thêm phiền phức thông tin, thông điệp liền bị lạc ấn tại nguyên thần của hắn bên trên. Làm xong những này sau, Sở Mặc có thể thấy rõ ràng, ông lão hư ảnh càng thêm ảm đạm rồi một ít. Nhưng đối với mới lại tựa hồ như hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ giống như vậy, lộ ra một bộ giải thoát vẻ mặt. Hắn nhìn Sở Mặc, mở miệng nói rằng, ngươi đã đạt được ta hoàn chỉnh truyền thừa, liền có tư cách biết được lão phu tên gọi. Lão phu tên là Đại Diễn Thần Quân, ngang dọc vòm trời 10 vạn tải, uy danh hiển hách, đặc biệt là lão phu tự nghĩ ra tuyệt kỹ thành danh, Đại Diễn Thần Quang, càng là trên vòm trời uy danh vô cùng, giết ngoại tộc nghe tiếng đã sợ mất mật. Đáng tiếc, lão phu đúng là vẫn còn phong mang quá thịnh, cho tới bị ngoại tộc đố kỵ, không cẩn thận bị phục, mặc dù đem hết toàn lực chém giết hơn 10 vị ngoại tộc cường giả, nhưng đúng là vẫn còn bị trọng thương, bất đắc dĩ triển khai bí thuật thoát đi, cuối cùng tới chỗ này, chỉ có thể lay lắt tàn sống. Nói ra lời nói này lúc, trước nửa đoạn, ông lão trong mắt lộ ra hồi ức vẻ, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ, hiển lộ hết hào khí vạn trượng. Tới nửa phần sau, nhưng ngữ khí trầm thấp, rất có anh hùng xế chiều cảm giác. Lão phu tự biết không còn sống lâu trên đời, vì vậy ở trước khi chết lưu lại truyền thừa, chỉ có hai nguyện. Một người, có thể tìm kiếm lương đồ, khiến cho ta tuyệt học không đến thất truyền. Hai người, nhìn người đến sau không quên tiên hiền chảy máu, chém ngoại tộc dương nghiệt, vì ta nhân tộc mở ra sinh tồn nơi. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Sở Mặc, thở dài nói, thôi, đây đối với ngươi mà nói, còn có chút quá mức xa xôi. Đến đây là hết lời, nhìn ngươi có thể trân trọng. Nói tới chỗ này, ông lão hư ảnh liền tiêu tán theo. Cho tới lúc này Sở Mặc, trong lòng đã sớm bởi vì ông lão lời nói này, mà nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù lớn diễn thần quân trong giọng nói vẫn chưa tiết lộ nhiều lắm thông tin, thông điệp, nhưng vẫn là để Sở Mặc trong đầu hiện ra một lại một cái nghi vấn. Thần quân là cái gì cảnh giới? Vòng trời lại là nơi nào? Chẳng lẽ là Lam Tinh ở ngoài tinh không sao? Chém giết ngoại tộc dương nghiệt, là nhân tộc mở ra sinh tồn nơi là có ý gì? Chẳng lẽ nhân tộc cường giả, còn đang cùng ngoại tộc chém giết? Bọn họ chiến trường là ở tinh không trên sao? Từng đạo nghi vấn khi hắn trong đầu liên tiếp né qua. Đồng thời, Sở Mặc lại chợt nhớ tới lúc trước hắn ở Tiểu Diệp Thanh Thiên Thần Kiếm Tông vấn tâm lộ trên, chô đã thấy tình cảnh đó cảnh tượng. Vô số nhân loại cường giả cùng những kia thân hình cao lớn, có thể đỉnh thiên lập địa viễn cổ thần ma chém giết, màu vàng máu tươi tràn ngập, trên chiến trường đâu đâu cũng có chân tay cụt. Cùng thiên địa đủ cao hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng chim mông hai cánh dương ra có thể che kín bầu trời. Ngôi sao đều ở hơi thở của bọn họ bên dưới vì đó rơi. Những này cảnh tượng, lúc trước Sở Mặc chỉ tưởng vấn tâm lộ vì thử thách võ giả mà cố ý bày ra hình ảnh. Có thể nghe Đại Diễn Thần Quân, lại làm cho Sở Mặc trong đầu không thể không hiện ra một suy đoán. Những này cảnh tượng, có thể hay không chính là đã từng đã xảy ra cảnh tượng. Chẳng lẽ, tại đây Lam Tinh ở ngoài vô tận tinh không hoàn vũ bên trong, nhân loại vẫn cứ đang cùng ngoại tộc chém giết. Sở Mặc ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời, không khỏi âm thầm nghĩ đến. Không thể không nói. Đại Diễn Thần Quân trong giọng nói để lộ ra thông tin, thông điệp, để Sở Mặc tâm thần gặp rung động thật lớn. Cho tới để hắn tâm loạn như ma. Nhưng rất nhanh, những ý niệm này liền đều bị hắn xua tan. Hắn rất rõ ràng, những này tuyệt đối không phải là trước mắt chính mình có thể hiểu được. Mặc dù là biết rồi chân tướng, có thể làm sao? Lấy thực lực bây giờ của hắn, có điều chính là bỗng tăng thêm buồn phiền thôi. Việc cấp bách, chính là tăng cường thực lực. Chờ thực lực đủ mạnh thời điểm, bất luận sẽ đối mặt thế nào cục diện, tự nhiên cũng có thể dốc hết sức phá đi, giải quyết dễ dàng. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền đem những ý niệm này từ trong đầu loại ra ngoài, ngược lại đem tâm thần rơi vào Đại Diễn Thần Quân truyền cho công pháp của hắn trên. Thứ hồn thần quang bản hoàn chỉnh, tên là Đại Diễn Thần Quang Bí Điển. Cùng thứ hồn thần quang so với, muốn càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng càng thêm có uy lực. Ngoại trừ có thể làm cho nguyên thần ngưng tụ Đại Diễn Thần Quang đối địch ở ngoài, càng là có thể tu luyện bí điển, rèn luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần càng kiên cố mạnh mẽ. Vậy thì cực kỳ kinh khủng. Mọi người đều biết, mỗi người linh hồn đều không thể chủ động rèn luyện, chỉ có dựa vào cảnh giới nâng lên mà được thoáng tăng trưởng, cho dù là ngưng tụ nguyên thần, cũng là như thế. Mà bản này Đại Diễn Thần Quang Bí Điển lại có thể rèn luyện nguyên thần. Này chẳng phải là nói, nguyên thần cũng có thể theo tu luyện, từ từ tăng cường. Nghĩ tới đây, Sở Mặc nhất thời hai mắt sáng ngời lên. Có thể sáng chế như vậy tinh diệu tuyệt luân bí pháp, nghĩ đến vị này đại diễn thần quân, nhất định là một vị thực lực cùng với nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh đến vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Mặc dù lớn diễn thần quân mạnh mẽ để hắn cảm thấy khủng bố, nhưng Sở Mặc nhưng không có bất kỳ nhục chí. Hắn biết, có thuật thu thập chính mình, giả lấy thời gian, cũng sắp trở thành cường giả như vậy. Thậm chí, này xa không phải hắn đích. Chương 139, ngưng tụ nguyên thần kim luân, tôn giả cấp buổi đấu giá. Đem đại diện thần quân mai táng sau khi, Sở Mặc lại đang trong sân cẩn thận thăm dò một phen, xác định không có để xuất sau, liền từ bí cảnh bên trong rời đi. Nửa giờ sau, thiên cơ các bên trong một chỗ trong tinh thất. Sở Mặc ngồi khoanh chân. Hắn chuẩn bị tu luyện đại diễn thần quang bí điển. Quyển này bí pháp bao hàm đối với nguyên thần thủ đoạn công kích, phòng ngự thủ đoạn, cùng với phương pháp tu luyện. Nguyên thần chính là căn bản, nếu như có thể đem nguyên thần đẳng cấp không ngừng tăng lên, sẽ làm võ giả thu được vô số không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Còn nếu là nắm giữ thủ đoạn công kích cùng nguyên thần phòng hộ thủ đoạn, là có thể đối với kẻ địch nguyên thần tiến hành công kích, đồng thời còn không cần sợ hãi nguyên thần của đối phương công kích. Đủ khiến chính mình đứng ở thế bất bại. Nghĩ như vậy, Sở Mặc không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền đem tâm thần chìm đắm đến tử phủ bên trong, bắt đầu thao túng nguyên thần, dựa theo đại diễn thần quang bí điển ghi lại phương pháp tu luyện. Nương theo lấy tu luyện, Sở Mặc chỉ cảm thấy nguyên thần của chính mình phảng phất nhận lấy một loại nào đó tầm bổ, tản ra một luồng lại một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức. Cùng lúc đó, tử phủ bên trong, nguyên thần càng là tỏa ra một vòng cực kỳ sáng sủa hào quang màu vàng, đem toàn bộ tử phủ đều soi sáng trong suốt trong suốt. Vụ, vụ, vụ. Theo thời gian trôi đi, Sở Mặc có thể cảm giác được, nguyên thần của chính mình đang không ngừng ngưng tụ, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Mà tử phủ bên trong kim quang cũng là càng thêm nồng nặc. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt cũng đã là 20 ngày đi qua. Ngày hôm đó, vụ, Sở Mặc tử phủ bên trong, hào quang màu vàng nóng đã thịnh liệt đến cực hạn, ngoại trừ kim quang ở ngoài, hầu như cũng lại không nhìn thấy cái khác bất kỳ sắc thái. Hào quang nóng ánh, thậm chí đều xuyên thấu qua tử phủ, soi sáng đến trong nhà, đem đầy phòng đều chiếu rọi một mảnh kim quang. Hô, hút, hô, hút. Hào quang màu vàng đang không ngừng co rút lại bành trướng, như cùng người hô hấp. Hồi lâu sau, cái kia hào quang nóng ánh rốt cục biến mất, thay vào đó nhưng là ở Sở Mặc nguyên thần sau đầu, xuất hiện một vòng màu vàng vòng sáng. Ngưng tụ một vòng nguyên thần kim luân, liền đại biểu đại diễn thần quang bí điển, đã tu luyện nhập môn. Khi thấy đạo này màu vàng quang đổi phiên sau khi, Sở Mặc mở con mắt ra, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thần kim luân, chính là nguyên thần cô đọng đến một cảnh giới sau, sinh ra dị biến. Tiểu như cùng công đức hội tụ mà thành kim luân giống như vậy, có cực kỳ bất khả tư nghị thủ đoạn. Nếu là tao ngộ tấn công bằng tinh thần, kim luân liền có thể làm phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản tất cả thảo phạt với nguyên thần trên bí thuật. Còn nếu là muốn công kích, cũng có thể để kim luân biến hóa vì là đại diễn thần quang, dập tắt địch nhân linh hồn. Có thể nói là diệu dụng nhiều. Đại diễn thần quang bí điển, nhập môn dễ dàng, nhưng muốn tinh thâm nhưng cực kỳ khó khăn. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể ngưng tụ ra kim luân, nắm giữ nhất định nguyên thần thảo phạt cùng sức phòng ngự. Tiếp đó, cần phải không ngừng ẩn nhưỡng rèn luyện, chậm chậm nâng lên. Sở Mặc Âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn liền từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một viên kim lệnh. Chân Long Hống. Làm hoàng kim cấp sóng âm võ kỹ, Chân Long Hống không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ bí mật, làm người khó có thể phòng bị. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rất dễ dàng là có thể để cho kẻ địch trúng chiêu, do đó đang chém giết lẫn nhau bên trong phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Bắt đầu tu luyện. Cẩn thận đọc một lần công pháp yếu quyết, sau đó Sở Mặc liền bắt đầu tu luyện. Làm hoàng kim cấp võ kỹ, võ giả bình thường như muốn tu luyện thành công, cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, nhưng dễ như ăn cháo. Sau 3 ngày, hắn cũng đã nắm giữ bí quyết, thành công đem Chân Long Hống tu luyện nhập môn. Thử xem uy lực làm sao. Sở Mặc từ trong lúc bế quan đi ra, không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm một phen. Trong phòng quá nhỏ, hơn nữa triển khai sóng âm võ kỹ tất nhiên động tĩnh không nhỏ, rất dễ dàng gây nên hoảng loạn. Liền Sở Mặc liền dự định đi dã ngoại. Nửa giờ sau, hắn cũng đã đi tới khoảng cách căn cứ có mấy ngàn dặm một chỗ dã ngoại. Đây là một nơi rừng rậm. Bên trong có không ít cấp thấp hung thú, đứng ở bên trong, có thể mơ hồ nghe được liên tiếp hung thú tiếng hô truyền đến. Mượn những hung thú này thử xem uy lực. Sở Mặc nghĩ đến. Sau đó, hắn liền trực tiếp vận chuyển Chân Long Hống. Nương theo lấy khí huyết đột nhiên trong lúc đó bị vận chuyển ra, một luồng sức mạnh hùng hồn lúc này tràn ngập toàn thân. Chính trực lúc này, Sở Mặc đông nhiên há mồm, hút mạnh một cái khí, sau đó ầm ầm dâng lên mà ra. Ngâm. Một đạo khí thế bàng bạc tiếng rồng ngâm đột nhiên nổ vang, dường như chân long dáng thế bình thường xuất hiện. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất, lúc này vang lên từng đạo tiếng nổ vang. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Nương theo lấy rồng gầm vang vọng, chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi hung thú, đều cơ hồ trong nháy mắt đại nào ong ong, mắt nổ đom đóm, sau đó hai mắt đảo một cái sẽ không có động tĩnh. Sở Mặc tản ra lực lượng tinh thần, có thể rõ ràng nhìn thấy, hơn 10 dặm trong phạm vi, nương theo lấy sóng âm chuyển vang, bầu trời chim trực tiếp ngã xuống khỏi đến. Trên đất tiêu sái thú cũng thuận theo ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, bốn phía cây cối hoa cỏ, lúc này dồn dập nổ bể ra đến, đất cắt đá bụi cũng đều đột nhiên bị hất bay. Phảng phất thổ địa bị món đồ gì cày quá giống như vậy, trong lúc nhất thời bụi mù mãnh liệt. Hồi lâu sau, bụi mù tản đi. Lấy Sở Mặc làm trung tâm, bốn phía năm dặm bên trong, một mảnh sạch sẽ. Đã không nhìn thấy bất kỳ vẫn có thể đứng yên đồ vật. Mà bên ngoài năm dặm, cũng dường như bị cuồng phong bao phủ quá giống như vậy, trở nên vô cùng tàn tạ. Đáng sợ. Đây chính là chân long hống uy lực sao? Nhìn hắn tạo thành uy lực, Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ chấn động. Hắn đi tới một con cấp 2 hung thú trước mặt, cẩn thận quan sát lên. Phát hiện con này cấp 2 hung thú bề ngoài xem ra mặc dù không có tổn thương gì, nhưng da rẻ bên trong ngũ tạng lục phủ thậm chí là cơ nhục, bắp thịt bộ xương cũng đã vỡ vụn. Nhẹ nhàng đụng vào, liền triệt để hóa thành bột mịn. Quả nhiên không hổ là hoàng kim cấp võ kỹ, coi là thật cực kỳ khủng bố. Nếu là ở lúc đối địch sử dụng đi ra, tất nhiên có thể làm cho kẻ địch đột nhiên không kịp chuẩn bị, khó có thể độc chặn. Sở Mặc gật gù. Đối với chân long hống uy lực rất là thỏa mãn. Trở lại căn cứ, Sở Mặc vốn muốn tìm Trần Tích Vi nói chuyện phiếm, phát hiện nàng đang bế quan tu luyện, liền liền bỏ đi cái ý niệm này. Lại đi tới một chuyến thiên cơ các, phát hiện ở truy phong quản lý dưới, cũng vận chuyển ngay ngắn rõ ràng. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Mặc liền quyết định tiếp tục bế quan tu luyện. Trước mắt thực lực của hắn hướng tới vững bước tăng trưởng giai đoạn, mỗi ngày cố định có thể tăng trưởng vượt qua 30 tượng lực lượng, một tháng liền có thể tăng cường 1000 tượng lực lượng. Một năm liền có thể tăng cường hơn vạn tượng lực lượng. Cái tốc độ này nếu là chuyến đi, chắc chắn để vô số võ giả vì thế mà khiếp sợ. Sở Mặc đối với lần này cũng khá là thỏa mãn. Ngoài ra, trước mắt hắn còn có đại diễn thần quang bí điển cộng thêm chân long hống cần tu luyện. Có điều người trước cũng không một sớm một chiều là có thể được tăng trưởng rõ rệt. Mà chân long hống lại không cần bức thiết nâng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Mặc vẫn là quyết định trước tiên tu luyện long tượng bất diệt kinh. Tuy nói hắn đã đánh vỡ lần thứ nhất thân thể cực cảnh, làm cho thực lực của chính mình có thể đạt đến 200 tăng gấp bội bức. Nhưng lấy Sở Mặc bây giờ thiên phú, trùng trùng điệp điệp thêm nữa dưới, tuyệt đối vượt ra khỏi 200 lần hạn mức tối đa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thực lực của hắn vẫn là không cách nào bị toàn bộ phát huy được. Tiếp tục tu luyện long tượng bất diệt kinh, tranh thủ mau chóng đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực cảnh. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một viên tử kim tạo hóa đan. Đây là chiếm được thần kiếm tông bên trong lò luyện đan đan dược. Đối với tu luyện long tượng bất diệt kinh, có thể đưa đến rất lớn tăng cường hiệu quả. Hơn nữa, bởi vì là ngũ khiếu đan, dược hiệu muốn so với phổ thông tử kim tạo hóa đan tăng cường 5 lần, đồng thời không có bất kỳ đan độc. Đan dược vào miệng, nhất thời hóa thành một luồng tinh khiết năng lượng tản mạn ra, lưu chuyển đến toàn thân bên trong. Sở Mặc không có một chút nào thất lễ, trực tiếp vận chuyển long tượng bất diệt kinh, rèn luyện thân thể. Khó biết bao lâu đi qua, Sở Mặc chậm rãi mở con mắt ra. Ngũ khiếu tử kim tạo hóa đan quả nhiên cường hãn, ở tại phụ tá bên dưới, mới tu luyện có điều 10 ngày, liền so với ta bình thường tu luyện long tượng bất diệt kinh 6 tháng hiệu quả còn tốt hơn. Có điều, dùng một viên đan dược cần 10 ngày mới có thể triệt để tiêu hóa, hiệu suất có chút chậm. Sở Mặc khẽ cau mày. Nhưng rất nhanh hắn liền lông mày triển khai. Đan dược tiêu hóa chậm, có thể dùng thiên tài địa bảo tăng nhanh tiến độ. Sở Mặc từ nhỏ Diệp Thanh ngày lấy được nhiều như vậy bảo vật, hơn nữa Diệp từ ra lấy được giá trị vượt qua 70 tỷ nguyên thạch tài nguyên, có thể nói, hắn hiện tại không bao giờ thiếu chính là thiên tài địa bảo. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp từ không gian mang theo người bên trong, tìm ra một phần có thể tăng nhanh dược hiệu phát huy linh dịch, uống một hớp lại đi. Sau đó lần thứ hai nuốt một viên tử kim tạo hóa đan. Trong phút chốc, Sở Mặc liền cảm giác được có một cỗ tinh khiết đến cực điểm dược lực ở trong người nhanh chóng phát huy. Để hắn hài lòng gật gù. Sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại, dẫn dắt dược lực tôi luyện lục thân. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Ngày hôm đó, Sở Mặc đang lúc bế quan thời gian, đông nhiên nhận biết được cái gì, không khỏi mở con mắt ra. Mà cơ hồ là đồng thời. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính, các chủ, thuộc hạ truy phong cầu kiến. Tiến vào. Sở Mặc Nhạt vừa nói nói. Rất nhanh, Truy Phong liền đi vào, quay về Sở Mặc thi lễ một cái. Có chuyện gì không? Sở Mặc hỏi. Các chủ, trước ngài giao cho ta đến phụ trách bán Từ Gia một nửa cửa hàng, hiện nay đã cùng các thế lực lớn hoàn thành giao hàng, tổng cộng được giá trị 360 triệu nguyên thạch cùng tài nguyên. Đây là danh sách, kính xin các chủ xem xét nghiệm. Nói, Truy Phong liền đem một phần tờ khai đưa cho tới. Sở Mặc đem ra cẩn thận lướt nhanh một phen, xác định không có sơ hở sau, hài lòng gật gật đầu, làm không tệ, ngươi cực khổ rồi. Đây là thuộc hạ phải làm. Truy Phong nói rằng, sau đó dừng một chút, lại nói, đúng rồi, hôm qua Thúy Ngọc Thương Minh Mạc San San tiểu thư tới tìm ngài. Mạc cô nương tìm ta. Là có chuyện gì sao? Sở Mặc hơi kinh ngạc hỏi. Nói là Kim Lăng đại căn cứ cùng phụ cận mặt khác 4 cái đại căn cứ liên hợp, mỗi 5 năm một lần ngũ đại căn cứ tôn giả cấp buổi đấu giá tại hạ tháng liền muốn tổ chức, vì vậy đến hỏi dò các chủ, có hay không dự định tham dự. Truy Phong nói rằng, ngũ đại căn cứ tôn giả cấp buổi đấu giá. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ rất hứng thú vẻ. Nếu là phổ thông buổi đấu giá, lấy hắn hiện tại có thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, tự nhiên không có cần thiết tham dự. Nhưng tôn giả cấp những khác buổi đấu giá, có lẽ sẽ xuất hiện không ít chân bảo. Suy nghĩ một chút, Sở Mặc nói rằng, ngươi hồi phục một hồi Mạc cô nương, thì nói ta sẽ tham dự. Là. Truy Phong gật gù. Sau đó thấy Sở Mặc không có phân phó gì khác, liền cung kính cáo lui. Chương 140, Đao Linh Quả, buổi đấu giá mở ra. Sau một ngày, Thúy Ngọc Thương Minh liền đưa tới buổi đấu giá thư mời, mặt trên ghi lại lần này buổi đấu giá thời gian, địa điểm cùng với bán đấu giá quy trình. Đầu tiên là Thúy Ngọc Thương Minh sẽ lấy ra một ít bảo vật tiến hành bán đấu giá, từ đông đảo tôn giả đấu giá. Thứ yếu chính là đông đảo tôn giả trong lúc đó lẫn nhau giao dịch. Ở tại bọn hắn giao dịch thời điểm, toàn bộ hành trình đều là tư mật, không có những người khác vây xem, có thể bảo đảm bát hoang tôn giả trong lúc đó việc riêng tư. Ngoài ra, thư mời trên còn liệt cử một ít Thúy Ngọc Thương Minh dự định thả ra bảo vật. Sở Mặc quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện quả thật có không ít chân chính thứ tốt. Vạn năm phẩm chất linh sâm, có thể làm cho tứ phương chấn tướng đang đột phá đến bát hoang tôn giả cảnh giới lúc, thoáng tăng cường một ít tỷ lệ linh quả. Còn có đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật, mới vừa từ trong vết nứt lấy được dẫn linh thuật. Mà ở cuối cùng then chốt món đồ đấu giá trên, Sở Mặc thậm chí còn thấy được hoàng kim cấp võ kỹ. Có điều thư mời trên vẫn chưa miêu tả loại này hoàng kim cấp võ kỹ cụ thể tên gọi, mà là che đậy lên. Chắc là Thúy Ngọc Thương Minh vì điều động các tôn giả cảm xúc, mà cố ý hành động. Mà trong đó cực kỳ đáng giá nhất lên chính là Sở Mặc còn thấy được một loại tên là đao linh quả bảo vật. Giới thiệu trên từng nói, loại bảo vật này có thể tiểu phạm vi tăng cường võ giả đao pháp thiên phú tu luyện. Nhất định phải bắt được nó. Đang nhìn đến cái này miêu tả thời gian, Sở Mặc hô hấp nhất thời rồi đột nhiên ồ ồ lên. Bây giờ Sở Mặc chủ yếu nhất sát phạt thủ đoạn chính là đao pháp, cũng xấu hổ chính là, đao pháp của hắn thiên phú tu luyện nhưng vẹn vẹn chỉ là cao đẳng, đã nghiêm trọng theo không kịp bước tiến của hắn. Sở Mặc cũng muốn tìm biện pháp đem đao pháp thiên phú nâng lên tới, nhưng cũng vẫn luôn không có manh mối. Hiện nay nhưng xuất hiện như vậy đao linh quả, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Một tháng. Nhìn buổi đấu giá tổ chức thời gian ngay ở một tháng sau, Sở Mặc âm thầm nắm chặt nắm đấm. Vào giờ phút này. Hắn giờ khắc này đối với cuộc bán đấu giá này, cũng vạn phần mong đợi lên. Ngũ đại căn cứ tôn giả cấp buổi đấu giá, mỗi 5 năm đều sẽ tổ chức một lần. Mà tổ chức địa điểm cùng chủ sự mới, nhưng là 5 cái loại cỡ lớn căn cứ thay phiên. Năm nay nhưng là đến phiên Kim Lăng đại căn cứ, theo thường lệ từ Thúy Ngọc Thương Minh chủ trì. Một tháng sau, Sở Mặc đi tới Kim Lăng đại căn cứ Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ, nơi này chính là lần này buổi đấu giá triệu khai địa phương. Vừa tới cửa. Liên nhìn thấy Thương Minh tổng bộ trước, đã bị giới nghiêm lên, đông đảo tông sư thậm chí là chấn tướng cấp bậc võ giả phụ trách lần này buổi đấu giá an bảo đảm công tác, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Sở tôn giả. Ta thấy sở tôn giả. Chơi ạ, sở tôn giả thật đẹp trai a. Không nghĩ tới sở tôn giả lại cũng đã tới. Làm Sở Mặc đi tới nơi này lúc, phụ cận võ giả nhất thời ồ lên, sau đó dồn dập tiến lên, cung kính chào hỏi. Mà một ít nữ tính võ giả, càng là kích động hô. Trong mắt mang theo sùng bái. Hắn đến, đưa tới một phen không nhỏ náo động. Mỗi người nhìn về phía Sở Mặc trong ánh mắt, đều mang theo vẻ tôn kính. Tuy nói Sở Mặc còn vẫn chưa là chân chính bát hoang tôn giả, nhưng hắn có thể lấy tứ phương chấn tướng cảnh giới, liên tiếp chém giết từ ra hai vị tôn giả, thực lực như vậy hoàn toàn chinh phục Kim Lăng đại căn cứ một đám võ giả. Có thể nói, bây giờ Sở Mặc, ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong, xem như là nhân khí cao nhất võ giả. Vô số năm nhẹ võ giả đưa hắn coi là thần tượng. Đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này tới nay. Nương theo lấy thiên cơ các thu nạp võ giả tin tức lưu chuyển càng thêm rộng khắp, trong căn cứ võ giả khi biết đây là Sở Mặc thế lực lúc, rất nhiều tán tu võ giả đều dồn dập muốn gia nhập vào. Cho tới thiên cơ các trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã nhờ có hơn 1.000 tên võ giả. Đây là truy phong nghiêm ngặt chấn, tha thiếu không ẩu đích tình hùng dưới. Nếu hơi hơi thư giãn một ít, e sợ thiên cơ các võ giả, chí ít liền có mấy ngàn người. Hoan nên Sở tôn giả đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, từ ta mang ngài lên đi. Lúc này, một tướng mạo đẹp đẽ, có tông sư tu vi nữ nhân viên cửa hàng đi tới, nụ cười vui tươi nói. Làm phiền. Sở Mặc gật gù, đem thư mời đưa cho đối phương, sau đó liền đi theo nàng một đường hướng về tầng cao nhất mà đi. Làm Sở Mặc đi tới tầng cao nhất phòng khách thời gian, liền phát hiện nơi này đã có không ít võ giả, trên người bọn họ đều ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, mỗi người đều là bát hoang tôn giả cảnh giới. Giờ khắc này hoặc là ngồi tại chỗ lặng lặng chờ đợi, hoặc là hai ba người tụ lại cùng nhau, thấp giọng nói chuyện. Sở tôn giả, ngài đã tới. Lúc này, trong đại sảnh Cố Thương cùng Thẩm, Chu Mặt khác hai nhà lão tổ thấy được Sở Mặc, lúc này liền cười tiến lên đón. Sở Mặc gật gù, với bọn hắn hàn huyên lên. Lúc này bên trong đại sảnh còn có cái khác bốn cái đại căn cứ tôn giả, vừa bắt đầu Sở Mặc lại đây lúc, bọn họ thấy chỉ có điều chính là chấn tướng cấp bậc tu vi, còn tưởng rằng là tuổi trẻ của bọn họ phía sau lưng. Có thể nhìn Cố Thương ba người cùng Sở Mặc nói chuyện, trong lời nói nghiễm nhiên đưa hắn coi là ngang nhau cấp độ cường giả, thậm chí còn mang theo một vẻ nhỏ bé không thể nhận ra nịnh hót cùng tôn trọng, chuyện này nhất thời liền để bọn họ hơi nghi hoặc một chút lên. Ba vị bát hoang tôn giả, lại đối với một tứ phương chấn tướng như vậy tôn trọng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch gì? Cố Thương tôn giả, vị này chính là. Một xa lạ bát hoang tôn giả đi tới, lên tiếng dò hỏi. Thương Nguyên tôn giả, ta với ngươi giới thiệu một chút. Nhìn ngươi tới hỏi do, Cố Thương vội vã chỉ vào Sở Mặc nói rằng, vị này chính là chúng ta Kim Lăng đại căn cứ, thiên cơ các chủ Sở Mặc, đừng xem hiện tại mới chỉ là tứ phương chấn tướng tu vi, nhưng cũng từng có ở trong vòng một ngày chém giết hai vị tôn giả chiến tích, thực lực cùng với cường hãn, bởi vậy lấy tôn giả tương xứng. Cái gì? Nghe được Cố Thương, Thương Nguyên tôn giả nhất thời trên mặt lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi vẻ. Một tên chấn tướng võ giả, lại có thể chém giết hai vị tôn giả. Chuyện này quả thật lại không thể có thể. Hắn theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng sau đó nhưng trong giây lát tựa hồ ý thức được cái gì. Chờ chút. Thương Nguyên tôn giả mang trên mặt nghi ngờ không thôi vẻ, chấn động không gì sánh nổi nói, Sở tôn giả chém giết hai vị kia tôn giả, sẽ không phải chính là Từ gia lão tổ cùng Từ Lăng chứ. Lời này vừa ra, nhất thời để chu vi một ít tôn giả đều đưa ánh mắt tập trung lại đây, trong mắt mang theo kinh dị cùng vẻ chấn động. Từ gia làm Kim Lăng đại căn cứ một trong bốn dòng họ lớn nhất, có không nhỏ nổi tiếng, này đây che diệt sau khi, tin tức này cũng truyền lưu đến phụ cận một ít bên trong, loại cỡ lớn trong căn cứ. Vì vậy bọn họ cũng đã từng nghe nói Từ gia che diệt tin tức. Nhưng bởi vì mỗi cái đại căn cứ trong lúc đó khoảng cách đều rất xa. Bởi vậy bọn họ chỉ biết là Từ gia lão tổ cùng vừa thăng cấp thành bát hoang tôn giả Từ gia gia chủ Từ Lãng đều bị chém giết. Cụ thể là ai giết, nhưng không được biết. Có thể nghe Cố Thương, lại làm cho trong lòng bọn họ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ chém giết Từ gia lão tổ cùng Từ Lãng, càng là trước mắt vị này tuổi trẻ chấn tướng. Chuyện này quả thật lại không thể tư nghị. Một chấn tướng võ giả, dĩ nhiên có thể chém giết tôn giả. Chấn tướng cùng tôn giả trong lúc đó có khác nhau một trời một vực hồng câu. Căn bản là khó có thể vượt qua, đây cơ hồ lại không thể có thể làm được. Là quan trọng hơn là, cái kia Từ gia lão tổ tiến vào tôn giả cảnh đã vài chục năm, có người nói đều sắp muốn bước vào bát hoang tôn giả trung kỳ. Lại còn là bị chém giết. Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lấy chân tướng thân thể, chém giết tôn giả đại năng, thực sự là hậu sinh khả úy. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Đông đảo tôn giả nhìn về phía Sở Mặc trong ánh mắt mang theo chấn động, xem kỹ. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, còn có một chút nhỏ bé không thể nhận ra hoảng sợ. Mới chỉ là chấn tướng cảnh giới, liền có thể ở trong vòng một ngày chém giết hai vị tôn giả, một người trong đó vẫn là tiến vào chấn tướng cảnh giới vài chục năm Từ gia lão tổ, đây là kinh khủng đến mức nào thiên tư. Còn nếu là chờ hắn tiến vào bát hoang tôn giả cảnh giới, thực lực lại sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào. Cảm thụ lấy bốn phía tập trung mà đến tầm mắt, Sở Mặc cũng không bất kỳ căng thẳng không khỏe. Nếu là ở hắn nhỏ yếu lúc, e sợ còn có thể lo lắng cho mình bại lộ thiên phú. Nhưng cho đến ngày nay, lấy thực lực của hắn, coi như là triển lộ ra cường hãn thiên phú, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vì, hắn đã cường đại đến đủ để lệnh bất kỳ bát hoang tôn giả đều cần coi trọng, đồng thời không dám đối với hắn sinh ra ý đồ xấu. Nay đây Sở Mặc rất là thản nhiên cùng những tôn giả này chúng nói chuyện phiếm hàn huyên, cử chỉ trong lúc đó mang theo ung dung không đội. Điều này làm cho không ít tôn giả đều lén lút gật đầu. Đối với Sở Mặc đánh giá cao hơn một tầng. Theo thời gian trôi đi, đến Bát Hoang tôn giả cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, bên trong đại sảnh cũng đã hội tụ vượt qua 30 vị tôn giả, đây đều là bao quát Kim Lăng đại căn cứ ở bên trong, năm cái loại cỡ lớn căn cứ hết thảy tôn giả số lượng. Lại qua một hồi, hết thảy tham gia tôn giả toàn bộ đến đông đủ, tầng này cửa lớn ầm ầm líu lo đóng, sau đó một đạo trận pháp bay lên, đem nơi này cho bao phủ lại. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người đình chỉ tán gẫu, ngồi ở vị trí của mình, buổi đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Người bán đấu giá là một vị chấn tướng hậu kỳ tu vi nữ võ giả, nàng ăn mặc một bộ tao nhã quần đỏ, tướng mạo tinh xảo, vóc người xinh đẹp, nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt, trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Ngay khi nơi này, nàng nhưng chỉ có thể bị trở thành làm nền. Đi ngang qua một đoạn ngắn gọn mở màn sau khi, người bán đấu giá khoát tay, cái thứ nhất món đồ đấu giá liền bị nữ hầu người đã bưng lên. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, 12,0005 phẩm chất tử mục linh tham. Giá trị cùng hiệu dụng làm sao, không cần ta nhiều lời, chỉ là như vậy niên đại cũng đủ để nói rõ tất cả. Giá khởi đầu 2.300 vạn nguyên thạch. Người bán đấu giá mở hộp ngọc ra, lộ ra một màu tím nhân sâm, bên trên mang theo nồng nặc đến cực điểm linh tính, dù cho chỉ là xa xa vừa nghe, đều làm người không nhịn được tinh thần đại chấn. Bất kỳ linh quả linh thảo, một khi lên một loại nào đó niên hạn, đều sẽ có một loại nào đó bất khả tư nghị hiệu quả. Mà vạn năm tử mục linh tham, càng là ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, đủ khiến xác chết di động thịt bạch cốt, coi như là chỉ còn dư lại một hơi, cũng có thể dùng bên dưới, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Có thể nói, đây cơ hồ liền bằng là để võ giả nắm giữ điều thứ hai tính mạng. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà Bát Hoang tôn giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng là cần chém giết, nếu như có thể phân phối trên như vậy linh sâm, cũng là bằng bọn họ chém giết lúc, có một rất lớn bảo đảm. Này đây! Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt liền sôi trào lên. Rất nhiều tôn giả đều nóng lòng muốn thử. Sở Mặc cũng trong lòng hơi động. Nhưng sau đó hắn nhưng lắc lắc đầu. 12,0005 tử mục linh tham, hiệu quả quả thật không tệ, nhưng ta nhưng không dùng được, không cần. Hắn có một thuộc tính thiên phú, hoàn toàn có thể khôi phục cùng chữa trị, đối với loại bảo vật này tính ỷ lại cũng không cường. Hơn nữa, hắn không gian mang theo người bên trong, cũng không có thiếu tương tự bảo vật. Chỉ có điều, Sở Mặc mặc dù đối với cũng không khát vọng, nhưng hắn võ giả cũng rất cần, dù sao không phải mỗi cái võ giả đều có một thuộc tính thiên phú. Vì lẽ đó giá cả cũng là liên tục tăng lên. Chương 141, đao linh quả tới tay, tôn giả trong lúc đó giao lưu. 2.400 vạn, 2.500 vạn, 2.600 vạn, 3.000 vạn, 3.700 vạn. Hầu như mỗi cái tôn giả cũng không nhịn được tham dự đấu giá. Cuối cùng, có một vị tôn giả hao tốn 9.800 vạn hạ phẩm nguyên thạch, mua viên này 12,0005 tử mục linh tham. Đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng giá cao. Nhưng mua lại linh sâm tôn giả tươi cười rạng rỡ, cái khác tôn giả nhưng là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên, ở tại bọn hắn trong lòng, đều cho rằng có thể mua lại tử mục linh tham, rất là đáng giá. Có tử mục linh tham ấm trận, đón lấy buổi đấu giá bầu không khí từ từ tăng vọt. Theo thời gian trôi đi, từng kiện vật đấu giá lần lượt lên sân khấu, có quý giá linh thảo linh quả, cũng có hiếm thấy bảo vật kỳ trân, càng có bạch ngân cấp võ kỹ. Mỗi một món bảo vật xuất hiện, đều dẫn phát toàn trường náo động, bị đông đảo Bát Hoang tôn giả cạnh tranh. Nửa giờ sau, một cái mới món đồ đấu giá bị đã bưng lên. Chư vị tôn giả đại nhân, sau đó phải ra trận chính là một cái cực kỳ đặc thù bảo vật, tên là đao linh quả. Võ giả nếu như có thể dùng, thì sẽ làm cho võ giả đao pháp thiên phú tu luyện được tiểu phạm vi nâng lên. Đương nhiên, cân nhắc đến đao linh quả tăng cường phạm vi quá nhỏ, bởi vậy lần này đấu giá, tổng cộng có 13 viên. Có thể nâng lên đao pháp thiên phú tu luyện ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu, nói vậy không cần ta nhiều lời, chư vị tôn giả đại nhân nên đều có thể rõ ràng, vì vậy ta liền không nữa lắm lời, giá khởi đầu 100 triệu nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn. Nói xong, người bán đấu giá liền đem khay trên vải đỏ xốc lên, lộ ra 13 lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc hiện ra màu lam nhạt linh quả. Đao linh quả. Khi thấy này linh quả thời gian, hiện trường một nửa tôn giả đều lộ ra một vẻ ý động vẻ. Tuy nói ở đây tất cả tôn giả bên trong, nắm giữ đao pháp thiên phú rất ít người, hơn nữa tu luyện đao pháp loại võ kỹ tôn giả cũng không nhiều. Nhưng, đao pháp thiên phú tu luyện, là một loại cực kỳ ít ỏi đặc thù thiên phú, hơn nữa uy lực cũng rất mạnh. Bọn họ tuy rằng không dùng được, không cần, nhưng hoàn toàn có thể đập xuống đến, cho mình hậu bối tử tôn sử dụng, tăng cường thiên phú của bọn họ. 100 triệu 500 vạn. Có tôn giả bắt đầu báo giá. 100 triệu 1.000 vạn. 100 triệu 2.000 vạn. 100 triệu 2.500 vạn. 100 triệu 4.000 vạn. Lục tục có tôn giả bắt đầu báo giá, giá cả cũng là nhanh chóng kéo lên. Cho tới Sở Mặc. Tuy rằng trong lòng hắn đối với này mười mấy viên đao linh quả cực kỳ khát vọng, nhưng lúc này hắn nhưng chưa bắt đầu gọi giá, mà là kiên trì cùng đợi. Bởi vì bây giờ còn đang gọi giá dậy sóng ở trong, hầu như mỗi cái tôn giả đều muốn tranh một chuyến. Đợi được giá cả từ từ lên đây, tranh đoạt ít người, mới phải hắn thời điểm xuất thủ. Đúng như dự đoán. Chỉ chốc lát sau, giá cả đã nhảy lên tới 400 triệu 2.000 vạn. Đến trình độ này, bên trong đại sảnh vẫn cứ còn đang tham dự đấu giá tôn giả đã chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Những kêu buông tha tôn giả, đấu giá ước nguyện ban đầu chỉ có điều chính là muốn mua lại cho hậu bối sử dụng, vạn nhất nếu có thể để hậu bối đao pháp thiên phú được nâng lên, vậy thì kiếm lời. Nhưng giá cả đã đột phá 400 triệu, cũng có chút không đáng. Dù sao, mỗi một viên đao linh quả tăng lên phạm vi thực sự quá ít. Dù cho có 13 viên, cũng rất khó nâng lên một đẳng cấp. Điều này cũng làm cho bằng trôi theo nước. Dù cho bọn họ những tôn giả này chúng đều giá trị bản thân giàu có. Cũng không thể có thể đem 400 triệu nguyên thạch đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mà mấy vị này còn đang đấu giá tôn giả, hoặc là có đao pháp thiên phú, hoặc là liền tu luyện qua đao pháp võ kỹ, muốn mượn cơ hội này tăng cường thực lực của chính mình. Lại qua chốc lát, theo lại một vị tôn giả từ bỏ đấu giá, trên sân chỉ còn dư lại hai cái tôn giả còn đang cấp giật. 500 triệu 3.000 vạn. Một vị tướng mạo thô cùng tôn giả mở miệng nói rằng. Lời này vừa ra, mặt khác một vị tôn giả trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên là ở châm trước có hay không phải tiếp tục cùng đi theo. Nhìn thấy tình cảnh này, tướng mạo thu cùng tôn giả lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những này đao linh quả, chính mình nên tới tay. Chỉ là, ngay ở trong đầu của hắn vừa hiện ra cái ý niệm này thời điểm. 800 triệu. Một đạo thanh âm bình tĩnh, đống nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Khi này đạo âm thanh vang lên lúc, hầu như tất cả mọi người theo bản năng đưa mắt tập trung lại đây. Đón tầm mắt của mọi người. Sở Mặc sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta ra 800 triệu. Lời nói bình thản, nhưng mang theo một luồng nhất định phải bắt quyết tâm. Nghe vậy, tên kia còn đang do dự tôn giả, trực tiếp tiết một hơi, lựa chọn từ bỏ. Mà tướng mạo thu cùng tôn giả càng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có vẻ rất là khó coi. Vốn tưởng rằng bắt vào tay. Nhưng ai biết, chợt có người giữa đường giết ra, đồng thời trực tiếp liền hô lên như vậy một giá cao. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời trong lòng có chút do dự, không biết nên không nên cùng đi theo. 800 triệu nguyên thạch hắn có thể cầm được đi ra. Chỉ là, hắn lần này mang đến nguyên thạch, phần lớn đều phải giữ lại đấu giá cái kia một quyển hoàng kim cấp võ kỹ, nếu là giờ khắc này ngoài ngạch tiêu tốn nhiều như vậy nguyên thạch mua đao linh quả. Thật là có chút quá mức không đáng. Là quan trọng hơn phải. Hắn nhìn Sở Mặc một mặt bình tĩnh dáng dấp, chỉ sợ là đối với đao linh quả tình thế bắt buộc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn cuối cùng phải trả ra nguyên thạch, e sợ xa xa muốn vượt qua 800 triệu. Cẩn thận châm trước chốc lát, vị tôn giả này vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Chúc mừng Sở tôn giả, lấy 800 triệu nguyên thạch giá cả, thành công đấu giá 13 viên đao linh quả. Nương theo lấy người bán đấu giá giải quyết dứt khoát. Điều này cũng làm cho đại diện cho, đao linh quả trở thành Sở Mặc vật trong túi. Một hơi tăng gần 300 triệu nguyên thạch, lấy 800 triệu giá cả mua lại đao linh quả, hắn điên rồi sao? Thật là có tiền a. Có điều đao linh quả tăng cường đao pháp thiên phú quá ít, hắn mua lại chỉ sợ là muốn đánh nước trôi. Mấy vị tôn giả nghe như vậy giá cả, không nhịn được nghị luận sôi nổi. 800 triệu nguyên thạch, đối với bọn hắn mà nói, cũng không toán rất nhiều. Nhưng đem ra mua đao linh quả, liền có vẻ hơi phá sản. Không để ý đến bốn phía những nghị luận này, giờ khắc này Sở Mặc trên tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng lại lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Đao linh quả tới tay. Hắn cũng đã đạt đến mục đích chuyến đi này. Vì lẽ đó đón lấy Sở Mặc liền nhắm mắt lại, hồn ở trên mây, lẳng lặng cùng đợi buổi đấu giá kết thúc. Đón lấy, lại là có vô số bảo vật liên tiếp lên sân khấu. Mỗi một món, đều đánh ra hơn 100 triệu thậm chí là mấy ước giá cao. Đối với phổ thông võ giả mà nói, bọn họ dốc cả một đời đều không thể dạy đến nhiều như vậy nguyên thạch, nhưng ở nơi này, nhưng chỉ là tôn giả trong miệng hô lên từng cái con số. Rất nhanh, buổi đấu giá cũng đã tiến hành được kết thúc. Làm đại trục bảo vật. Cái kia bổn vốn hoàng kim cấp võ kỹ cũng rốt cục bị mở ra thần bí khăn che mặt, xuất hiện ở đây mặt của mọi người trước. Là một quyền uy lực cùng với cường hãn trường pháp. Đồng thời, nếu là nắm giữ thổ thuộc tính thiên phú võ giả tu luyện, còn có nhất định tăng cường. Khi này bổn vốn võ kỹ ra trận trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ đem toàn trường bầu không khí cho nhen lửa. Hết thảy tôn giả đều cơ hồ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động, như muốn tranh đoạt hạ xuống. Giá khởi đầu, 1500 triệu. Người bán đấu giá âm thanh đều mang theo run rẩy, lớn tiếng hô lên con số này. Giá khởi đầu cũng đã đạt đến 1500 triệu nguyên thạch, không nghi ngờ chút nào, đây là một cực kỳ khuyết đại con số. Nhưng mà, khi nàng âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, hầu như tất cả tôn giả đều hô lên chính mình giá cả. Ta ra 1500 triệu, 1800 triệu, 2000 triệu. Ta ra 3000 triệu, quyển này võ kỹ ta muốn. 3000 triệu đã nghĩ bắt hoàng kim cấp võ kỹ. Thực sự là mơ hão. Ta ra 4000 triệu. Giá cả liên tục tăng lên. Rất nhanh cũng đã đột phá 10 tỷ. Nhưng này còn rất xa không phải đích. Tiếp đó, lại trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng, quyển này hoàng kim cấp võ kỹ lấy 263 triệu giá cả, bị một vị đến từ Như Âm đại căn cứ bắt hoang tôn giả đập xuống. Đến đây, buổi đấu giá triệt để hạ màn kết thúc. Sở Mặc đã ở nộp tiền sau, thuận lợi bắt được thuộc về mình đao linh quả, sau đó ngay lập tức để lại tiến vào không gian mang theo người bên trong. Mà giờ khắc này, trong đại sảnh, vị kia mua được hoàng kim cấp võ kỹ tôn giả đã ở bắt được hàng hóa sau khi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho tới cái khác tôn giả nhưng là dồn dập lộ ra tiếc nuối biểu hiện. Bọn họ sở dĩ không có tiếp tục cạnh tranh, chỉ là bởi vì trên người mang nguyên thạch không đủ. Nếu không thì, tất nhiên sẽ tiếp tục tranh cấp xuống. Hoàng kim cấp võ kỹ, có thể gặp mà không thể cầu, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải đem bắt được tay. Mà ai biết hôm nay nhưng bởi vì chuẩn bị nguyên thạch không đủ mà không duyên cớ bỏ mất, để cho bọn họ trong lúc nhất thời hối hận đan sen, sắc mặt càng là có chút khó coi. Đa tạ các vị đa tạ, đa tạ đa tạ. Đang lúc này, Như Âm đại căn cứ tôn giả đứng dậy đến, quay về toàn trường tôn giả cười nói, vật ấy may mắn bị ta bắt được, toàn do các vị dơ cao đánh khẽ. Sau tôn giả giao lưu hội, Lao Phu cũng sẽ lấy ra một ít bảo vật, nếu là chư vị có coi trọng, Lao Phu sẽ xét tiện nghi một, hai. Lời nói này vừa ra, cái khác tôn giả sắc mặt lúc này mới hơi hơi hỏa hoãn một ít. Tiếp đó, chính là tôn giả trong lúc đó tự do giao dịch. Tôn giả cấp những khác giao dịch, cũng không phải là ở trước mặt mọi người, mà là lén lút tiến hành. Mỗi vị tôn giả sẽ treo ra chính mình cần thiết tài thèm, đồng thời cũng treo ra mình có thể lấy ra giao dịch bảo vật, nếu là có cái khác tôn giả coi trọng. Hai người thì sẽ từ Thúy Ngọc Thương Minh giật dây, tiến hành lén lút nói chuyện phiếm, xác định giá cả. Những này quy trình, cái khác tôn giả cũng đã vô cùng muôn thành, bởi vậy đều rất nhanh liền đem chính mình cần thiết cùng mua bán bảo vật thông tin, thông điệp đều treo đi tới. Cho tới Sở Mặc. Hắn đang suy nghĩ muốn sau khi, điền cần thiết bảo vật. Thu mua tất cả tăng cường đao thuộc tính thiên phú bảo vật. Cho tới có thể lấy ra trao đổi bảo vật, hắn nhưng là đem trước đây thu được những kia linh binh đều lấy ra, như là Huyền Vũ Thuẫn. Phi châm. Ngoài ra còn có một chút quý giá thiên tài địa bảo cũng đều treo đi tới. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Mặc thay mặt ở một gian lô ghế riêng, lặng lặng chờ đợi lên. Không bao lâu, Sở Mặc liền nghe đến tiếng gõ cửa vang lên. Chợt liền nhìn thấy một vị Thúy Ngọc Thương Minh hầu gái, dẫn dắt một vị tôn giả đi vào. Sở tôn giả, trên người ta có một loại có thể tăng cường đao thuộc tính thiên phú bảo vật, chẳng biết có được không có thể đem ra đổi lấy cho ngươi bộ kia cấp 5 phi châm linh minh. Vị tôn giả này là một mỹ phụ trung niên, mới vừa vào đến liền khai môn kiến sơn nói rằng. Nghe vậy, Sở Mặc nói rằng, có thể, bất quá ta muốn xem trước một chút mới có thể quyết định. Đúng là nên như thế. Mỹ phụ trung niên gật gù, sau đó liền ngồi ở bên trong bao xương, đồng thời từ trong bao chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở trên bàn. Chương 142, Thiên Tinh Đao Trúc, ẩn chứa pháp tắc không gian ngộ đạo thạch địa. Đây là... Sở Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là Thiên Tinh Đao Trúc sản xuất nguyên dịch, sinh trưởng với đao khí nồng nặc nơi, mỗi trăm năm có thể trường một lễ, mấu trúc bên trong ẩn chứa một tia đao ý biến thành linh dịch, nếu là võ giả tương kỳ luyện hóa, có thể thoáng nâng lên đao pháp thiên phú. Người có thể mở ra nhìn. Mỹ phụ tôn giả nhẹ giọng nói rằng. Nghe nói như thế, Sở Mặc liền đưa tay, đem hộp ngọc mở ra. Chợt liền nhìn thấy một cái bình ngọc lẳng lặng nằm ở bên trong, trong bình chứa nhợt nhạt một tầng chất lỏng màu nhũ bạch. Kéo ra miệng bình. Nhất thời, một luồng tinh khiết khí tức phả vào mặt. Sở Mặc nhất thời liền cảm giác được, trong cơ thể mình trên dưới quanh người 365 nơi đao khiếu, đều ở cùng nhau rung động, biểu lộ ra quay về nguyên dịch khát vọng. Loại này khát vọng, thậm chí so với đao linh quả khát vọng còn muốn càng thêm nồng nặc. Không nghi ngờ chút nào. Này tất nhiên là một loại quý giá thiên tài địa bảo. Thế nào? Mỹ phụ tôn giả cười hỏi. Đồ vật không sai, quả thật có thể tăng cường đao pháp thiên phú, chỉ có điều số lượng quá ít, chỉ có nhợt nhạt một tầng, không thể đổi đến một thanh linh binh. Sở Mặc nói rằng, ta cũng biết cái này không thể nào trao đổi đến một thanh linh binh, vì lẽ đó đây chỉ là tiền đặt cọc. Mỹ Phụ Tôn Giả nói rằng, trên thực tế, ta muốn trao đổi linh binh đích thực đang ải kèm, là thiền tinh đao trúc sinh trưởng nơi thông tin, thông điệp. Ta nghĩ tin tình báo này, hơn nữa thiên tinh đao trúc nguyên dịch, nên đủ để trao đổi chứ. Ngươi biết một chỗ thiên tinh đao trúc sinh trưởng địa phương. Sở Mặc trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, sau đó cao mày nói rằng, nơi như thế này, tất nhiên là một chỗ bảo địa, ngươi nếu biết, vì sao không tự mình đi lấy, trái lại còn muốn đem cho rằng tình báo bán đi ra ngoài, này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Còn không phải bởi vì thực lực không đủ. Mỹ Phụ Tôn Giả có chút bất đắc dĩ nói, cái kia nơi địa phương là ta trong lúc vô tình phát hiện bảo địa, bên trong sinh trưởng một đám lớn thiên tinh đao trúc, có điều đáng tiếc lại có một con vô cùng cường hãn hung thú bảo vệ, bằng vào ta thực lực căn bản là không cách nào cùng với đối kháng. Trước mắt điểm này, vẫn là ta thừa dịp con thú dữ kia ngủ lúc lén lút hái được. Dù vậy, cũng thiếu chút nữa đã kinh động con thú dữ kia, cho tới không cách nào sống sót trở về. Sau khi nói đến đây, trong mắt nàng lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. Con thú dữ kia nếu mạnh mẽ như vậy, liền ngươi đều không thể đối kháng, e sợ những này đại căn cứ tôn giả, hầu như không bao nhiêu người có thể cùng với chống lại, vì lẽ đó ngươi tin tình báo này giá trị cũng là giảm bớt đi nhiều. Dù sao, căn bản cũng không có người có thể ở đây con hung thú bảo vệ dưới, bắt được thiên tinh đao trúc. Vì lẽ đó, chỉ bằng vào hiện tại những này, ngươi vẫn là không cách nào đổi lấy trôi này linh binh. Sở Mặc lắc đầu một cái, nói rằng, vị này Mỹ Phụ Tôn Giả cùng Từ Gia lão tổ cảnh giới gần như. Kết quả liền nàng đều suýt chút nữa chết ở con thú dữ kia thủ hạ, cũng là đại diện cho con thú dữ kia thực lực nên vô cùng mạnh mẽ. Một loại tôn giả coi như biết rồi cụ thể địa điểm, cũng rất khó bắt được tay. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể đồng ý trao đổi? Mỹ Phụ Tôn Giả hiển nhiên cũng biết nguyên nhân này, bởi vậy có chút bất đắc dĩ nói. Nghe thấy lời ấy, Sở Mặc liếc mắt nhìn đối phương, nói rằng, trên người ngươi nên còn có một chút thiên tinh đao trúc nguyên dịch đi. Tất cả đều cho ta, mặt khác hơn nữa cái này tình báo, mới có thể trao đổi. Chuyện này, nàng có chút chần chờ. Chỉ có điều, nghĩ đến chuôi này phi châm linh binh, đúng là vẫn còn cắn răng một cái nói rằng, có thể. Nói xong, nàng liền từ trên người lần thứ hai lấy ra một phần bình ngọc. Bên trong giả bộ thiên tinh đao trúc nguyên dịch, hầu như có nửa bình. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Mặc mới hài lòng gật gù. Sau đó từ không gian mang theo người bên trong lấy ra chuôi này phi châm linh binh, đưa cho đối phương. Mà Mỹ Phụ ở kiểm tra phi châm không có vấn đề sau, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Hiện tại ngươi có thể đem cái kia nơi địa điểm nói cho ta biết chứ? Sở Mặc nói rằng. Tốt. Mỹ Phụ Tôn Giả gật gù, sau đó đem thiên tinh đao trúc sinh trưởng địa điểm nói cho Sở Mặc. Đến đây, hai người giao dịch liền như vậy hoàn thành. Mỹ Phụ Tôn Giả rất là cao hứng cầm phi châm rời đi. Đối với nàng mà nói, bất quá là lấy ra một phần chính mình căn bản chưa dùng tới thiên tinh đao trúc nguyên dịch, cộng thêm một nàng căn bản là không cách nào thăm dò bảo địa, đổi lấy đến chính mình cần nhất cấp 5 linh binh. Giao dịch này rất là đáng. Mà đối với Sở Mặc mà nói, hắn cũng rất là thỏa mãn. Trên tay thiên tinh đao trúc nguyên dịch chỉ là phụ, then chốt ở chỗ biết được thiên tinh đao trúc sinh trưởng nơi. Tuy rằng nơi đó bảo vệ hung thú rất là mạnh mẽ, nhưng Sở Mặc nhưng không hẳn không thể đem chém giết. Thực sự không được. Hoàn toàn có thể tu luyện một quãng thời gian nữa, để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Làm sao đều là kiếm lời. Chờ giao lưu hội kết thúc, liền qua xem một chút. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn đem thiên tinh đao trúc nguyên dịch thu vào không gian mang theo người bên trong, sau đó liền đi ra lô ghế riêng, dự định nhìn cái khác tôn giả có hay không cái gì thật bảo vật. Một đường nhìn thấy, liền nhìn thấy những tôn giả này treo ra tới bảo vật xác thực đều rất quý giá, mà bọn họ cần thiết bảo vật cũng đều đa dạng. Nhìn một chút, Sở Mặc đống nhiên khẽ ổ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cũng tập trung đến cách đó không xa một bên trong đại sảnh. Giờ khắc này nơi đó có mấy vị tôn giả tụ lại cùng nhau, một luồng hơi yếu không gian rung động mơ hồ truyền đến. Này, chẳng lẽ là... Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lúc này lộ ra một vệt vẻ kích động, sau đó bước nhanh tới. Tống Nguyên tôn giả, một nho nhỏ cục đá, ngươi lại muốn nhiều như vậy bảo bối để đổi, điên rồi sao? Chính là một không biết tên tảng đá vụ thôi, ngươi còn coi hắn là làm bảo vật. Tống Nguyên tôn giả, ngươi sẽ không phải là bởi vì mua được hoàng kim cấp võ kỹ, cho tới trên người bây giờ thiếu tiền, bởi vậy liền muốn dựa vào cái tảng đá này về điểm máu chứ. Thực sự là quá không hiền hậu. Nghe mấy cái các tôn giả ngươi một chút ta một lời chào phúng, vị này tên là Tống Nguyên tôn giả trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười. Bọn họ nói tới cục đá, kỳ thực chính là hắn ở một cái nào đó bí cảnh bên trong lấy được một khối đá lớn. Lúc trước Tống Nguyên cũng tưởng bảo vật gì, bởi vậy liền chân mà trọng chi đem dẫn theo trở về. Có thể sau đó hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng cái gì đều nghiên cứu không ra. Duy nhất không cùng nơi tầm thường, chính là cứng rắn. Bất luận hắn dùng biện pháp gì, đều không thể đem khối đá này tạo thành nửa điểm tổn thương. Bởi vậy lâu dần, cũng là đem đặt ở trong bao chữ vật tan hôi. Mà lần này, vì mua lại quyển này hoàng kim cấp võ kỹ, hầu như vét sạch nhà của hắn để, bởi vậy liền đem chính mình chưa dùng tới một ít thiên tài địa bảo lấy ra, chuẩn bị đổi lấy một ít chính mình cần thiết tài nguyên. Trong đó liền bao hàm khối này chính mình chưa dùng tới cục đá. Đương nhiên, hắn tuy rằng đem xếp đặt đi ra, nhưng đối với chính mình không có nghiên cứu ra cái gì mặt mày cảm thấy không cam lòng, vì vậy hắn bày ra giá cả rất cao. Hoặc là dùng 10 tỷ nguyên thạch hối đoái, hoặc là liền dùng 5 cái linh binh hối đoái. Lời nói như vậy, vạn nhất khối đá này đúng là một loại nào đó ghê gớm bảo vật, hắn có giá trị hơn 100 triệu nguyên thạch bồi thường, cũng không toán tiếc. Vì vậy, giờ khắc này nghe mấy vị này tôn giả dùng ngòi bút làm vũ khí, Tống Nguyên tôn giả tuy rằng cũng cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn cứ mặt dày nói rằng, ta mặc dù không có nghiên cứu ra khối đá này tác dụng, nhưng điều này là bởi vì ta nhãn lực không đủ, hay là cái khác tôn giả là có thể nhìn ra chỗ lợi hại đây. Huống hồ, nếu như nó không phải bảo vật, lại tại sao lại như thế cứng rắn đây? Ngay cả ta một đòn toàn lực đều không thể đem đánh nát, điều này nói rõ lai lịch của hắn tất nhiên không nhỏ, nói không chắc chính là một khối ngộ đạo thạch địa. Một tôn giả nghe xong, nhất thời khịt mũi con thường, muốn thực sự là một khối võ đạo thạch địa, ta liền đem hắn ăn đi. Bọn họ đang khi nói chuyện, Sở Mặc cũng đã đi tới. Chỉ thấy khối đá này ước chừng 1 mét vuông vắn, toàn thân ngăm đen, xem ra thường thường không có gì lạ, giống như là một khối đá bình thường. Nhưng, Sở Mặc có thể cảm giác được, theo hắn từ từ tới gần, không gian của mình năng lực cảm nhận, truyền lại tới gọn sóng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nay tựa hồ là một khối ẩn chứa lực lượng không gian cục đá. Không. Chuyện này, là một khối ngộ đạo thạch địa, một khối ẩn chứa pháp tắc không gian ngộ đạo thạch địa. Sở Mặc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất định phải đem bắt được tay. Trong lòng hắn nghĩ như vậy nói. Đang lúc này, ngoài hắn ra tôn giả cũng đã lần lượt rời đi. Tống Nguyên thấy bọn họ không có hứng thú, liền có chút thất vọng. Mà lúc này, liền nghe thấy Sở Mặc mở miệng nói rằng, khối đá này ta cảm thấy rất hứng thú. Tống Nguyên nghe xong, nhất thời sáng mắt lên, nhiệt tình nói rằng, ta liền biết nhất định có mắt sáng thức châu người. Sở tôn giả nếu như muốn, chỉ cần trả giá 10 tỷ nguyên thạch, ta là có thể nhịn đau cắt thịt. Quá mắc. Sở Mặc lắc đầu một cái, nói, đây chỉ là một khối không hề có tác dụng cục đá thôi, ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ cho nên muốn mua lại nghiên cứu một chút mà thôi, nhưng nếu như cần nói hơn 100 triệu nguyên thạch tới mua, vậy ta sẽ không mua. Sở tôn giả lời này sẽ không đúng rồi, nó nhưng là một cái bảo vật, liền tôn giả một đòn toàn lực đều không thể đem đánh nát, lai lịch tuyệt đối không bình thường. Tống Nguyên nói rằng, nhưng nó dù sao không có một chút tác dụng nào, coi như ở cứng rắn có thể làm sao. Sở Mặc nói rằng, lời này vừa ra, Tống Nguyên nhất thời ngôn ngữ hơi ngưng lại. Sở Mặc nói không sai. Tuy rằng ai cũng biết khối đá này không bình thường, nhưng không hề có tác dụng bảo vật, so với sắt vụn cũng không bằng. Nhưng trong lòng biết về biết, Tống Nguyên tuyệt đối không thể ở trên mặt biểu lộ ra. Như vậy đi, 8 tỷ nguyên thạch, chỉ cần 8 tỷ nguyên thạch, ta liền để cho ngươi. Tống Nguyên giả bộ nhịn đau cắt thịt dáng dấp, mở miệng nói rằng. Sở Mặc nói rằng, ta chỉ có thể ra 2 tỷ nguyên thạch. Cái này không thể nào. Như vậy giá cả, thật sự là quá thấp. Tống Nguyên ngay lập tức sẽ từ chối. 3 tỷ nguyên thạch. Sở Mặc nói rằng, đây là ta đường biên ngang, nếu như ngươi không bán, vậy ta đã đi. Nghe nói như thế, Tống Nguyên tôn giả trong lòng có chút xoắn xuýt. Trong lòng hắn kỳ thực cực kỳ không nỡ khối đá này, có thể từ khi cục đá đến trong tay hắn, cho tới nay mới thôi đã có hơn 20 năm, hắn vẫn không có nghiên cứu ra bất kỳ dị thường, hầu như chẳng khác nào là một khối tảng đá vụn. Cùng với tiếp tục đặt ở trong tay, còn không bằng bán đi về một điểm máu. Cũng được. 3 tỷ liền 3 tỷ đi, ta đồng ý. Tống Nguyên tôn giả cắn răng một cái, trầm giọng nói rằng. Nghe thấy lời ấy, Sở Mặc trong lòng nhất thời vui vẻ. Nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn cứ không chút biến sắc. Từ không gian mang theo người bên trong lấy ra giá trị 3 tỷ nguyên thạch giao cho Tống Nguyên tôn giả, mà Tống Nguyên nhưng là đem khối đá này đưa cho Sở Mặc. Xác nhận không có sai sót sau, hai người đạt thành giao dịch. Tới tay. Làm cục đá triệt để rơi vào trong tay hắn một khắc đó, Sở Mặc cũng lại không nhẫn mại được vui sướng trong lòng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười đến. Mà Tống Nguyên Tôn giả, ở đem cục đá giao ra trước mắt, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Thật giống như có một loại nào đó vô cùng trọng yếu bảo vật cùng hắn bỏ lỡ cơ hội giống như vậy, để tâm tình của hắn trong nháy mắt liền thất lạc lên. Chương 143, nắm giữ không gian áo nghĩa, đao pháp thiên phú lột xác. Chẳng lẽ vậy thì thật là một cái bảo vật, chỉ là ta lại không nhìn ra. Tống Nguyên Tôn giả nhìn Sở Mặc nụ cười trên mặt, đống nhiên trong lòng đột nhiên. Một luồng nồng đậm hối hận xông lên đầu. Cho tới ở trong nháy mắt này, hắn suýt chút nữa liền muốn bật thốt lên muốn từ Sở Mặc trong tay đem khối đá này đoạt lại đi. Cũng may, hắn còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại. Vì vậy ở thời khắc xuống còn, mạnh mẽ dừng lại chính mình ý nghĩ này. Mà trước tiên không nói hắn có thể hay không đánh thắng được Sở Mặc. Mặc dù cục đá thật sự cầm về, hắn là có thể nghiên cứu ra mặt mày tới sao. Thôi, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Tảng đá kia ở trên tay ta 20 năm đều không có triển lộ thần dị, như coi là thật khi hắn trong tay người phát huy tác dụng, đơn giản chính là ta vô phúc tiêu thụ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tống Nguyên Tôn giả lắc lắc đầu, thở dài ra một hơi. Tôn giả cấp giao dịch hội kéo dài 3 ngày, nhưng Sở Mặc đã chiếm được mình muốn bảo vật, vì vậy liền không ở chỗ này nơi dừng lại, trực tiếp về tới bên trong biệt thự. Trong tĩnh thất, Sở Mặc lấy ra khối này ngăm đen cục đá, đặt ở trước mặt. Tuy rằng hắn có thể xác định đây cũng là một khối võ đạo thạch địa, nhưng khi bàn tay chạm đến đi lên thời điểm, lại phát hiện tặng lại cho hắn không gian rung động lại rất nhỏ, tựa hồ tiềm tàng đi lên. Sở Mặc cau mày trầm ngâm chốc lát, đột nhiên xuể bàn tay ra, hội tụ một đạo lực lượng không gian, rơi vào trên tảng đá. Ầm. Khi này một đạo lực lượng không gian hạ xuống thời gian, tựa hồ đem một chậu nước rót vào sôi trào trong chảo dầu, lúc này liền đưa tới một trận kinh thiên phản ứng dây chuyền. Vô cùng không gian áo nghĩa từ trên tảng đá tiêu tán mà ra, làm cho toàn bộ gian nhà đều trong nháy mắt đầy dây lực lượng không gian. Hư không đều mơ hồ vì đó bóp méo lên. Quả nhiên là pháp tắc không gian ngộ đạo thạch địa. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ sáng sủa vẻ. Lúc trước hắn gặp một khối ẩn chứa đao ý ngộ đạo thạch địa, do đó để cho mình từ một tia đao ý tăng lên tới 3/10 đao ý tiểu thành, ngưng tụ quanh thân đao khiếu, làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Bây giờ, một khối ẩn chứa pháp tắc không gian ngộ đạo thạch địa, có thể mang đến bao nhiêu tăng thêm. Bắt đầu tìm hiểu. Ý niệm tới đây. Sở Mặc xuề bàn tay ra, chậm rãi đặt ở ngộ đạo thạch địa trên. Khi hắn bàn tay rơi vào trên bia đá trước mắt. Trên tấm bia đá, đột nhiên hiện ra một vệt mịt mờ ánh sáng lộng lẫy. Dường như nước gợn sóng nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức lưu chuyển, bước lên ra một đoàn khí lành hào quang, bao phủ ở Sở Mặc trên người. Trong khoảnh khắc, Sở Mặc chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ lần thứ hai quay trở lại lúc, liền phát hiện mình càng là đã đưa thân vào một chỗ thế giới xa lạ. Đây là thuộc về không gian thế giới. Vô cùng không gian áo nghĩa, hướng về tâm thần của hắn chuốt xuống mà tới. Vào mắt nhìn thấy, đâu đâu cũng có đen kịt vết nước không gian, tùy ý gào thét không gian loạn lưu sinh diệt không ngớt. Đáng sợ khí tức tràn ngập ở thế giới mỗi một hẻo lánh. Hô hút, hô hút. Những này bàng bạc không gian áo nghĩa cùng không gian loạn lưu. Thật giống như có hô hấp giống như vậy, nương theo lấy một luồng đặc biệt tiết tấu vừa thu vừa phóng, thu thả trong lúc đó vô cùng vô tận không gian ảo diệu dường như khe nước chảy tràn, hướng về Sở Mặc tâm thần truyền vào. Rất nhanh, Sở Mặc cũng đã quên hết tất cả, triệt để chìm đắm trong đó, như đói như khát rút lấy không gian áo nghĩa tinh túy. Thời gian chạy xuôi, từng giọt nhỏ sẽ qua. Hắn đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ đã ở càng ngày càng tăng. Sau 3 ngày, Sở Mặc trên người bỗng nhiên hiện ra một luồng ba động kỳ dị. Sau đó liền nhìn thấy quanh người hắn hư không dĩ nhiên cũng thuận theo bóp méo lên, làm cho hắn tuy rằng rõ ràng còn đang ở tại chỗ, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng thật giống như đang ở bên ngoài ngàn dặm. Không biết qua bao lâu, những này không gian rung động mới từ từ chìm đắm hạ xuống, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Ngộ đạo thạch địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Càng là để ta trực tiếp tìm hiểu ra một tia không gian áo nghĩa. Sở Mặc mở con mắt ra, nỉ non nói rằng, chính như cùng đao có đao ý, kiếm có kiếm ý. Không gian thiên phú, ở tìm hiểu đến một cái nào đó giai đoạn sau, thì sẽ nắm giữ một tia không gian tinh túy, được gọi là ảo nghĩa. Ảo nghĩa phân chia cũng cùng đao ý cảnh giới. Có một sợi, một phần, nhất thành thậm chí là 10 phần phân chia. Bây giờ, Sở Mặc mặc dù mới chỉ nắm giữ một tia không gian áo nghĩa, nhưng nếu là truyền lưu đi ra ngoài, nhất định sẽ để vô số người vì thế mà khiếp sợ. Bởi vì, có thể không lĩnh ngộ ra ảo nghĩa, đại diện cho vị võ giả này có hay không tư cách tiến vào động thiên vương cảnh. Động thiên vương cảnh võ giả, mặc dù bị xưng là thiên địa phong vương, chính là bởi vì nắm giữ đến một loại thiên phu ảo nghĩa, dù cho chỉ có một kia, cũng có thể được thiên địa tán thành, do đó trở thành đông thiên đại năng, phong vương cường giả. nếu là lĩnh ngộ không ra ảo nghĩa, thì lại đời này mãi mãi không có bước vào động thiên vương cảnh khả năng. Từ khi thiên địa đại biến tới nay, không biết có bao nhiêu võ giả bị vây ở bát hoang tôn giả cảnh giới, bởi vì lĩnh ngộ không ra ảo nghĩa mà không cách nào tiến thêm một bước. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì muốn lĩnh ngộ ảo nghĩa, điều kiện tiên quyết nhất định phải thuộc tính thiên phú cao. Thuộc tính thiên phú càng cao, có khả năng lĩnh ngộ được tương quan ảo nghĩa tỷ lệ cũng là càng lớn. Cấp bậc thấp thuộc tính thiên phú, tuy rằng cũng có tỷ lệ lĩnh ngộ, nhưng tỷ lệ quá mức xa vời, nếu như không có cơ duyên phụ trợ, cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể. Huống chi, như vậy cấp bậc thấp thuộc tính thiên phú, nếu là không có đẳng cấp cao thể chất bổ trợ tốc độ tu luyện, e sợ đều không có cơ hội tu luyện tới có thể lĩnh ngộ ảo nghĩa bước đi này. Ngoài ra, mặc dù nắm giữ thiên phú rất cao, cũng chỉ là có nhất định tỷ lệ có thể nắm giữ ảo nghĩa. Đơn giản tới nói, muốn lĩnh ngộ ra ảo nghĩa, cực kỳ khó khăn. Dù cho coi như là một vị có siêu phàm cấp thuộc tính thiên phú bát hoang tôn giả, nếu là ngộ tính vận may không được, cũng cả đời đều không thể nắm giữ đến ảo nghĩa, do đó vẫn luôn dừng lại ở nơi này cảnh giới, không hề tăng lên không gian. Mà bây giờ ta đã nắm giữ một tia không gian ảo nghĩa. Vậy thì đại diện cho ta bước vào phong vương cảnh giới, sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Ý niệm tới đây, Sở Mặc trong tròng mắt nhất thời lộ ra một vẻ phóng ánh sáng sủa. Lúc này, hắn phát hiện trong bia đá còn lưu giữ một ít không gian rung động, liền lần thứ hai rơi vào tìm hiểu bên trong, tranh thủ để cho mình nắm giữ không gian áo nghĩa càng thêm tinh thâm. Như vậy hạ xuống, lại là 10 ngày đi qua. Sở Mặc thành công đem không gian áo nghĩa tăng lên tới 7 phần cấp độ, khoảng cách nắm giữ nhất thành áo nghĩa, chỉ còn lại không tới 3 phần. Nhưng hắn đã không cách nào nữa tiếp tục tìm hiểu đi xuống. Bởi vì này khối ngộ đạo thạch bia trên lực lượng không gian cũng đã bị hắn hấp thu lấy xong xuôi. Giang giác. Nương theo lấy một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, ngộ đạo thạch bia ầm ầm một tiếng vỡ vụn. Thấy cảnh này, Sở Mặc chỉ có thể tiếc nuối lắc lắc đầu. Thôi. Mặc dù chỉ là 7 phần không gian áo nghĩa, nhưng là để ta nắm giữ lực lượng không gian, lấy được tăng lên cực lớn. Nếu là gượng ép tu luyện xuống, bằng vào ta hiện nay mới chỉ là cao đẳng không gian thiên phú, muốn tìm hiểu đến nhất thành ảo nghĩa, chí ít cần thời gian 3 năm, này hoàn toàn không đáng. Sở Mặc buông tha cho tiếp tục tìm hiểu. Ảo nghĩa nắm giữ trình độ, quyết định bởi thiên phú hạn mức tối đa. Thiên phú càng mạnh, ảo nghĩa có khả năng nắm giữ hạn mức tối đa cũng là càng cao. Như vậy cũng tốt so với Sở Mặc cao cấp đao pháp thiên phú. Tuy rằng có thể chống đỡ lấy hắn tìm hiểu ra một tia đao ý, nhưng nếu như không có cái khác cơ duyên nói, dựa vào Sở Mặc chính mình đến tìm hiểu, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới một phần đao ý, cũng đã là cực hạn. Nhưng nếu đao pháp của hắn thiên phú tu luyện đạt đến hàng đầu thậm chí là siêu phàm cấp, liền có khả năng đem đao ý tìm hiểu đến nhất thành. Trừ phi nắm giữ những khác cơ duyên, nếu không thì đời này cũng không thể vượt qua nhất thành đao ý giới hạn. Trước tiên nâng lên đao pháp của ta thiên phú tu luyện. Sở Mặc quyết định nói, từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một viên đao linh quả, trực tiếp một cái nuốt vào. Nhất thời, Sở Mặc cũng cảm giác được trong cơ thể đao khí cũng bắt đầu bạo động lên. Cùng lúc đó, một luồng tê tê dại dại cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến, để đao pháp của hắn thiên phú tu luyện lấy được thoáng nâng lên. Quả nhiên có hiệu quả. Có điều nâng lên phạm vi quá yếu ớt. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó tiếp tục ăn một viên đao linh quả. Hai canh giờ sau khi, Sở Mặc đem tất cả đao linh quả toàn bộ nuốt vào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đao pháp của chính mình thiên phú tu luyện lấy được nhất định tăng cường. Chỉ là vẫn không có được lột xác. Dựa theo như vậy tiến độ, e sợ chí ít còn muốn dùng 30 viên đao linh quả, mới có thể làm cho thiên phú của ta nâng lên một cảnh giới. Sở Mặc tính toán một hồi. Sau đó hắn lại từ không gian mang theo người bên trong lấy ra từ mỹ phụ tôn giả trong tay chiếm được thiên tinh đao trúc nguyên dịch. Thử xem cái này, hay là có thể có được nâng lên. Sở Mặc mở ra bình ngọc, nhất thời một luồng tinh khiết khí tức phả vào mặt. Trong cơ thể đao pháp thiên phú đều ở hơi rung động, tựa hồ khát vọng cái gì. Rầm. Sở Mặc một cái đem thiên tinh đao trúc nguyên dịch toàn bộ uống vào, trong miệng lúc này mùi thơm ngát phân tán, này câu nguyên dịch cũng thuận theo hóa thành một luồng tinh khiết thần bí năng lượng, tiêu tán đến toàn thân bên trong, tẩm bổ cơ thể hắn cùng tế bào. Quan sát bên trong thân thể toàn thân. Sở Mặc có thể cảm giác được, toàn thân mình tế bào cùng gen đều ở không ngừng tiến hành gây dựng lại cùng sự trao đổi chất. Điều này làm cho hắn lúc này vì đó sững sờ. Chuyện này, chẳng lẽ là... Sở Mặc sửng sốt một chút. Sau đó có chút chờ mong chờ lên. Sau nửa giờ, nguyên dịch hiệu quả hoàn toàn biến mất. Sở Mặc ngay lập tức kiểm tra từ bản thân tin tức cá nhân. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, hàng đầu đao pháp thiên phú tu luyện, hàng đầu phong thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú. Nhìn đao pháp thiên phú tu luyện đã biến thành hàng đầu, Sở Mặc rốt cục không nhịn được hưng phấn lên. Rốt cục, đao pháp của hắn thiên phú rốt cục tăng lên tới hàng đầu. Tuy rằng đứng đầu đao pháp thiên phú tu luyện cũng không thể để thực lực của hắn được biến hóa long trời lở đất, nhưng nay đủ để chứng minh thiên tinh đao trúc nguyên dịch hiệu quả rất là cường hãn. Dựa theo Mỹ Phụ Trung Nhân nói, cái kia nơi thiên tinh đao trúc quy mô rất lớn, nếu là hắn có thể đem nơi đó bảo vệ hung thú chém giết, liền có thể thu được đại lượng thiên tinh đao trúc nguyên dịch. Nói không chắc là có thể để đao pháp của hắn thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp, thậm chí là siêu phàm bên trên cảnh giới. Đã như thế, hắn liền có thể đem đao ý tiếp tục nâng lên, cuối cùng tìm hiểu đến 10 phần đao ý viên mãn mức độ. Có điều, cái kia Mỹ Phụ Tôn Giả cũng đã là tôn giả trung kỳ thực lực, nhưng vẫn là đang thủ hộ hung thú tập kích dưới suýt chút nữa ngã xuống, nói rõ hung thú thực lực cực kỳ cường hãn. Lấy thực lực bây giờ của hắn đi qua, quả thật có chút mạo hiểm. Nhưng nghĩ đến có thể đem đao pháp thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp, Sở Mặc cho rằng cái này hiểm vẫn là đáng giá bước lên. Huống hồ, hắn còn nắm giữ 7 phần không gian áo nghĩa, đối với lực lượng không gian nắm giữ cao hơn một tầng. Nếu là thực sự không được, quá mức có thể lui về đến. Nghĩ như vậy, Sở Mặc nhất thời liền xuống định quyết định. Nhất định phải đi qua thử một lần. Chương 144, Tử Trúc Lâm Hải, thất cấp thị huyết của ngạc. Tử Trúc Lâm Hải. Đây chính là Mỹ Phụ Tôn Giả phát hiện thiên tinh đao trúc địa phương. Tại thiên địa đại biến trước, vốn chỉ là một cái nào đó thành thị vùng ngoại ô nhân công cây ghép một mảnh rừng trúc. Sau đó thiên địa đại biến sau, chẳng biết vì sao, nơi này rừng trúc cũng nhận được cơ duyên lớn lao, dĩ nhiên điên cuồng mở rộng, cho tới cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một khối kéo dài hơn 10.000 dặm khổng lồ rừng trúc. Tử Trúc Lâm Hải khoảng cách Kim Lăng Đại căn cứ có 200.000 dặm xa. Bởi vì quá mức xa xôi, vì lẽ đó Sở Mặc đối với địa hình nơi này cũng không quen thuộc, cũng không biết nên làm gì đi qua. Như hôm nay địa đại biến, dã ngoại khắp nơi đều có rất nhiều mạnh mẽ hung thú qua lại, nếu như không có tinh chuẩn bản đồ, rất dễ dàng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tuy rằng lấy Sở Mặc thực lực hôm nay, chỉ cần không chủ động trêu chọc, hầu như rất khó gặp phải cường đại hung thú. Nhưng dù sao khoảng cách như thế xa xôi, nếu không phải cẩn thận đi nhầm đường, e sợ sẽ làm lỡ không ít thời gian. Bởi vậy, Sở Mặc liền dự định đi Thúy Ngọc Thương Minh mua một phần bản đồ. Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ. Sở Tôn Giả, xin hỏi ngài có cái gì dặn dò sao? Một nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy Sở Mặc, lập tức liền chào đón, thái độ cung kính nói. Ta nghĩ mua một phần bản đồ, ghi lại từ Kim Lăng Đại căn cứ đến Tử Trúc Lâm Hải con đường. Sở Mặc nói rằng, nữ nhân viên cửa hàng lập tức liền đi dặn dò hầu gái đi tìm lên, rất nhanh, liền nâng vài phần cuộn tranh đi tới. Sở Tôn Giả, đi tới Tử Trúc Lâm Hải bản đồ, tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là cần 500.000 nguyên thạch, 5 triệu nguyên thạch cùng 1 tỷ nguyên thạch, xin hỏi ngài cần một loại nào? Sở Mặc hỏi, đều có cái gì khác nhau sao? 500.000 đẳng cấp bản đồ. Chỉ ghi lại đại thể địa hình cùng con đường phương vị, 5 triệu nguyên thạch nhưng là ghi lại từ Kim Lăng Đại căn cứ đến Tử Trúc Lâm Hải tình huống cặn kẽ, bao quát ven đường có thể sẽ gặp phải hung thú điểm tụ tập, cùng với các loại địa hình. Cho tới cuối cùng 1 tỷ nguyên thạch, nhưng là bao hàm Kim Lăng Đại căn cứ ở bên trong, phụ cận 5 cái loại cỡ lớn căn cứ, cùng với vượt qua 40 bên trong, loại nhỏ căn cứ tọa độ, cộng thêm trung gian địa hình cùng bản đồ, mà những khả năng đó sẽ xuất hiện hung thú, chúng nó nhược điểm cũng đều đánh dấu đi ra. Nữ nhân viên cửa hàng cung kính nói, cho ta giá trị 1 tỷ nguyên thạch bản đồ. Sở Mặc không chút do dự nói rằng, lấy hắn bây giờ dòng dõi, nguyên thạch đối với hắn mà nói đã gần như xem như là một loại con số, mà có thể sử dụng nguyên thạch mua được cặn kẽ nhất thông tin, thông điệp, do đó để hắn đối với phụ cận nhiều như vậy khu vực đều có thể nắm giữ, có thể nói phải vô cùng có lợi. Sở Tôn Giả ngài là thương minh khách khanh, thưởng thụ giảm 20% ưu đãi, bởi vậy chỉ cần phó 80 triệu nguyên thạch liền có thể. Mặt khác thương minh còn biếu tặng ngài một phần khôi phục nguyên dịch. Nữ nhân viên cửa hàng lấy ra bản đồ, mở miệng nói rằng. Sở Mặc lấy ra 80 triệu, lấy được bản đồ cùng với tặng kèm khôi phục nguyên dịch, sau đó liền trực tiếp rời đi. Trở lại biệt thự. Vốn định cùng Trần Tích Vi nói một tiếng, ai biết liền đã gặp nàng cũng đang ở trường trị chính mình trong túi chứa đồ. Nhìn thấy Sở Mặc sau, lúc này liền cười nói, phu quân ngươi trở về. Tích Vi ngươi đây là. Sở Mặc nghi ngờ hỏi. Đang định nói cho ngươi, ta gần nhất thực lực tăng trưởng quá nhanh, cảm giác cảnh giới có chút bất ổn, liền dự định đi ra ngoài rèn luyện một phen. Trần Tích Vi giải thích. Nghe nói như thế, Sở Mặc lúc này mới chú ý tới, nàng thì đã tăng lên tới tông sư trung kỳ cảnh giới. lập tức trong lòng liền không nhịn được hơi xúc động. Không thể không nói, Trần Tích Vi đúc ra vô hạ đạo cơ sau khi, thiên phú của nàng liền bị triệt để triển lộ đi ra. Tu luyện tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Khoảng cách nàng bước vào tông sư lúc này mới thời gian bao lâu, tu vi tăng trưởng dĩ nhiên nhanh như vậy, cho dù là so với Sở Mặc, đều có chút không kém bao nhiêu. Phục hồi tinh thần lại, Sở Mặc nói rằng, vậy ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, mặt khác ta để thiên bằng theo ngươi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Trần Tích Vi gật gù. Sau đó thấy Sở Mặc, tựa hồ cũng là một bộ muốn đi ra ngoài dáng vẻ, không khỏi hỏi, phu quân ngươi cũng là muốn đi ra ngoài sao? Không sai. Sở Mặc liền nói rồi chính mình dự định thăm dò một phen Tử Trúc Lâm Hải chuyện tình. Biết được nơi đó có một con cường đại hung thú sau khi, Trần Tích Vi có chút lo lắng, nơi đó quá nguy hiểm, nếu không thiên bằng hay là ngươi mang theo đi, ta một người cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Không cần, bên cạnh ta còn có tiểu ô đây. Thực lực của nó so với thiên bằng mạnh hơn, sẽ không ra sai lầm. Sở Mặc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Trần Tích Vi cũng không có kiên trì nữa. Nàng xác thực cũng đã gặp tiểu ô. Đồng thời biết Tiểu Ô là một con tam túc kim ô, thực lực rất là đáng sợ, liền hiện tại đã thăng cấp thành cấp 5 thượng hạng hung thú thiên bằng ở trước mặt nó đều vô cùng sợ sệt. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, đồng thời ăn cơm trưa, sau đó liền cùng rời đi. Chờ ra Kim Lăng đại căn cứ sau, lúc này mới tách ra. Ly. Kim sĩ đại bằng gió lốc mà lên, mang theo lành lạnh Trần Tích Vi rời đi. Sở Mặc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn kỹ lấy bóng người của bọn họ, mãi đến tận bọn họ từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Xuất phát. 200.000 dặm lộ trình, tuyệt đối có thể nói là xa xôi. Có điều cũng may Sở Mặc hiện tại cảnh giới đến tứ phương trấn tướng, có thể bay trên trời, bởi vậy tránh khỏi không ít thời gian. Nhưng hắn cũng không có thể toàn lực bay trốn, mà là chỉ đem tốc độ khống chế ở 20 lần tốc độ âm thanh. Lời nói như vậy, vạn nhất gặp phải cái gì bất ngờ, cũng có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Dù sao, trên trời cũng có hung thú. Nếu là đột nhiên gặp phải một con cường đại chim, kết quả nhưng bởi vì chính mình toàn lực bay trốn kết quả không cách nào thay đổi phương hướng, trực tiếp đụng vào, vậy coi như nguy rồi. Một đường không nói chuyện. Sau 10 tiếng, Sở Mặc liền thình lình nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám lớn trúc hải, một chút đều nhìn không thấy bờ. Gió vừa thổi phật, vô số gậy trúc tung bay, màu xanh biếc lá trúc liền dường như biển rộng bọt nước bình thường tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn mà đến, phóng tầm mắt nhìn, khiến lòng người thần chấn động. Nơi này chính là Tử Trúc Lâm Hải. Sở Mặc hạ xuống thân hình, đi tới trong rừng trúc. Dựa theo trên tình báo nói, Thiên Tinh Đao Trúc ngay ở rừng trúc nơi sâu xa nhất, đầu kia cường đại hung thú đã ở phụ cận. Bởi vậy Sở Mặc hãy thu liễm khí tức, tản ra lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực cảm nhận, cảnh giác hướng về trúc hải nơi sâu xa đi đến. Sau một tiếng, Sở Mặc đi tới một chỗ khe sâu trước. Đây là một to lớn hẻm núi, giống như bị một loại nào đó lưỡi dao sắc một đao chém thành hai khúc giống như vậy. Vách đá hai bên vô cùng chót vót, một dòng nước lượng rất lớn thác nước từ đỉnh chót chảy xuống, nện ở khe sâu phía dưới, phát sinh âm thanh lớn. Xa xa nghe, giống như là tiếng sấm. Mà ở khe sâu dưới đáy, Sở Mặc thấy rõ ràng sinh trưởng một mảnh nho nhỏ rừng trúc. Không giống với trúc hải bên trong cái khác gậy trúc, mảnh này rừng trúc gậy trúc hiện ra một loại màu lam nhạt, lá trúc cũng đều dường như đao khí giống như vậy, tản ra ác liệt khí tức. Thiên Tinh Đao Trúc. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Tuy rằng đã tìm được rồi mục tiêu, nhưng hắn vẫn chưa ngay lập tức sẽ động thủ, mà là đang bốn phía cảnh giác đánh giá, trên tình báo nhưng là ghi lại, nơi này có một con thập phần cường đại hung thú. Vị kia Mỹ phụ trung niên tôn giả, cũng đã là bát hoang tôn giả trùng kỳ cảnh giới, nhưng ở con thú dữ này trước mặt cũng không có sức phản kháng, suýt chút nữa đều phải chết đi. Có thể thấy được hung thú mạnh mẽ. Cẩn thận tìm tòi một phen. Sở Mặc rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa truyền đến một luồng thâm trầm mà nội liễm khí tức. Nhưng ở này cố nội liễm trong hơi thở, rồi lại mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông. Cẩn thận nhìn tới, mới phát hiện đó là từ nơi không xa bên thủy đàm truyền đến. Trên bờ nằm úp sấp hơn 10 đầu màu sắc cùng chu vi cục đá xê xích không nhiều cá sấu. Mỗi cái đều thực lực mạnh mẽ, phần lớn là cấp 5 cấp độ. Mà ở những này cá sấu chu vi, còn có một mình khu khổng lồ, có tới hơn 100 thước lớn lên to lớn cá sấu nằm trên mặt đất. Nó cái tiếc cứng, rắn rắp xác, hiện ra ưu hào quang màu xanh lục. Bốn cái chân tráng kiện cực kỳ, mỗi một cái đều so với người còn muốn to lớn. Hàm răng càng là dữ tợn cực kỳ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra một luồng đáng sợ ánh sáng lộng lẫy. Lúc này này con cá sấu tựa hồ đang ngủ say. Nhưng Sở Mặc vẫn là từ trên người nó cảm nhận được một luồng cực kỳ đáng sợ uy thế, hầu như làm người khó có thể hô hấp. Đây là cấp 7 hung thú, thị huyết của ngạc. sánh vai động thiên vương cảnh giống như tồn tại. Sở Mặc tâm thần rất là chấn động. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại có thể tại nơi này gặp phải một con đáng sợ như thế hung thú. Điều này làm cho hắn không nhịn được nhíu mày đến. Hắn tuy rằng thiên phú không ít, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không tự tin đến, cho là mình có thể cùng một con cấp 7 hung thú chống lại. Cũng không biết ám thuộc tính thiên phú có thể không tránh thoát nó tra xét. Sở Mặc đống nhiên nghĩ đến. Thiên tinh đao trúc việc quan hệ đao pháp của hắn thiên phú tu luyện lột xác, Sở Mặc vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Bởi vậy, ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Nếu quả như thật không thể thực hiện được, dẫn đến đã kinh động con thú dữ này, quá mức trực tiếp triển khai không gian thiên phú thuấn di rời đi. Quyết định chủ ý sau. Sở Mặc liền vận chuyển ám thuộc tính thiên phú, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thiên tinh đao trúc sinh trưởng địa phương. Sở Mặc lấy ra trường đao, nhìn tạm thời không có hung thú chú ý tới đến, trực tiếp liền một đao chém vào một viên trên gậy trúc. Đang. Một trận kim thiết đan sen thanh âm của đột nhiên truyền đến. Thiên tinh đao trúc theo tiếng mà ra. Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp đem thu vào không gian mang theo người bên trong. Mà đang ở lúc này. Giống. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống to đột nhiên truyền đến, thật giống như một đạo sấm sét ở bên thai nổ vang, lúc này đem Sở Mặc kinh sợ đầu váng mắt hoa. Chợt. Liên nhìn thấy đầu kia đáng sợ thị huyết cuồng ngạc nhanh chân hướng về bên này đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều tùy theo rung động một cái, dường như động đất. Sở Mặc chặt cây gậy trúc tiêu tán đi ra ngoài nguyên khí gợn sóng, đúng là vẫn còn đưa tới cá sấu chú ý. Thấy vậy một màn, Sở Mặc biến sắc mặt, vội vã thu lại tất cả khí tức, ẩn nó ở trong bóng ma, nhanh chóng đã rời xa nơi này. Cá sấu đi tới thiên tinh đao trúc phụ cận, khoảng chừng trái phải xoay chuyển vài vòng, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Điều này làm cho nó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Lẽ nào lúc trước cảm ứng được gợn sóng là ảo giác? Cấp 7 hung thú tuy rằng đã nhờ có linh trí, thậm chí cũng có thể nói chuyện. Nhưng làm thị huyết của ngạc, nó linh trí mở ra trình độ nhưng cũng không cao. Bởi vậy, nó lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Giống. 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 Nghĩ đến một trận cũng không có kết quả, hơn nữa cũng không có phát hiện có kẻ địch lén lút sờ qua đến, chính mình gậy trúc cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vậy nó liền giống lớn vài câu, đem chu vi núi đá đập vỡ tan, lấy kinh sợ những sinh vật khác. Sau đó liền lần thứ hai trở lại đi ngủ. Chương 145, chém đi tất cả thiên tinh đao trúc, siêu phàm bên trên. Hô! Xa xa! Sở Mặc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Quả thực không hổ là cấp 7 hung thú, quả thật là đáng sợ. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ chấn động vẻ mặt. Lúc trước con này thị huyết cuồng ngạc bị thức tỉnh trước mắt, Sở Mặc chỉ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên thức tỉnh, đồng thời bao phủ ở trên người hắn. Đối mặt như vậy dường như thiên địa uy áp giống như khí tức, Sở Mặc ở đây trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hô hấp nghẹt thở. Cũng may, cao cấp ám thuộc tính thiên phú rất là ra sức. Để con này cấp 7 hung thú căn bản là không cách nào phát giác được tung ảnh của hắn. Hòa hoãn một phen tâm tình, Sở Mặc nhìn thấy đầu kia thị huyết cuồng ngạc đã trở lại chỗ cũ nghỉ ngơi, liền hắn liền lần thứ hai ẩn nó ở trong bóng ma, hướng về thiên tinh đao trúc tới gần. Không bao lâu, hắn liền dở lại cho cũ, lần thứ hai chặt bỏ một cái thiên tinh đao trúc. Mà làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Mặc liền lập tức biến mất. Cơ hồ là đồng nhất trong nháy mắt, rung chuyển trời đất tiếng gào liền lần thứ hai truyền đến. Kinh khủng thị huyết cuồng ngạc cuồng bạo sau một lúc, liền yên tĩnh lại. Kế tiếp, chỗ này khe sâu bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gào truyền đến. Giống. 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 Mấy tiếng sau khi, làm Sở Mặc lần thứ hai chặt bỏ một viên đao trúc đồng thời lập tức sau khi rời đi. Thị huyết cuồng ngạc cũng là cấp tốc chạy tới. Liên tiếp nhiều lần như vậy, dù cho hắn trí lực lại phải không được, nó cũng biết tất nhiên là có kỳ lạ. Là quan trọng hơn phải. Nó phát hiện mình thiên tinh đao trúc, số lượng tựa hồ ít một chút, điều này làm cho nó trong lòng cực kỳ buồn bực. Giống. Mở ra miệng rộng, thanh âm đáng sợ lần thứ hai nổ vang. Đem so sánh hơn thế trước. Lần này nó âm thanh cường đại hơn, âm thanh xa xa truyền bá đến hơn ngàn dặm. Trôi đi qua. Sóng âm dường như lôi đình giống như vậy. Đem vô số núi đá mảnh vỡ nát tan thành bột mịn, một ít tới gần nhỏ yếu hung thú càng là trực tiếp bị đánh chết. Những kia trúc hải càng là phảng phất gặp phải cơn lốc. Vô số gậy trúc bị áp đảo, thậm chí gãy vỡ. Mới mắt nhìn đi. Ngàn dặm trong phạm vi, giống như là bị một mảnh kinh khủng cơn lốc tập kích quá. Phát tiết xong sau khi. Này con thị huyết cuồng ngạc dĩ nhiên chưa có trở về đi, mà là liền chờ ở tại chỗ. Một đôi như to bằng cái thất giữ tợn con ngươi quét mắt bốn phía. Nó ngược lại muốn xem. Vẻ này nguyên khí gọn sóng, còn có thể sẽ không xuất hiện. Có chút phiền phức. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Mặc nhíu mày. Thị huyết cuồng ngạc ở ngay gần trông coi, dù cho hắn có ám thuộc tính thiên phú có thể sờ qua đi, thậm chí xuất đao đem gậy trúc chặt cây sau cũng có thể cấp tốc triển khai không gian thiên phú thoát đi. Nhưng này quá mức mạo hiểm. Một khi né tránh không kịp, ngay lập tức sẽ bỏ mình. Liền ở ngay đây chờ. Nhìn này con cá sấu có thể hay không rời đi. Sở Mặc quyết định ở phụ cận chờ đợi một quãng thời gian. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền kiên trì cùng đợi lên. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày đi qua. Này con thị huyết cuồng ngạc đều không có rời đi ý tứ, điều này làm cho Sở Mặc có chút nóng nảy. Quên đi. Không bằng được hiểm một kích, triển khai một đòn toàn lực, đem tất cả thiên tinh đao trúc toàn bộ chém đứt, sau đó cấp tốc thuấn di rời đi. Sở Mặc cảm giác mình không thể tại như vậy kéo dài thêm. Hắn dự định mạo hiểm thử nghiệm một phen. Quyết định được rồi sau khi, Sở Mặc liền triển khai ám thuộc tính thiên phú, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thiên tinh đao trúc sinh trưởng phương hướng đi đến. Rất nhanh. Hắn liền đi tới thị huyết cuồng ngạc phụ cận, cách nhau chỉ không tới 20 mét. Khoảng cách gần như vậy, để Sở Mặc thậm chí đều có thể cảm nhận được này con cá sấu trong miệng hít tạo thành cuồng phong. Thổi vào người, tràn ngập một luồng làm người đầu váng mắt hoa hơi thở tanh hôi. Sở Mặc càng thêm cẩn thận tới gần, thậm chí ngay cả hô hấp đều theo bản năng ngưng trệ. Rốt cục, hắn đi tới thiên tinh đao trúc phụ cận. Hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi vận chuyển trong cơ thể khí huyết, đợi được trong cơ thể khí huyết gợn sóng đạt đến một ngọn núi chi số thời gian. Chen. Rút đao ra khỏi vỏ thanh đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, nguyên lực điên cuồng khuấy động, như núi lửa bình thường phun trào mà ra. Bất diệt lôi thể 20 lần sức mạnh gia trì. 5 phần 10 đao ý gia trì. Huyền thiên bạt đao chạm triển khai mà ra. Chém. Quát khẽ một tiếng, nhưng phát ra như rồng tượng rít gào khủng bố rung động, không khí đều bị khuấy động tầng tầng nứt ra. Trong chớp mắt này, Sở Mặc quanh thân gân cốt tể mình, 365 nơi đao khiếu cùng nhau rung động, cả người màu tím lôi đỉnh điền cuồng khuấy động, cả người phảng phất hóa thành một vị cái thế thần linh, cương mạnh không đúc sức mạnh từ đan điền bắn ra, rót vào cơ sống, kéo toàn thân, như sóng lớn vô bờ giống như nhằm phía tay phải. Bạch. Một đao chém ra. Màu đỏ nhạt giải lụa đột nhiên xuất hiện, dường như khai thiên chi đao giống như vậy, trong nháy mắt đem phong làm nền trời cũng vì đó chém ra. Đao khí trực tiếp bao phủ mà ra, rơi vào cái kia mảnh thiên tinh đao trúc bên trên. Chỗ đi qua, những này cứng, gián thiên tinh đao trúc toàn bộ theo tiếng bị chém đứt, cùng nhau ngã chồng vó. Chỉ là, vẫn không có chờ chúng nó triệt để rơi trên mặt đất, đã bị Sở Mặc trong thời gian ngắn thu sạch tiến vào không gian mang theo người bên trong. Ngay sau đó, hắn không chần chờ chút nào. Trực tiếp liền sử dụng tới thuấn di, trong phút chốc rời khỏi nơi này. Sở dĩ không có tác dụng ám thuộc tính thiên phú ẩn thân chậm rãi thoát đi, chính là bởi vì này dạng tốc độ quá chậm. Một khi thị huyết cuồng ngạc triệt để nổi giận lên, hắn khoảng cách gần như vậy, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thoát đi. Giống. Thị huyết cuồng ngạc lại một lần nữa cảm nhận được vẻ này nguyên khí gợn sóng. Mà cùng với trước bất đồng phải. Lần này nguyên khí gợn sóng càng kịch liệt, hầu như tiểu như cùng núi lửa phun giống như vậy. Để nó trong nháy mắt liền có thể xác định, phụ cận thật sự có sinh vật. Mà cơ hồ là đồng thời. Nó cũng nhìn thấy chính mình bảo vệ thiên tinh đao trúc. Nguyên bản lít nha lít nhít sinh trưởng, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên một cái cũng không thấy. Không nói hai lời, thị huyết cuồng ngạc hai con mắt nhất thời liền đỏ. Thiên tinh đao trúc, nó đã bảo vệ hồi lâu, vô số đối với hắn lòng sinh dò xét sinh vật đều bị nó chém giết, cũng không định đến hôm nay lại còn là bị những sinh vật khác đoạt được xính. Một khi tâm huyết mất hết. Để lý trí của nó trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy nó một con chân trước đầu tiên là giơ lên, sau đó nặng nề đi xuống mới đặt xuống. Ầm ầm ầm. Dung chuyển trời đất thanh âm của lúc này nổ vang. Đại địa phảng phất đều phải sụp đổ, vô số khe nước to lớn từ trên mặt đất sinh ra, từng luồng cực nóng khí tức từ dưới nền đất dâng trào tới. Phạm vi lan đến rộng, thậm chí lan tràn đến chu vi hơn ngàn dặm phạm vi. Vô số hung thú cùng gậy trúc hoặc là rơi vào trong cái khe. Hoặc là đã bị từ dưới nền đất dâng trào dung nham thiêu đốt hầu như không còn. Liên nó đồng tộc chính là thủ hạ đều không có bị may mắn thoát khỏi. Dồn dập tại như vậy địa khí phun trào bên dưới, đánh mất tính mạng. Thị huyết cuồng ngạc căn bản cũng không quan tâm. Lúc này nó đã hoàn toàn nổi điên, nếu như không giết chết gan này dám ăn cắp hắn bảo vật sinh vật, nó khó có thể nuốt xuống cơn giận này. Trốn! 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 Sở Mặc căn bản cũng không dám quay đầu lại, trái lại ở không gián đoạn triển khai thuấn di. Một hơi liên tiếp thi triển hơn 10 lần thuấn di sau khi, Sở Mặc đã chạy đi tiếp cận hơn ngàn dặm, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng. Nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp triển khai thổ thuộc tính thiên phú, trốn vào một chỗ dưới nền đất nơi sâu xa. Sau đó liền triển khai ám thuộc tính thiên phú, thu lại chính mình hết thể khí tức, đem tinh thần lực đều triệt để thu hồi, chỉ để lại không gian năng lực cảm nhận, để cho mình triệt để yên tĩnh lại. Cho tới trên mặt đất, con kia đáng sợ thị huyết của ngạc. Phát hiện mình căn bản là không tìm được Sở Mặc bóng người, tức giận nó ở xung quanh điên cuồng tàn phá lên. Vốn là sơn mạch bị san bằng, dòng sông cũng bị cắt đứt, bình nguyên cũng bị bắn chìm đã biến thành hồ lớn, mà kéo dài vạn dặm trúc hải, cũng bị tổn hại hơn nữa. Vô số hung thú đều tùy theo chết thảm. Không nghi ngờ chút nào. Này con thị huyết của ngạc, hoàn toàn điên cuồng. Cho tới Sở Mặc. Giờ khắc này nhưng là trốn ở lòng đất 3-4 ngàn mét nơi sâu xa, chỉ có thể dựa vào không gian năng lực cảm nhận, biết được mặt trên đích tình huống. Làm phát hiện này con thị huyết của ngạc thực lực kinh khủng như thế sau, hắn càng là trong lòng thầm hô may mắn. Nếu không có hắn lúc đó quyết định thật nhanh thuấn gì, e sợ rất khó tại đây chỉ của ngạc công kích bên dưới, bình yên thoát đi. Cấp 7 hung thú, thực sự là khủng bố. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó hắn càng thêm cẩn thận trốn chính mình, cùng đợi con kia thị huyết của ngạc bình ổn lại. Sau 3 ngày, Sở Mặc rốt cục không cảm giác được đại địa rung động. Liền hắn bắt đầu chậm rãi hướng về trên mặt đất tiến lên. Rất nhanh, đi tới trên mặt đất, thấy được tàn tạ khắp nơi đại địa. Một lời định càn khôn, giận dữ lật giang hải. Đây chính là có thể sánh vai động thiên vương cảnh cấp 7 hung thú. Đáng sợ như vậy một màn, để Sở Mặc đối với cấp 7 hung thú lực phá hoại, có càng thêm rõ ràng nhận thức. Không dám ở nơi này nhiều chờ, Sở Mặc triển khai ám thuộc tính thiên phú, cấp tốc rời khỏi nơi này. Sau 3 tiếng, Sở Mặc đã đi tới bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ khổng lồ trong rừng rậm. Dùng thu sát đao trên mặt đất dưới mở đảo một đất dung thân, sau đó niêm phong lại lỗ hổng, ở bên trong kiểm tra lại thu hoạch. Tuy rằng lần này từ cá sấu dưới mí mắt cướp giật bảo vật cử động vô cùng mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Mở ra không gian mang theo người. Liên nhìn thấy bên trong đặt hàng trăm cây thiên tinh đao trúc. 172 cái. Cẩn thận đến một hồi, sau đó Sở Mặc liền bắt đầu từng đoạn chặt đứt, đem mấu trúc bên trong sinh ra nguyên dịch cho thu thập lại. Đầy đủ hao tốn một ngày một đêm, rốt cục toàn bộ hoàn thành. Mà cuối cùng thu hoạch, cũng là cực kỳ khả quan. Một ấm nước bị toàn bộ tiếp, đón mãn, một cái khác ấm nước cũng nhận hơn nửa. Tính gộp lại, chí ít cũng có 3-4 cân khoảng trường, trái phải. Nhiều thiên tinh đao trúc nguyên dịch, không biết có thể đem ta đao pháp thiên phú tu luyện tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Chợt, hắn cầm lấy một tấm nước, đặt ở bên mép, uống xoàng một cái. Nguyên dịch vào hầu. Trong nháy mắt hóa thành một luồng tinh khiết năng lượng, lưu chuyển đến trong cơ thể toàn thân ở trong, vô số tế bào cùng gen đều tùy theo trở nên sống động, bắt đầu không ngừng tiến hành gây dựng lại cùng sự trao đổi chất. Nửa giờ sau, nay một cái nguyên dịch mang đến thần bí năng lượng toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, Sở Mặc rõ ràng cảm giác được, đao pháp của chính mình thiên phú tu luyện lấy được tăng cường. Hắn nghỉ ngơi chốc lát, sau đó liền lần thứ hai uống vào một ngụm. Đón lấy, Sở Mặc liền chìm đắm đang bế quan, mỗi khi nâng lên cảm giác biến mất sau khi, liền lập tức uống vào một ngụm. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Sau một ngày, Sở Mặc thân thể truyền đến đông nhói, ở chịu đựng đi qua sau khi, đao pháp của hắn thiên phú tu luyện được thuận lợi tăng lên tới siêu phàm cấp. Mà lúc này, thiên tinh đao trúc nguyên dịch còn có 3 cân. Liền Sở Mặc tiếp tục nâng lên. Lại là 3 ngày đi qua. Ngay hôm đó, Sở Mặc vừa uống vào một ngụm nguyên dịch. Mới luyện hóa không tới 1 phút, hắn cũng cảm giác thể trong cơ thể truyền đến một luồng kịch liệt đâm đau. Này cô đau đớn trực tiếp từ sâu trong linh hồn truyền đến, so với di vãng bất kỳ lần nào đều phải càng thêm kịch liệt, để hắn cảm giác thân thể phảng phất bị ngàn đao bầm thây giống như vậy, huyết nhục, cốt tủy, kinh mạch, thậm chí là linh hồn đều bị từng đạo ác liệt đao khí từng tấc chặt đứt, chém nát, thậm chí là vỏ thành bột mịn. Đáng sợ như thế đau đớn, cho dù là Sở Mặc, đều khó mà chịu đựng, hầu như muốn bất tỉnh đi. Cũng may hắn đúng là vẫn còn kiên trì chịu đựng. Đầy đủ nửa giờ, này cỗ thống khổ mới bắt đầu chậm rãi biến mất. Hô! Khôi phục một hơi Sở Mặc, lập tức liền bắt đầu kiểm tra thiên phú của chính mình lên. 3 ngày trước, đao pháp của hắn thiên phú tu luyện cũng đã bị tăng lên tới siêu phàm cấp. Mà bây giờ, đao pháp thiên phú lại một lần lấy được nâng lên, lại sẽ là như thế nào cảnh giới? Chương 146, thần tinh cấp đao pháp thiên phú, thành tựu vô thượng đao thể. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, hàng đầu phong thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú. Nguyên lai siêu phàm cấp bên trên được gọi là thần tinh cấp. Nhìn mới tinh đao pháp thiên phú đẳng cấp, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Đây chính là thần tinh cấp. Trước đây, bởi vì hắn đao pháp thiên phú tu luyện vẹn vẹn mới chỉ là cao cấp, đao ý bởi vì các loại cơ duyên, do đó bị tăng lên tới 5 phần 10, nhưng chế ngự cho hắn đao pháp của chính mình thiên phú, bởi vậy không có cách nào tự chủ tìm hiểu. Mà bây giờ, đầu tiên là bởi vì đao linh quả và mỹ phụ tôn giả thiên tinh đao trúc nguyên dịch, đưa hắn đao pháp thiên phú tăng lên tới hàng đầu, sau đó hắn lại lợi dụng nguyên dịch liên tiếp vượt qua siêu phàm cấp, địa đạt đến thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Trong thời gian ngắn, liền liên tiếp lên cấp 3 đẳng cấp. Nói không chắc lấy hắn bây giờ thiên phú, hoàn toàn là có thể đem đao ý tìm hiểu đến 10 phần viên mãn mức độ. Nếu thật sự nếu như vậy, tất nhiên có thể để cho đao pháp của hắn càng mạnh mẽ hơn. Tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Sở Mặc ngay lập tức sẽ không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tìm hiểu lên. Hắn khoanh chân mà tòa, thu sát đao để lại ở trên đầu gối, thông qua đao, bắt đầu tìm hiểu trong đó đao ý. Ong ong ong. Ở Sở Mặc ý niệm trong thế giới, trôi này thu sát đao tựa hồ chân chính sống lại, đưa hắn kéo vào một vô cùng huyền diệu thế giới. Đây là thuộc về đao thế giới. Vô số đao ý cùng đao đạo pháp tắc xuất hiện ở trước mắt. Đem so sánh với dĩ vãng những kia tối nghĩa khó hiểu đao ý ảo diệu, thậm chí rất khó hiểu đao đạo pháp tắc, giờ khắc này ở hắn thần tinh cấp thiên phú bên dưới, đều vô cùng trực quan hiện ra ở trước mặt hắn, tùy ý bồng bềnh, tới lui tuần tra, dường như mặc hắn hái. Cảnh này khiến hắn đối với đao ý cảm ngộ cùng lý giải trình độ, có tăng trưởng nhanh như gió. Hắn có thể cảm giác được, đao của mình ý mỗi thời mỗi khắc đều ở nhanh chóng tiến bộ. Hơn nữa trải qua hắn trong bóng tối tính toán, phát hiện loại này tìm hiểu tốc độ, so với lúc trước chỉ là cao đẳng thiên phú lúc, đầy đủ tăng cường gấp trăm lần không ngừng. Là quan trọng hơn phải. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú quả nhiên phá vỡ hắn không cách nào tiếp tục tìm hiểu xuống giới hạn, làm cho hắn đao ý có thể tiếp tục tăng trưởng. Vẹn vẹn một ngày, Sở Mặc liền đem đao ý tìm hiểu đến 6 phần 10. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện quả nhiên đáng sợ. Loại này tìm hiểu tốc độ so với ngộ đạo thạch bia cũng không hoàng nhiều để. Sở Mặc kinh ngạc trong lòng không ngớt. Sau đó hắn lần thứ 2 rơi vào tìm hiểu bên trong. Lại là 5 ngày đi qua. Sở Mặc đao ý bước vào đến 7 phần 10 cảnh giới. Mà đang ở trong giây lát này, Sở Mặc liền đông nhiên cảm giác được, chính mình trên dưới quanh người 365 nơi đao khiếu, đông nhiên cùng nhau rung động lên. Nếu như có thể quan sát bên trong thân thể bản thân, Sở Mặc liền có thể nhìn thấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 365 cái khiếu huyệt bên trong ngưng tụ đao hình luồng khí xoáy, đông nhiên bắt đầu không ngừng xoay tròn. Lấy phong mang, không ngừng kích thích, rèn luyện hắn khiếu huyệt, khiến cho càng ngày càng kiên cố, mạnh mẽ, đồng thời không ngừng mà mở rộng. Cùng lúc đó, Sở Mặc đột nhiên liền nghe đến trong cơ thể mình truyền đến một luồng cuồng dã bá đạo đao minh tiếng vang vọng, âm thanh càng ngày càng gấp rút, cũng càng ngày càng cao ngang. Khi nó chuyện vang lên trước mắt, lấy làm trung tâm, bốn phía chu vi hơn trăm dặm khu vực, vô số hung thú đều rất giống cảm thấy tận thế ập lên đầu giống như vậy, đột nhiên dồn dập lộ ra sợ hãi vẻ mặt, sau đó chúng nó càng là trực tiếp nằm phục trên đất, toàn thân run rẩy. Vù, vù, vù. Đao minh tiếng càng thêm cường hãn. Chỉ chốc lát sau, những này đao minh nhất thời như sấm nổ ầm ầm nổ tung. Mà trong cơ thể hắn 365 nơi đao khiếu, càng là đang xoay tròn đến mức cực hạn sau khi, đột nhiên bạo động lên, khác nào cuồn cuộn dòng lũ giống như vậy, chạy theo đến trong kinh mạch. Như cuồng phong gào thét, sóng lớn vô bờ, ở Sở Mặc toàn thân bên trong điên cuồng bao phủ. Chỗ đi qua, toàn thân hắn mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt cùng bộ xương đều đang phát ra bùm bùm cuồng bạo thanh âm. Huyền Thiên Bạt đao chạm, cuồng phong kiếp lôi đao chờ trước đây học tập trôi qua đao pháp đều theo bản năng vận chuyển. Tử phủ bên trong nguyên thần càng là nhắm mắt minh tưởng, sau đầu nguyên thần kim luân tỏa ra vô cùng ánh sáng, đem tử phủ nhuộm dần một mảnh sáng sủa. Giờ khắc này, Sở Mặc tinh khí thần đã độ cao hợp nhất. Vô cùng đao khí ở trong cơ thể hắn khuấy động, hình như có vô cùng sức mạnh to lớn ấp ủ. Khó biết qua bao lâu, hình như là nước chảy thành sông, nếu như xếp bài cùng hoa mở kết quả, trong phút chốc. Ầm. Sở Mặc chỉ cảm thấy nguyên thần bỗng nhiên run lên, thân thể càng là đột nhiên nhẹ đi, tựa hồ hoàn thành một loại nào đó thoát thai hoàn cốt. Đây là... Sở Mặc tự động mở con mắt ra, liếc mắt nhìn tin tức của chính mình. Trong tròng mắt đồng tử, con ngươi lúc này đột nhiên co rụt lại. Thể chất, siêu phàm cấp vô thượng đao thể. 7 phần 10 đao ý đại thành, có thể ngưng tụ đao thể. Sở Mặc trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cái gọi là đao thể, chính là đao ý tìm hiểu đến một loại nào đó cảnh giới sau, dẫn đến thể chất phát sinh biến hóa, làm cho võ giả có thể đối với đao càng thêm thân cận, đang sử dụng đao pháp lúc, có thể phát huy ra cường đại hơn uy lực. Lúc trước Sở Mặc tìm hiểu ra 3 phần 10 đao ý, do đó mở ra 365 nơi đao khiếu, hiện nay 7 phần 10 đao ý đại thành, càng là làm cho quanh thân 365 nơi đao khiếu liền thành một vùng, thành tựu vô thượng đao thể. Đao thể nhất thành, triển khai đao pháp lúc liền có thể uy lực tăng mạnh, đồng thời từ nay về sau tu luyện bất kỳ đao pháp cũng đều có thể tăng cường tìm hiểu tốc độ. Có điều, đao không chừng mực. Dù cho thông suốt toàn thân 365 nơi đao khiếu, thành tựu vô thượng đao thể, nhưng là cần chuyên cần luyện không ngừng, chỉ có như vậy, mới có thể đem sở học các loại đao pháp, truyền vào vu tâm, đem mở ra thuộc về mình đao đạo ở trong. Đao thể nhất thành, Sở Mặc đối với hắn đao đạo cũng là có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đồng thời, cũng thấy rõ đường phía trước. Bây giờ hắn đã tìm hiểu ra 7 phần 10 đao ý, đợi được 10 phần đao ý viên mãn sau khi, như muốn tiếp tục nâng lên, liền cần mở ra đạo của chính mình. Mà lúc này ngưng tụ đao thể, chính là vì mở ra đao đạo mà làm nền. Này đây, đao thể cũng không phải là cực hạn, mà chỉ là một mở đầu. Trước mắt bằng vào ta thực lực liền muốn mở ra đao đạo, có chút không thiết thực. Nhưng bây giờ thành tựu đao thể, hoàn toàn có thể trước tiên đột phá di vãng sở học hạn chế. Xuất đao thời gian, quên hết mọi thứ hình thức cùng chiêu pháp, thậm chí quên tự mình, cũng quên đao trong tay, hết thể đều tùy tâm nhi động, tùy ý mà đi, cuối cùng. Đạt đến đao tùy tâm đi cảnh giới. Nghĩ như vậy, Sở Mặc trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Tập luyện trong quá trình, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cả người rơi vào đến một loại không minh hư vô trạng thái. Ở trong mắt hắn, thế gian hết thể tất cả cũng đã biến mất, chỉ có trong hai tay đao vẫn tồn tại. Chỉ nghe lưới dao xẹt qua hư không, phát sinh soạt 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 thanh âm của, từng tia hàn ý ở quanh thân tràn ngập. Cùng lúc đó, Sở Mặc chỉ cảm thấy nguyên thần đã ở tùy theo run rẩy, tập luyện đao pháp thời gian, lại có một loại cùng thiên địa kết hợp lại cảm giác kỳ diệu. Tại đây trong cảm giác, thân thể của hắn đã không còn là thân thể phàm thai, mà là phảng phất đã biến thành một thanh đao. Người tức là đao, đao tức là người. Trong phút chốc, Sở Mặc cũng đã tiến vào người đao hợp nhất kỳ diệu mức độ. Cái này cũng chưa tính. Với bắt đầu thời điểm, Sở Mặc múa đao tựa hồ còn mang theo một ít kết cấu, nhưng sau đó đao pháp này lại càng đến càng nổ ngang, đến cuối cùng càng là hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống. Tất cả gần giống như tùy tâm múa đao. Muốn dùng tay trái liền dùng tay trái, muốn dùng tay phải liền dùng tay phải. Muốn phách liền phách, muốn quét liền quét. Hết thảy đều thích làm gì thì làm, tùy tâm mà đi. Tại như vậy không ngừng trong tu luyện. Rất nhanh, đao trong tay của hắn cũng đã từ trong mắt biến mất. Không chỉ là ở trong mắt hắn biến mất, thậm chí ở trên thực tế cũng đã biến mất. Nếu là giờ khắc này có người ngoài ở đây, thì sẽ ngơ ngác phát hiện, Sở Mặc tuy rằng một mực múa đao, nhưng bọn họ nhưng dĩ nhiên không nhìn thấy có đao tồn tại. Thật giống như biến mất không còn tăm hơi. Này đương nhiên không phải chân chính biến mất, mà là theo Sở Mặc không ngừng tu luyện, hắn đao từ hữu hình hóa thành vô hình, từ câu nệ với tình thế, trở nên thích làm gì thì làm, đao tùy tâm đi. Cùng lúc đó, cái kia một tia ngổn ngang cũng bắt đầu từ từ biến mất. Khi này tia ngổn ngang hoàn toàn biến mất không gặp thời điểm, Sở Mặc cả người cũng giống như biến mất không thấy. Trừ phi tận mắt thấy hắn luyện đao, nếu không thì, nơi này thật giống như không ai tựa như. Cái cảm giác này cực kỳ quái lạ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng lúc này giờ khắc này, nếu là có người ở đây, thấy cảnh này, e sợ trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra một ý nghĩ. Sở Mặc đao, mạnh hơn. Sau 5 ngày, Sở Mặc cuối cùng từ như vậy trong tu luyện tỉnh ngộ lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Một khi đốn ngộ, lĩnh ngộ thích làm gì thì làm cảnh giới. Thậm chí, còn dò xét đến ta tương lai đao đạo con đường. Lần này ra ngoài, thật là lớn thu hoạch ta. Sở Mặc phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn. Đao pháp thiên phú tiến vào thần tinh cấp sau, để hắn đao ý đạt đến 7 phần 10, thành tựu vô thượng đao thể. Điều này làm cho đao pháp của hắn cường hắn hơn, thực lực cũng hầu như có biến hóa long trời lở đất. Mà lĩnh ngộ đao tùy tâm đi cảnh giới, tuy rằng không thể để cho thực lực của hắn được tăng cường, nhưng là để hắn có thể thấy rõ tương lai đao đạo phương hướng. Ở Sở Mặc xem ra, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Phục hồi tinh thần lại, Sở Mặc dự định đem còn dư lại một điểm thiên tinh đao trúc nguyên dịch toàn bộ dùng, nhưng cũng phát hiện hắn thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, dĩ nhiên không chiếm được bất kỳ tăng trưởng. Nghĩ đến là thiên tinh đao trúc nguyên dịch đã không có tác dụng. Không thể làm gì khác hơn là đem còn dư lại thu vào không gian mang theo người bên trong. Toán thời gian, phát hiện lần này ra ngoài đã thời gian rất lâu. Sở Mặc liền dự định trở lại. Cho tới lĩnh ngộ đao ý. Khi hắn tìm hiểu đến 7 phần 10 sau khi, tốc độ cũng là bắt đầu từ từ chậm lại hạ xuống. Tiếp tục tìm hiểu, cũng không một sớm một chiều là có thể đạt thành. Cũng được. Liền trở về đi. Nghĩ như vậy, Sở Mặc từ trong động phủ đi ra cả người đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hóa thành một vệt sáng, hướng về chân trời bay đi. Mà đang ở sau khi hắn rời đi, nguyên bản yên tĩnh tùng lâm, đột nhiên nhấc lên một trận gió nhẹ. Trận. Từng đạo liên tiếp xì xì tiếng trầm, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một cây đại thụ ầm ầm nổ bể ra đến. Cái này cũng chưa hết. Nương theo lấy đệ nhất cây đại thụ nổ tung, như phảng phất là một đạo tín hiệu. Phù, phù, phù. Tiếp đó, vô số cây cỏ đều ở đây một khắc bị vô hình đao khí đâm thủng, dồn dập nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, ở trong phạm vi trăm dặm, những kêu bởi vì sợ hãi mà nằm phục xuống hung thú, càng là dồn dập thân thể cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ. Một đạo gió nhẹ thổi tới. Hô! Vô số hung thú thân thể, càng là trong nháy mắt nổ tung, thân thể bị hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong hư không. Nguyên lai! Thân thể của bọn họ dĩ nhiên là ở Sở Mặc luyện đao thời gian, bị trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra vô số đao khí tập kích. Mà ở một khắc đó, chúng nó kỳ thực cũng đã chết đi. Vì vậy mới có thể bị gió thổi một hơi, liền thân thể nổ bể ra đến. Chỉ là những này, Sở Mặc đều không có nhìn thấy. Chương 147, Lý Gia tỉ muội, cấp 6 hung thu sùng thiên kiếm chuẩn. Giữa không trung, Sở Mặc đang hướng Kim Lăng đại căn cứ bay đi. Có điều, trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên một trước đây vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình. Dựa theo vị tôn giả kia nói, thiên tinh đao trúc chỉ có ở đao khí nồng nặc nơi mới có thể sinh trưởng. Điều này cũng làm cho nói rõ, tại thiên tinh đao trúc phụ cận, tất nhiên còn có một loại càng thêm quý giá mà là cùng đao khí có liên quan bảo vật. Sở Mặc trong mắt đột nhiên lộ ra một vệ tinh mang. Nhưng chợt, hắn liền nhíu mày. Coi như biết thiên tinh đao trúc phụ cận có càng thêm quý giá bảo vật, nhưng hắn hiện tại cũng không có thực lực đi qua thăm dò. Đầu kia cấp 7 hung thú thị huyết cuồng ngạc vừa mới cương phát giận, bây giờ e sợ chính là cảnh giác thời điểm, nếu là Sở Mặc sẽ đi qua thời điểm, một khi bị phát hiện, hắn tất nhiên sẽ bị thị huyết cuồng ngạc đuổi tận cùng không bông. Cho dù là có không gian thiên phú có thể thuấn gì, phỏng chừng đều rất khó vùng thoát khỏi. Độ nguy hiểm quá lớn. Chỉ có thể chờ đợi thực lực nâng lên sau, tới nữa một chuyến. Nghĩ tới đây, Sở Mặc lắc đầu một cái, bỏ đi lại trở về thăm dò ý nghĩ. Ngay ở Sở Mặc trở về Kim Lăng đại căn cứ thời gian. Cùng lúc đó, ở Kim Lăng đại căn cứ cùng Tử Trúc Lâm Hải dọc đường, một chỗ tên là Huyền Lăng tiểu căn cứ, đang phát sinh một hồi đại chiến. Nơi này, giờ khắc này đã hóa thành phế tích. Vào mắt nhìn thấy, khắp nơi là đổ nát thê lương, xác chết tùy ý có thể thấy được. Phế tích bên trong, có một thiếu nữ cùng thiếu niên đang lẫn nhau ôm thống khổ. Ở trước mặt của bọn họ, một vị tóc trắng phơ ông lão, chính đại khẩu miệng lớn phun ra máu tươi. Khí tức hết sức quỷ bại. Mà ở bầu trời, một đạo hơi thở mạnh mẽ tàn phá thiên địa. Nhưng mà, vị lão giả này nhưng cũng không thèm nhìn tới bầu trời, trái lại hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên thiếu nữ. Âu Vi, A Huyền, nhớ kỹ lao tổ theo như lời nói. Chạy. Chạy càng xa càng tốt. Rời đi Huyền Lăng tiểu căn cứ. Rời đi nơi này, mai danh nhận tích, bái vào một chỗ thế lực lớn bên trong tu luyện. Đời này như có cơ hội, đợi đến tu luyện công thành, lại trở về vì ta Lý gia báo thủ, nếu như không có hy vọng, liền vĩnh viễn không nên quay lại. Nghe rõ không có. Hắn nói, lại miệng một tấm, phun ra một ngụm máu tươi đến. Tỷ đệ hai nhìn ngày xưa hiền lành lão tổ, giờ khắc này phun ra máu tươi, chỉ là gào khóc, lão tổ. Đừng khóc. Thân là Lý gia đệ tử, chảy máu không đổ lệ. Lão tổ trấn mắt, để tỷ đệ hai không nên đang khóc, sau đó lại run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực móc ra một viên ngọc bội. Đây là ta Lý gia chấn tộc chi bảo, tên là Liễm Thần Ngọc. Nó vẫn chưa có bất kỳ uy năng, chỉ có thể che lấp khí tức, mặc dù là phong vương cường giả đều không thể phát hiện. Có nó, các ngươi là có thể tránh thoát vạn thú tông truy sát. Nói, hắn đem ngọc bội đeo ở thiếu nữ trên cổ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn tựa hồ tác động thương thế, lại là không nhịn được liên tục phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Hầu như cũng ở đây khắc trở nên dồn dập. Nhưng hắn vẫn là gắng gượng, hai mắt trừng trừng. Nắm thật chặt tay của thiếu nữ, nhớ kỹ. Nhất định phải sống sót, khỏe mạnh sống sót. Đây là lão tổ trước khi chết đối với các ngươi duy nhất chờ đợi. Có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Tỷ đệ hai mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt, gật gật đầu. Bọn họ vốn là chị em ruột. Thiếu nữ lớn tuổi chút, năm nay 14 tuổi, tên là Lý Âu Vi. Thiếu nam tuổi nhỏ chút, năm nay 13 tuổi, tên là Lý Huyền Cơ. Hai người xuất thân tự Huyền Lăng tiểu căn cứ Lý gia. Lý gia tộc bên trong có một vị tứ phương chấn tướng cảnh giới lao tổ tòa chấn, ngoài ra cũng không có thiếu tông sư cảnh trưởng lão. Ở Huyền Lăng tiểu căn cứ thuộc về đứng trên tất cả gia tộc lớn. Cho dù là ở cỡ trung trong căn cứ, cũng là một không kém thế lực lớn. Theo lý mà nói, xuất thân như vậy đại tộc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể rơi vào kết cục như thế. Huống chi, Lý Âu Vi cùng Lý Huyền Cơ tỷ đệ hai, đều từ nhỏ bất phàm, có phi phàm thiên phú. Lý Âu Vi có hàng đầu lưu ly ngọc cốt. Lúc mới sinh ra, thiên hàng kỳ hương, ánh trăng rót vào người, mưa dầm phổ hàng 3 ngày 3 đêm, dẫn tới thiên địa vì đó chúc mừng, cất bước chính là võ giả chi cảnh. Mà đệ đệ Lý Huyền Cơ càng là khủng bố. Lúc sinh ra đời, tử khí đi về đông ngàn dặm, dẫn tới thiên hỏa giáng thế, lưu lại một điểm tiên thiên hỏa linh vì đó tẩy tủy rèn cốt. Tiên thiên liền phối hợp có thiên hỏa chi loại, đem cải tạo thành thiên hỏa thần thể. Lý gia trước sau xuất hiện hai vị từ nhỏ bất phàm hậu bối, nay tự nhiên dẫn tới từ trên xuống dưới nhà họ Lý vì đó vui mừng khôn xiết. Lý gia duy nhất tứ phương chấn tướng Lao Tổ càng là tự bế quan đi ra, nói cùng đây là bọn hắn Lý gia Long Tử Phượng Nữ, chắc chắn dẫn dắt Lý gia hướng đi càng cường thịnh hơn mức độ. Nhưng bọn họ cũng biết, như vậy thiên tư, nếu là sinh ở gia tộc lớn cũng là thôi. Đối với bọn hắn như vậy gia tộc nhỏ mà nói, trừ phi bái vào thế lực mạnh mẽ bên trong, bằng không một khi bị cái khác tà môn ma đạo phát hiện, tất nhiên sẽ không gánh nổi. Vì thế, bọn họ không dám lộ ra đi ra ngoài, trái lại cẩn thận từng ly từng tí một che. Để này tỷ đệ 2.000 vạn không thể bại lộ thiên phú của chính mình. Chỉ chờ bọn họ tuổi tròn 15 tuổi, rèn thể viên mãn sau, liền đưa vào một phương thế lực lớn, trở thành hạt nhân chân truyền. Tháng ngày cứ như vậy chậm rãi đi qua. Lý ra tất cả mọi người đang mong đợi này tỷ đệ 2 trưởng thành. Nhưng ai biết, ngày có bất chắc phong vân. Các nàng thiên phú vẫn bị Lý ra một vị đệ tử nòng cốt trong lúc vô tình tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vậy đưa tới tất cả xôn xao. Toàn bộ Huyền Lăng đại căn cứ cũng vì đó chấn động. Ngay sau đó, Vạn Thú Tông liền phái người đến đây. Vị kia Vạn Thú Tông trưởng lão, vênh vang đắc ý, ngay ở trước mặt Lý ra mặt của mọi người, nói cùng phải đem này tỷ đệ 2 mang đi. Đem cho bọn họ đưa cho một vị vương cấp hung thú, trở thành dưới trướng nô bộc tỷ nữ. Vạn Thú Tông mặc dù là nhân loại tạo thành thế lực, nhưng bọn họ nhưng phản loạn nhân tộc, mà là tín ngưỡng hung thú. Vì lấy lòng hung thú, thậm chí không tiếc tàn sát đồng tộc nhân loại. Mà bọn họ Lý ra tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là tuyệt đối không thể cùng nhân tộc kẻ phản bội thông đồng làm bậy, lại há có thể đem hậu bối đưa đi làm hung thú nô buộc. Huống chi, Lý Huyền Cơ cùng Lý Ấu Vi tỷ đệ hai, chính là Lý gia quật khởi chi hy vọng, há có đưa đi đạo lý. Lý gia lão tổ trực tiếp đem Vạn Thú Tông trưởng lão đánh đuổi. Vạn Thú Tông lúc đó vẫn chưa nói thêm cái gì, trực tiếp liền rời đi. Có điều, Lý gia bởi vậy cũng lâm vào lo lắng bên trong. Bọn họ Lý gia trêu chọc Vạn Thú Tông, thế tất sẽ nên đón trả thù. Vì bảo vệ Lý gia, cũng vì bảo vệ Lý Ấu Vi tỷ đệ hai, Lý gia lão tổ không thể không lập tức liên lạc mình ở Trung Hải siêu cấp căn cứ bạn cũ, hy vọng đem Lý Ấu Vi tỷ đệ hai đưa vào thế lực lớn bên trong tu luyện, đồng thời cũng đem Lý gia cả tộc di chuyển đến siêu cấp trong căn cứ. Người kia là Trung Hải siêu cấp trong căn cứ một thế lực lớn trưởng lão. Nếu là hắn có thể phái người đến đây, Lý gia cũng sẽ không dùng lo lắng Vạn Thú Tông trả thù. Nhưng ai biết, sau 3 ngày, Lý gia lão tổ bạn cũ vẫn không có đến. Một vị đến từ Vạn Thú Tông Bát Hoang Tôn giả liền đến Lý gia bầu trời. Vẹn vẹn một trường, liền đem Huyền Lăng tiểu căn cứ phá hủy hơn nữa, mà Lý gia hết thảy tộc nhân càng là toàn bộ ở đây một trường bên dưới bỏ mình. To lớn Lý gia trở thành một khu phế tích. May là ở thời khắc sống còn, Lý gia lão tổ phát hiện, đem hết toàn lực bảo hộ ở Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ tỷ đệ hai. Cũng chính là trước mắt đã phát sinh tình cảnh này. Các ngươi thiên phú bất phàm, tương lai nhất định bước vào chí cường cảnh giới. Bị thương nặng lão tổ, dù cho chạy tới sinh mạng đi rồi bước ngoặt, nhưng vẫn là ở hiền lành dặn dò, nhất định phải cố gắng sống sót, cố gắng tu luyện. Nhưng cũng tiếc. Ta nhưng là không nhìn thấy tình cảnh này. Hắn thở dài một hơi. Nhưng chợt rồi lại đưa mắt nhìn về phía giữa không trung, lộ ra vẻ cừu hận, đáng trách Vạn Thú Tông, nếu không phải là bọn họ. Huyền Lăng tiểu căn cứ cùng ta Lý gia lại há có thể tao ngộ như vậy bất chắc. Cho dù là chết, ta cũng tuyệt không để cho bọn họ dễ chịu. Nói xong câu đó, lão tổ gắng gượng đứng dậy, thiêu đốt hết thể còn lại tuổi thọ. Nhưng thấy hắn cả người khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Vạn Thú Tông, cho dù chết, ta cũng cùng các ngươi tử chiến đến cùng. Dứt tiếng, lão tổ bay lên giữa không trung, cùng vị kia thần thông cường địch chém giết. Mà tỷ đệ hai, chỉ là trơ mắt nhìn bọn họ hiền lành lão tổ, dứt khoát kiên quyết lao tới tử vong. Lão tổ, các nàng nước mắt mông lung, nhìn lão tổ, lớn tiếng la lên. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Trên bầu trời, truyền đến lao tổ khàn cả giọng gào thét. Có lúc trưởng thành, thường thường ngay ở trong nháy mắt. Mắt thấy từ nhỏ sủng ái thân nhân của bọn họ trưởng bối toàn bộ chết ở trước mặt. Mắt thấy lao tổ lấy tính mạng để đánh đổi, vì các nàng đổi lấy quý báu thoát thân thời gian. Thời khắc này, các nàng hoàn toàn trưởng thành. Nhịn xuống đau lòng bi thống cùng hoảng sợ. Lau khô nước mắt, nhịn xuống sợ sệt. Tỷ đệ hai nắm tay, cuối cùng liếc mắt nhìn lao tổ, sau đó bắt đầu thoát thân. Cũng không quay đầu lại thoát thân. Ầm ầm ầm. Phía sau truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Óng ánh sáng rực, lóng lánh toàn bộ căn cứ. Tỷ đệ hai biết, đây là lao tổ cuối cùng óng ánh. Nhưng bọn họ không dám quay đầu lại. Chỉ lo lần này đầu, liền nhìn thấy lao tổ chết đi tình cảnh đó. Càng sợ lần này đầu, sẽ thấy cũng không có dũng khí thoát thân. Bọn họ không thể phụ lòng lão tổ lấy tính mạng vì bọn họ đổi lấy tới cơ hội. Huyền Lăng tiểu căn cứ chuyện xảy ra, Sở Mặc cũng không biết. Lúc này, hắn ở phi hành trên đường, nhưng là gặp một điểm phiền phức. Một con thân thể cực kỳ khổng lồ chim, đồng nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Này con hung thú chính là một con chim ưng, cả người lông chim đen thui tỏa sáng, hai cánh mép sách, lề sách nơi, lông chim ác liệt tựa như kiếm, tản ra khí tức mạnh mẽ. Cấp 6 trung đẳng hung thú, xung thiên kiếm chuẩn. Sở Mặc nhận ra con thú dữ này lai lịch. Ly. Này con kiếm chuẩn thấy được Sở Mặc, lúc này cao minh một tiếng, đưa hắn cho rằng con mồi, trong nháy mắt vọt tới. Thân thể như kiếm giống như vậy, tốc độ cực kỳ mau lẹ, ác liệt hai cánh, liền không gian đều có thể cắt ra. Tốc độ thật nhanh. Sở Mặc trong lòng cả kinh. Bất quá hắn trên mặt nhưng chưa lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng, trái lại còn sửa lại lấy hạ rút ra thu sát đao. Vừa vặn bây giờ ta 7/10 đao ý đại thành, thành tựu vô thượng đao thể. Liền bắt ngươi đến thử xem bây giờ đao pháp của ta đến mức độ cỡ nào. Sở Mặc ánh mắt sáng sủa, âm thầm nghĩ đến. Thích gặp lúc này. Kiếm chuẩn đã vọt tới Sở Mặc trước người, hai con ngăm đen tỏa sáng nóng đuốt, tản ra dữ tợn ánh sáng lộng lẫy, hướng về Sở Mặc đầu lâu chụp tới. Mắt thấy liền muốn đưa hắn đầu lâu bóp nát. Chém. Quát khẽ một tiếng. Sở Mặc trên người bỗng nhiên hiện ra một luồng cực kỳ ác liệt đao ý, nương theo lấy một luồng đáng sợ đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo màu đỏ nhạt dài lụa cắt phá trời cao, dường như khai thiên tích địa giống như vậy, chém xuống ở kiếm chuẩn trên người. Đâm này phù. Chỉ nghe một trận lý sự thanh âm của vang lên, sau đó chính là nặng nề đao vào thị tâm thanh truyền đến. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy xung thiên kiếm chuẩn thân thể trực tiếp bị cắt từ giữa mở, chia làm hai nửa, hướng về trên đất té rớt mà đi. Giữa không trung, tảng lớn mưa máu dồn dập rơi ra. Chương 148, hoang dã gặp thiên tiêu. Quả thực không hổ là 7/10 đao ý, coi là thật cường hãn. Nhìn xung thiên kiếm chuẩn sắt chết, Sở Mặc không khỏi hài lòng gật gù. Hắn một đao kia ở chém ra lúc, vẫn chưa vận dụng những thiên phú khác, chỉ là lấy sức mạnh thân thể, gia trì đao ý, kết quả nhưng sạch sẽ lưu loát chém giết một con cấp 6 trung đẳng hung thú. Đặt ở trước đây, hắn căn bản là không làm được. Thành tựu đao thể sau khi, không có thiên phú bổ trợ, liền có thể bùng nổ ra công kích đáng sợ như thế lực. Nếu là rất nhiều thiên phú gia trì, hay là cấp 6 hậu kỳ hung thú, cũng không phải đối thủ của ta. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến, trong lòng rất là hài lòng. Hạ xuống thân hình. Gỡ xuống con này cấp 6 hung thú tâm huyết, góp nhặt vật liệu, sau đó Sở Mặc liền phi thân rời khỏi nơi này. Chém giết một con cấp 6 hung thú. Nếu là lấy trước, Sở Mặc hay là còn có thể hưng phấn hồi lâu. Nhưng cho đến ngày nay, phổ thông cấp 6 hung thú ở trong tay hắn, đã rất khó tạo thành uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không lòng sinh sóng lớn. Ngay ở Sở Mặc rời đi thời gian. Giờ khắc này, ở Huyền Lăng tiểu căn cứ phế tích bên trên, một tên ông lão mặc áo bào đen vừa chém giết Lý Gia lão tổ, giờ khắc này chính đang trên phế tích tìm kiếm Lý Gia tỷ đệ hình bóng, đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lớn mật, rốt cuộc là ai, dám giết ta pet? Sắc mặt hắn âm trầm, trong giọng nói mang theo vô cùng sắc ý. Hắn tên là Chu Trái, chính là Vạn Thú Tông trưởng lão. Lần này cưỡi chính mình pet xung thiên kiếm chuẩn đi tới Huyền Lăng đại căn cứ, là phụng mệnh đem Lý Gia diệt. Bởi vì kiếm chuẩn đói bụng, vì vậy liền đem thả ra ngoài tự do săn mồi. Dựa theo hắn suy nghĩ, chỉ là một tiểu căn cứ phụ cận, căn bản cũng không khả năng xuất hiện cái gì cường đại hung thú, bởi vậy liền vô cùng yên tâm. Nhưng ai biết, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng xung thiên kiếm chuẩn liên hệ đứt đoạn mất. Tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là chính mình pet đã chết. Lập tức, hắn không lo được tìm kiếm Lý Gia tỉ muội, trực tiếp liền dựa theo xung thiên kiếm chuẩn trước khi chết phương vị, tìm đi qua. 2 giờ sau khi, hắn liền tìm được rồi chiến đấu bạo phát phụ cận, đồng thời cũng nhìn thấy xung thiên kiếm chuẩn bị chia làm hai nửa sát chết. Vừa mới đi tới phụ cận, hắn liền cảm nhận được một luồng nồng nặc đao ý tràn ngập. Xung thiên kiếm chuẩn mặc dù chỉ là cấp 6 trung đẳng hung thú, nhưng tốc độ cực nhanh, cho dù là phổ thông bát hoang tôn giả hậu kỳ cảnh giới đều rất khó đem chém giết. Mà bây giờ, nó lại bị một đao chém giết. Giết chết nó, là một vị cường đại đao khách. Huyền Lăng tiểu căn cứ phụ cận, vẫn còn có cường đại như vậy tồn tại. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ nghi ngờ không thôi vẻ. Nhưng sau đó, này bôi nghi ngờ không thôi liền biến mất không gặp. Thay vào đó nhưng là lạnh lùng nghiêm nghị. Bất kể là ngươi là ai, dám giết ta Xung Thiên kiếm chuẩn, trêu chọc ta Vạn Thú Tông, đều là lấy tử chi đạo. Bản tọa nhất định phải tìm ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền rời đi nơi này. Việc cấp bách, hay là muốn tìm được trước Lý gia tỷ đệ. Một chỗ hoang vắng sơn mạch bên trong. Một tên vẻ mặt kinh hoàng nữ hải, đang nắm một nam đồng tay, cắn răng chạy trốn. Bé gái xem ra có điều 14-15 tuổi, xanh xao vàng vọt. Thế nhưng tướng mạo cũng rất là đoan chính, đặc biệt là một đôi con mắt, lạnh lạnh sạch sẽ, ẩn chứa hào quang óng ánh. Nhưng hay là bởi vì một đường lặn lội đường xa, tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi, trên người cũng bẩn thỉu, đầy mặt vẻ mệt mỏi. Mà trong tay nàng nắm đến nam đồng, càng là có điều mới 13-14 tuổi dáng dấp. Rõ ràng khuôn mặt non nớt, có thể trong mắt nhưng mang theo một luồng kiên nghị. Cho dù là bàn chân cũng đã chảy ra máu đến, như cũng là cắn răng, không nói một lời. Đi theo nữ hài đồng thời chạy trốn. Hai người này, bắt đầu từ huyện Lăng Tiểu căn cứ một đường thoát thân mà đến Lý Ấu Vi Lý Huyền Cơ tỷ đệ hai. Dựa vào lao tổ lấy tính mạng để đánh đổi, cho bọn họ tranh thủ thời gian. Tỷ đệ trốn ra huyện Lăng Tiểu căn cứ. Dọc theo đường đi, bọn họ mặc dù không có gặp phải truy binh, nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại. Thậm chí ngay cả quay đầu lại cũng không dám, bỏ mạng chạy trốn. Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không biết chính mình đi ra ngoài bao xa. Tuy rằng truy binh vẫn chưa từng hiện thân, nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại. Bởi vì bọn họ sợ mình dừng lại, sẽ thấy cũng đi không được. Càng sợ một khi xuất hiện truy binh, bọn họ sẽ thấy cũng trốn không thoát. Lão tổ dùng tính mạng vì bọn họ đổi lấy sống sót cơ hội, không thể cứ như vậy bị lãng phí. Lý Ấu Vi tuy rằng trời sinh có tu vi tại người, có thể trung quy mới chỉ là võ giả cảnh giới. Mà Lý Huyền Cơ tuy rằng người mang thiên hỏa thân thể, nhưng cũng liền võ giả cũng không phải. Hơn nữa bọn họ tuổi còn nhỏ quá, một đường kinh hoàng thoát thân, tinh thần từ lâu kề bên cực hạn. Giờ khắc này, cũng đã đến cường nỏ lấy chưa hoàn cảnh. Rốt cục, vẫn cắn răng kiên trì đệ Lý Huyền Cơ, cuối cùng đã tới cực hạn. Mất thăng bằng, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Thấy thế, tỷ tỷ nhất thời kinh hãi, vội vã muốn kiểm tra đệ tình hình. Nhưng ai biết nàng này một ngồi chồm hôm xuống, nhất thời trời đất quay cuồng, cũng là lập tức ngã trên mặt đất. Ở thế xỉu thời khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy tà dương bên dưới bầu trời xa xa, có một đạo hào quang óng ánh kéo thật dài lưu quang, hướng về bên này bay trốn mà tới. Là sao băng sao? Thật là đẹp mắt ta. Nàng lẩm bẩm nói. Ánh mắt tại đây khác, đã trở nên mê ly. Tại đây ngăn ngắn không tới trong vòng một ngày. Nàng từ Lý gia đại tiểu thư, tập Vạn Thiên sủng yêu cùng kiêm. Đến bây giờ bị người đuổi giết, một đường lo sợ tắt mét mặt mày thoát thân. Nàng chịu nhịn người thân, trưởng bối chết ở trước mặt mình thống khổ. Đồng thời còn muốn động viên đệ cảm xúc. Nàng nhận chịu quá nhiều. Nhưng là nàng. Trung quy chỉ là một 14 tuổi nữ hài. Nàng quá mệt mỏi. Nàng chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Dù cho liền một hồi. Nghĩ như vậy. Nàng nguyên bản căng thẳng tâm thần không khỏi bắt đầu thư giãn. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, trong nháy mắt xông lên đầu. Ý chí của nàng bắt đầu tan rã. Nhưng mà, vừa lúc đó, ý thức có chút ngông lung Lý Ấu Vi, chợt thấy xa xa phía chân trời bay tới đạo kia sao băng càng là từ từ tiếp cận, sau đó bay xuống. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn rõ, nguyên lai này càng là một người. Trên người vừa tới kinh khủng kia hùng hồn khí tức, so với gia tộc lão tổ, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Thậm chí, muốn so với cái kia diệt bọn họ Lý gia kẻ ác còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Mà càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt phải. Nam tử này, thân mang một bộ đồ đen, đứng chắp tay, tướng mạo tuấn tú bất phàm, mang theo một luồng khí tức trầm ổn. Đặc biệt là cái kia một đôi con mắt. Thâm thúy, bình tĩnh. Dường như cõi đời này bất cứ sự vật gì ở trong mắt hắn, cũng sẽ không gây nên sóng lớn. Hắn là bầu trời tiên nhân sao. Nàng nỉ non. Mà đang ở lúc này. Nàng chợt thấy xa xa, tên kia từ trên trời giáng xuống tiên nhân, đưa mắt tập trung lại đây. Vô danh sơn mạch dưới. Một chút lầm cả đời. Ở nàng ý thức rơi vào hắc ám một sát na. Lý Ấu Vi trong đầu, liền bị tình cảnh này, hoàn toàn lấp kín. Sở Mặc đã phi hành 3 tiếng. Dựa theo con đường trên tiêu chí vị trí, lúc này hắn khoảng cách Kim Lăng đại căn cứ còn có 5 tiếng lộ trình. Vốn nên là một hơi bay trở về. Nhưng bây giờ đã là chạng vạng, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, phía trước cách đó không xa có một am hiểu ban đêm xuất hành mạnh mẽ hung thú. Giờ khắc này nhân màn đêm phi hành, rất dễ dàng liền va vào. Vì vậy Sở Mặc cũng sẽ không lại chạy đi, chuẩn bị trước tiên hạ xuống thân hình, ở phụ cận mở ra một hốc cây, giải lao một đêm. Thuận tiện cũng có thể tìm hiểu một phen đao ý. Nhưng ai biết, vừa ra trên mặt đất, chưa kịp hắn siêu tầm bốn phía có chỗ nào tương đối thích hợp ở lại lúc, liền thình lình nhìn thấy phía trước cách đó không xa có hai cái hài đồng ngất xỉu trên mặt đất. Điều này làm cho Sở Mặc lúc này vì đó sững sờ. Cất bước đi lên trước. Chỉ thấy này hai người này hài đồng tướng mạo có mấy phần tương tự, xem ra hẳn là tỷ đệ hai. Sở Mặc có thể nhìn thấy, hai người này hài đồng trên người đều vô cùng chật vật, xem ra hẳn là chạy trốn có một đoạn thời gian, sở dĩ mất, cũng là ở tinh thần căng thẳng bên dưới, lực kiệt đưa đến. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Này thâm sơn trong rừng rậm, tại sao lại có hài đồng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là tao ngộ hung thú? Người nhà của bọn họ đây? Sở Mặc nhíu mày. Tản ra lực lượng tinh thần, muốn ở phụ cận siêu tầm một phen. Có thể trong phạm vi mấy chục dặm, đều không có phát hiện bất kỳ người nào khác loại hình bóng. Sở Mặc khẽ nhíu mày, suy nghĩ trong lát. Hắn trung quy không phải người có tâm địa sắt đá, giờ khác này nhìn thấy hai cái hài đồng nằm ở vùng hoang dã. Nếu là hắn bất kể nói, từ mai đến, hai người này tuyệt đối sẽ bị hung thú nuốt ăn liền không còn sót cả xương. Vì vậy hắn liền một tay một, đem hai người này bế lên. Sau đó liền ở phụ cận dùng thu sát đao mở ra một ẩn thân động phủ, né đi vào. Nghiêm phong lại cửa động. Lại sẽ hai người này hài đồng thả xuống nằm ở trên mặt đất, phân biệt cho bọn họ phục khôi phục nguyên khí cùng ung dung thần hồn đan dược. Có điều, thân thể của bọn họ đã đến cực hạn, căn bản là không cách nào chủ động hấp thu dược lực. Vì vậy Sở Mặc liền vượt qua một tia nguyên khí, trợ giúp bọn họ hóa giải. Chỉ là, làm Sở Mặc nguyên khí ở hai người trong cơ thể nhất chuyển lúc, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Trên mặt, càng là lộ ra một vẻ khó có thể tin vẻ mặt. Hai người này, hắn theo bản năng dùng không gian năng lực cảm nhận, đem tinh thần thăm dò vào đến hai người trong cơ thể. Thinh linh liền thấy, thiếu nữ ngực bụng bên trong, có một cái lưu ly ngọc cốt, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Mà thiếu niên trong đan điền, càng là tồn một điểm thiên hỏa chi chủng, mang theo kinh khủng nhiệt độ. Hai người này, đều đang có tuyệt hảo thiên phú cùng thể chất. Sở Mặc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ trong cơ thể lưu ly ngọc cốt cùng thiên hỏa chi chủng, không chỉ để cho bọn họ thiên phú tu luyện cực kỳ cường hãn, là quan trọng hơn là còn để cho bọn họ đúc ra đạo cơ. Nói cách khác, vậy thì tương đương với bọn họ tuy rằng còn chưa từng tu luyện, nhưng đã nhờ có đánh vỡ cực hạn võ giả mới có thể ở tông sư trước đúc ra nói cơ. Hơn nữa cùng Sở Mặc lấy tiên thiên ngọc châu đúc ra vô hạ đạo cơ so ra, cũng không hoàng nhiều để. Kinh khủng như thế thiên phú, ở bất luận cái nào thế lực lớn cùng trong gia tộc, đều sẽ được tỉ mỉ che chở cùng bồi dưỡng. Mà bọn họ, đến tột cùng gặp phải cái gì, cho tới dĩ nhiên lưu lạc tới tình trạng này, thậm chí té xỉu ở vùng hoang dã. Thời khắc này, Sở Mặc trong đầu lần thứ hai hiện ra cái ý niệm này. Chương 149, thu đồ đệ Lý gia tỷ đệ, yêu nghiệt thiên phú. Hầm ngầm bên trong, Lý Âu Vi thăm thẳm tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại ngay lập tức đầu tiên là nhìn về phía đệ đệ, ở phát hiện Lý Huyền Cơ không có quá đáng lo, vẹn vẹn chỉ là ngủ còn không có sau khi tỉnh lại, lúc này mới thanh tĩnh lại. Nhưng chợt liền phát hiện, chính mình thân ở một chỗ hoàn cảnh xa lạ. Chẳng lẽ ta cùng đệ đệ đúng là vẫn còn bị vạn thú tông người cho bắt được? Lý Âu Vi sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nàng trong nháy mắt như gặp đại địch, lập tức liền muốn bảo hộ đệ đệ của mình. Nhưng vào lúc này, nàng chợt mũi co rúm, nghe thấy được bên ngoài truyền đến một ít nhàn nhạt vị thơm. Liên nàng liền cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đi ra ngoài. Vừa vặn liền thấy một người mặc áo đen thanh niên chính đang trên đất chống nướng đồ ăn, nhàn nhạt vị thơm truyền đến. Lúc này, mặt trời mới lên, ôn hòa ánh sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở lọt vào đến. Soi sáng tại người ảnh trên, dường như cho bịt kín một tầng ánh vàng, chói lóa mắt. Lý Âu Vi, lúc này liền sững sờ ở tại chỗ. Người này, thinh linh chính là nàng trước khi hôn mê nhìn thấy cái kia tiên nhân. Là ngươi đã cứu ta phải không? Lý Âu Vi theo bản năng hỏi. Sở Mặc nghe được âm thanh, xoay người lại, không khỏi cười nói, ngươi đã tỉnh, thân thể vẫn không có cảm thấy không khỏe. Ta thấy ngươi té xỉu ở sơn dã bên trong, bởi vậy liền đưa ngươi hai người cứu phục dụng đan dược. Bên trong cái kia là của ngươi đệ đệ. Hai người các ngươi đã trải qua chuyện như thế nào, tại sao lại lưu lạc đến đây? Nghe vậy, Lý Âu Vi nhất thời trầm mặc. Nhưng rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn Sở Mặc, nói rằng, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng đệ đệ. Cho tới chúng ta, sở dĩ sẽ lưu lạc tới bực này hoàn cảnh, chính là bởi vì bị kẻ thù truy sát. Một nhà cả nhà giết hết, chỉ có ta cùng đệ đệ trốn thoát. Không biết vì sao, nàng đối với Sở Mặc hết sức tin cậy. Hay là bởi vì Sở Mặc cứu các nàng. Cũng hay là bởi vì trước khi hôn mê cái nhìn kia, đạo này bóng người liền lấp đầy trái tim của nàng. Cho tới đối mặt Sở Mặc nghi vấn, nàng càng là không e rẻ toàn bộ bê ra. Mà nghe xong Lý Ấu Vi thân thế trải qua, Sở Mặc không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, trong này vẫn còn có như vậy một tân mật. Nhân tộc kẻ phản bội, thành lập vạn thú tông. Bái hung thú làm chủ, chuyên môn săn giết nhân tộc thiên kiêu. Nhìn tới. Ta đây là trong lúc lơ đãng trêu chọc phải một phiền toái lớn. Sở Mặc liếc mắt nhìn Lý Âu Vi, âm thầm nghĩ đến. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không bởi vì biết được vạn thú tông chuyện tình, do đó liền đem hai người kia cho bỏ lại. Mà trước tiên không nói vạn thú tông là nhân loại kẻ phản bội, chuyên môn tàn hại nhân tộc thiên kiêu, Sở Mặc thân là nhân tộc một thành viên, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Thứ yếu, thân ngươi chịu bực này huyết hải thâm cửu, cũng muốn báo thù tuyết hận. Sở Mặc đống nhiên mở miệng dò hỏi. Muốn. Lý Âu Vi lập tức gật đầu. Nhưng sau đó nàng liền lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm đi, nhưng... Vạn thú tông thế lực quá mạnh mẽ, bằng vào ta sức mạnh của chính mình, muốn báo thù rửa hận, thật sự là quá khó khăn. Chuyện này có khó khăn gì? Lý Âu Vi, trên người ngươi có vô song thiên phú, chính là đương đại thiên tiêu, nếu tu hành võ đạo, dốc lòng bồi dưỡng nói, giả lấy thời gian, chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành một đại cường giả. Ta chính là Kim Lăng đại căn cứ thiên cơ các chủ, hôm nay xin hỏi ngươi, có thể nguyện vào môn hạ ta tu hành. Sở Mặc trầm giọng nói rằng, không sai. Đang nhìn đến Lý Ấu Vi hai người thời điểm, Sở Mặc trong lòng liền sinh ra ái tài ý nghĩ, muốn đưa bọn họ thu làm đồ đệ. Bọn họ tỷ đệ hai thiên phú đều cực kỳ đáng sợ, trưởng thành hạn mức tối đa cũng rất cao. Nếu như có thể cố gắng tu hành, giả lấy thời gian, chắc chắn trở thành một đại cường giả. Giờ khắc này đưa bọn họ thu làm môn hạ đệ tử, vài chục năm sau khi, hắn sẽ thêm ra hai đại phụ tá đắc lực. Đương nhiên, nhận lấy hai người này làm đồ đệ, cũng là đại diện cho sẽ lưu lại một mầm họa. Vạn thú tông một khi phát hiện việc này, thế tất sẽ không cùng hắn ngừng lại. Nhưng cùng như vậy thu hoạch so với, trêu chọc tới vạn thú tông nguy hiểm, đối với Sở Mặc mà nói thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi, muốn thu ta làm đồ đệ. Lý Ấu Vi không biết Sở Mặc ý nghĩ, giờ khắc này nghe nói như thế, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, tựa hồ có hơi không thể tin vào thải của mình. Không sai. Sở Mặc nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng nói rằng, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy. Lý Âu Vi trầm mặc chốc lát. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Sở Mặc, chăm chú hỏi, tại thiên cơ các tu hành, tương lai có hy vọng diệt vạn thú tông sao? Nghe nói như thế, Sở Mặc nở nụ cười. Hắn nhìn Lý Âu Vi, nụ cười sán lạ, nhưng lời nói ra cũng rất chăm chú. Chỉ là vạn thú tông mà thôi, mặc dù là có vương cấp cường giả tòa chấn. Như muốn diệt, cũng dễ như trở bàn tay. Lời nói này, nói quả nhiên là ngông cuồng đến cực điểm. Ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong, thực lực cao nhất ông tổ nhà họ Mạc cũng bất quá mới bắt hoang tôn giả trung kỳ cảnh giới. Mà một vị sánh vai vương cấp đại năng, tựu như cùng Tử Trúc Lâm Hải đầu kia cấp 7 thị huyết của ngạc, một khi nổi giận, mấy vạn dặm chu vi đại địa đều sẽ vì đó trầm luân. Trước đây không lâu Sở Mặc vừa mới cương bị uy lực kinh khủng hù dọa chạy. Nhưng lúc này khi hắn trong miệng, như vậy hàng đầu tồn tại, nhưng nhỏ bé như đất con gà chó sành. Này đương nhiên không phải Sở Mặc ăn nói ba hoa, mà là hắn tự tin. Dù cho hiện tại chính mình còn không phải cấp 7 hung thú đối thủ, nhưng rất nhanh, hắn là có thể bằng vào thực lực của chính mình, đem cấp 7 hung thú chém giết. Đồng thời gian này, sẽ không quá muộn. Loại này tự tin, nếu là người khác biết rồi, tất nhiên sẽ cảm thấy Sở Mặc điên rồi. Nhưng mà, Lý Ấu Vi nhưng tin. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Mặc. Sau một lúc lâu, đệ tử Lý Ấu Vi, bái kiến sư tôn. Đang khi nói chuyện, nàng ngã quỵ ở mặt đất, liên tiếp dập đầu lạy 3 lần. Bái sư Sở Mặc. Đứng dậy đi. Nhìn thấy Lý Ấu Vi bái sư, Sở Mặc trong lòng rất là cao hứng, thản nhiên chịu đựng này thi lễ sau, liền tự mình khom lưng, đưa nàng dịu dắt đứng lên. Mà lúc này, Lý Huyền Cơ cũng đã tỉnh lại. Sau đó khi hiểu được trước mặt đích tình hôm sau, Lý Huyền Cơ cũng là thuận thế bái vào Sở Mặc môn hạ. Nương theo lấy Lý Huyền Cơ dập đầu lễ bái sư, kết thúc buổi lễ sau khi, Sở Mặc mở miệng nói rằng, các ngươi đã bái ta làm thầy. Vậy vi sư sẽ nói cho các ngươi ta tục danh, ta tên làm Sở Mặc, hiện nay ở Kim Lăng đại căn cứ, thành lập một thế lực tên là Thiên Cơ Các. Hắn đơn giản giảng thuật một phen tình huống của chính mình. Sau đó, Sở Mặc liền từ không gian mang theo người bên trong, lấy ra một máy ước chừng có cao 2 mét máy móc. Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ tò mò tập hợp lại đây, hỏi, sư tôn, đây là cái gì nhỉ? Thiên Phú thể chất máy khảo nghiệm. Sở Mặc hồi đáp, kiểm tra Thiên Phú cơ. Vì sao theo ta trong nhà lớn lên không giống nhau? Hai người đều rất là hiếu kỳ. Thiên phú thể chất máy khảo nghiệm, rất nhiều võ đạo học viện cùng thế lực lớn đều sẽ bố trí, đợi được dưới trướng thiếu niên đạt đến 15 tuổi sau liền tiến hành thiên phú cùng thể chất đo lường. Giống như Sở Mặc còn đang lưu dương căn cứ lúc, chính là bởi vì không có đo lường ra thiên phú cùng thể chất mà sầu não bất ức. Mà Lý Ấu Vi bọn họ xuất thân Lý gia, trong tộc tự nhiên cũng có trang bị. Bởi vì đây là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới cơ khí. Sở Mặc giải thích. Hắn mua thiên phú như thể chất máy khảo nghiệm, nghe nói là Trung Hải siêu cấp căn cứ mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới loại, trên lý thuyết giá trị cao nhất có thể đo lường đến siêu phàm cấp bậc thiên phú cùng thể chất, thậm chí ngay cả 15 tuổi trở xuống hài đồng đều có thể đo lường đi ra. Bởi vậy giá cả cực kỳ đắt giá. Lấy hắn Thúy Ngọc Thương Minh khách khanh có thể bớt 8% giá cả, ở Thúy Ngọc Thương Minh mua 2 đài, cũng hao tốn đầy đủ 560 triệu nguyên thạch. Có một đài đặt tại Thiên Cơ các tổng bộ, còn có một đài nhưng là bị hắn bên người mang theo. Lắp đặt xong xuôi sau, Sở Mặc nói rằng, ai ngờ đi tới thử xem. Ta đi tới. Lý Huyền Cơ rất là chờ mong, có chút nóng lòng muốn thử. Được, vậy thì ngươi đi tới. Đứng trên bình đài, đưa tay đặt ở viên cầu mặt trên, tĩnh tâm chìm khí. Trên máy móc sẽ cho thấy thiên phú của ngươi cùng thể chất đẳng cấp. Sở Mặc nói rằng, Lý Huyền Cơ dựa theo Sở Mặc dặn dò, đi tới cơ khí trên bình đài, sau đó đưa tay phải ra, chạm tới trước mặt viên cầu. Trong phút chốc, liền nhìn thấy thiên phú thể chất máy khảo nghiệm trên màn ảnh, bên trái đột nhiên xuất hiện một nhóm chỉ số, bắt đầu nhanh chóng kéo lên, sau đó đột nhiên đạt đến đỉnh đoan. Thể chất mãn cấp. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại. Loại này kiểu mới nhất số cơ khí. Năng lượng cao nhất kiểm tra đến siêu phàm cấp, điều này cũng làm cho đại diện cho Lý Huyền Cơ đạt đến mãn cấp, ít nhất cũng là siêu phàm cấp thể chất. Hơn nữa rất có thể còn vượt ra khỏi. Chỉ là bởi vì chế ngự với cơ khí chắc lượng phạm vi, vì lẽ đó không cách nào bị kiểm tra đi ra. Sau đó, lại là màn hình bên phải. Đại diện cho hỏa thuộc tính một cột, đột nhiên bắt đầu kéo lên, cuối cùng cũng là cấp tốc đạt đến cực hạn. Cái này cũng chưa tính. Đại diện cho phong thuộc tính một cột, vậy đột nhiên bắt đầu nhảy. Cuối cùng dừng lại ở hàng đầu giai đoạn. Phong thuộc tính thiên phú hàng đầu, hỏa thuộc tính thiên phú cũng tương tự là mãn cấp. Nói không chắc thể chất cùng hỏa thuộc tính thiên phú đều đạt đến thần tinh cấp. Sở Mặc ánh mắt hơi co rụt lại, có chút chấn động. Sư tôn, cái gì là thần tinh cấp? Lý Huyền Cơ nghe được Sở Mặc trong giọng nói thần tinh cấp ba chữ, hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ mặc dù là gia tộc xuất thân, từ nhỏ được dốc lòng bồi dưỡng, nhưng đúng là vẫn còn chế ngự với tầm mắt, vì vậy cũng không biết thần tinh cấp. Đừng nói xuất thân tiểu căn cứ Lý gia, e là cho dù là Kim Lăng đại căn cứ bên trong, có thể biết siêu phàm cấp bên trên là thần tinh cấp thiên phú thể chất, phỏng chừng cũng là ít ỏi. Thiên phú tu luyện cùng thể chất đều chia làm kém các loại, thứ đẳng, hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, hàng đầu, cùng với siêu phàm cấp. Mà ở siêu phàm cấp bên trên, nhưng là được gọi là thần tinh cấp. Việc tu luyện của ngươi thể chất cùng hỏa thuộc tính thiên phú đều đột phá siêu phàm cấp, dựa theo ta phỏng chừng, rất có thể là thần tinh cấp. Sở Mặc giải thích. Cái kia thần tinh cấp những khác thiên phú có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Lý Huyền Cơ không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nếu như không có ngoài ý muốn, chí ít cũng có thể tu luyện tới phong vương cảnh. Sở Mặc nói rằng. Nghe nói như thế, Lý Huyền Cơ trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Chí ít tu luyện tới phong vương cảnh, điều này cũng làm cho đại diện cho hắn báo đáp nhiều thủ có hy vọng. Nhìn Lý Huyền Cơ hưng phấn dáng dấp, Sở Mặc nhưng là âm thầm cảm khái. Hắn bây giờ còn mới chỉ là 13 tuổi, khoảng cách 15 tuổi thiên phú cùng thể chất triệt để định hình còn có thời gian hơn một năm. Theo lẽ thường suy đoán, thiên phú cùng thể chất nên cũng còn có thể được đến một ít tăng cường. Nói cách khác, hay là Lý Huyền Cơ thiên phú cùng thể chất nói không chắc muốn so với thần tinh cấp còn muốn cường hắn hơn. A tỷ, tới phiên ngươi, mau nhìn xem thiên phú của ngươi làm sao. Lúc này, Lý Huyền Cơ phục hồi tinh thần lại, quay về Lý Ấu Vi hô. Người sau cũng là gật gù. Sau đó rất là chờ mong đi lên cơ khí. Sở Mặc cũng rất là tò mò đưa mắt tập trung lại đây. Kết quả không ra dự liệu. Thiên phú của nàng thể chất, cũng đều song song đạt đến mãn cấp. Chương 150, trở lại căn cứ, Vạn Thú Tông Tân Mật. Thể chất mãn cấp, thủy thuộc tính thiên phú mãn cấp, quang thuộc tính mãn cấp. Nhìn Lý Ấu Vi thiên phú cùng thể chất, Sở Mặc hoàn toàn bị chấn động đến. Tuy rằng hắn biết hai người này thiên phú tất nhiên không sai. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Càng là cường hãn đến mức độ này. Mãnh liệt như vậy thiên phú cùng thể chất, lại có như vậy thân thế tao ngộ. Quả thực chính là thiên mệnh chi tử A. Sở Mặc trong đầu đống nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy. Sư tôn, thiên phú của ta thế nào? Lý Âu Vi có chút sốt sáng hỏi. Rất tốt, tương lai cùng Huyền Cơ so với, cũng không hoàng nhiều để. Sở Mặc phục hồi tinh thần lại, cười nói. Lý Âu Vi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mặt trời triệt để thăng lên. Ba người đơn giản ăn một bữa thịt nướng, sau đó Sở Mặc liền dẫn hai người bọn họ bay trốn, chuẩn bị rời đi nơi này, đi tới Kim Lăng đại căn cứ. Lúc này đại nhật mọc lên ở phương đông. Vạn đạo ánh mặt trời vương vãi xuống. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, liền có thể nhìn thấy, theo mặt trời bay lên, ánh mặt trời đang một chút chuyển rời, đem hắc ám trục xuất. Chính như Lý Âu Vi cùng Lý Huyền Cơ hai người vận mệnh. Tương lai của bọn họ, cũng thuận theo trở nên càng thêm quang minh. Ngay ở Sở Mặc rời đi thời gian. Lúc này ở huyện Lăng Tiểu căn cứ bầu trời. Một vị độn khoảng không mà đến ông lão nhìn phía dưới đã trở thành phế tích căn cứ, trên mặt lúc này lộ ra một vẻ vẻ lo lắng. Hỏng rồi. Chặt đuổi chấm đuổi, vẫn là đã tới chậm. Vạn Thú Tông sẽ không phải là đã đắc thủ chứ. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ áo não. Người này chính là Lý Gia Lão Tổ Lão Hữu, Trung Hải Đại căn cứ một thế lực lớn trưởng lão. Hắn ở thu được Lý Gia Lão Tổ tin tức sau khi, lập tức liền lên đường, chuyển động thân thể, đến đây, như muốn tiếp nhận đi. Chỉ là trên đường lại bị một con cấp 6 thượng hạng chim dây dưa. Vì đem thoát khỏi, hắn không thể không làm trễ mãi một ít thời gian. Ai biết chờ hắn tới thời điểm, Huyền Lăng Tiểu căn cứ đã trở thành phế tích, Lý Gia càng bị diệt. Chết tiệt Vạn Thú Tông. Rõ ràng là nhân tộc, nhưng tự cam bị trở thành hung thú nô buộc, một đám kẻ phản bội. Việc cấp bách, là nhất định phải mau chóng tìm tới Lý Gia tỷ đệ. Mặt khác, Vạn Thú Tông 20 năm trước cũng đã bị thanh tẩy một lần, vốn tưởng rằng đàng hoàng không ít, không nghĩ tới lại xuất hiện, nhất định phải đem việc này mau chóng đăng báo. Nghĩ như vậy, hắn lập tức liền chạm đích, chuẩn bị trở về chống đỡ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Huyền Lăng Tiểu căn cứ chuyện xảy ra, Sở Mặc cũng không biết. Một đường bay trốn. Sau 5 tiếng, hắn liền dẫn Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ tỷ đệ hai, thuận lợi về tới Kim Lăng đại căn cứ bên trong. Thiên Cơ Các. Các chủ. Bái kiến các chủ. Tham kiến Sở Tôn giả. Sở Mặc hiện thân đến đó thời điểm, một ít đệ tử nhìn thấy Sở Mặc đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, chờ thấy rõ sau khi, lập tức hành lễ. Trong mắt cũng lộ ra tôn sùng vẻ. Những người này có thể gia nhập Thiên Cơ Các, chính là bởi vì chịu đến Sở Mặc hấp dẫn, trong lòng đối với Sở Mặc tự nhiên là vô cùng tôn kính. Mà Sở Mặc nhưng là khẽ vuốt cằm, mang theo Lý Âu Vi cùng Lý Huyền Cơ hai người hướng về bên trong các thân ở đi đến. Cùng nhau đi tới. Nhưng thấy đệ tử ngoại môn cũng đã có gần ngàn người, đệ tử nội môn cũng có số 100, trong đó không thiếu võ sư thậm chí là tông sư võ giả. Bọn họ hoặc là ở bên trong các tu luyện, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hết thảy đều có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Xem ra lúc trước mời chào truy phong, cũng thật là một cực kỳ quyết định chính xác. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến, trong lòng rất là thỏa mãn. Thành lập Thiên Cơ Các sau khi, Sở Mặc liền đem rất nhiều tạp vụ đều giao cho truy phong đến xử lý, bây giờ vận chuyển như vậy thông thuận. Tự nhiên cũng là truy phong công lao. Ý nghĩ xoay chuyển, Sở Mặc cũng đã mang theo Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ đi tới các chủ bên trong cung điện. Vừa vặn truy phong cũng nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới. Các chủ, ngài đã tới. Truy phong hành lễ. Truy phong trưởng lão, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ, ta tân thu hai vị đệ tử, hiện nay tuổi đều còn nhỏ, tạm thời ở bên trong các ở lại, ngươi đưa bọn họ đều liệt vào chân truyền danh sách. Thường ngày lấy linh thảo linh dịch tẩy tủy thân thể. Sở Mặc nói rằng, nghe thấy lời ấy, Truy Phong nhất thời cực kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn tỷ đệ hai, hắn không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên có thể bị Sở Tôn giả vừa ý, còn thu làm đệ tử, trong lòng lúc này có chút ước ao. Có điều rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nói rằng, vâng. Sở Mặc quay về tỷ đệ hai dặn dò, các ngươi trước hết ở đây dàn xếp lại, nếu là có chuyện gì, có thể tìm Truy Phong trưởng lão hỗ trợ xử lý. Lý Ấu Vi còn kém nửa tháng mới tròn 10 năm tuổi, mà Lý Huyền Cơ, bởi vì hiện nay mới 13 tuổi, gân cốt còn vẫn không có định hình, tạm thời không thể tu luyện. Bởi vậy liền đưa các nàng hai người trước tiên thu xếp tại Thiên Cơ Các bên trong. Hai người tất nhiên là gật đầu tán thành. Sau đó, Sở Mặc lại cùng Truy Phong nói chuyện phiếm vài câu, sau đó khoát tay háo một cái, Truy Phong liền rất là thức thời mang theo Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ tỷ đệ hai đi xuống. Chờ bọn hắn đi rồi, Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm. Đao pháp thiên phú đã đầy đủ, đón lấy liền có thể an tâm tu hành. Khoảng thời gian này tới nay, theo mỗi ngày không ngừng rèn luyện thân thể, cơ thể ta sức mạnh cũng đã tăng trưởng đến 12,000 tượng lực lượng. Khoảng cách chạm tới chân tướng đỉnh cao, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Vì lẽ đó tiếp đó, khẩn yếu nhất liền đem sức mạnh thân thể nâng lên tới. Mặt khác chính là tu luyện Long Tượng Bất Diệt Kinh. Từ khi được Long Tượng Bất Diệt Kinh sau, Sở Mặc đã phá vỡ lần thứ nhất thân thể cực cảnh. Nếu như có thể đánh lại phá lần thứ hai thân thể cực cảnh, hắn liền có thể thu được 300 tăng gấp bội mức. Đây đối với thực lực bản thân mà nói, có thể nói là có biến hóa long trời lở đất. Quyết định chủ ý. Sở Mặc liền tìm kiếm một chỗ tĩnh thất, bắt đầu tu hành lên. Tĩnh thất bên trong. Sở Mặc lấy ra từ xung thiên kiếm chuẩn trên người chiếm được cấp 6 hung thú huyết, một cái uống vào, cảm thụ lấy năng lượng cuồng bạo ở trong người tùy ý chạy xuôi, hắn lập tức triển khai lên thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, chậm rãi rèn luyện thân thể. Nương theo lấy thời gian rời đổi, sức mạnh của hắn đang từng giọt nhỏ tăng lên. Nửa tháng sau, Lý Ấu Vi tuổi tròn 15 tròn tuổi, có thể bắt đầu tu luyện, vì vậy Sở Mặc từ trong lúc bế quan đi ra, truyền thụ nàng thanh vân rèn thể bí thuật. Thiên phú của nàng quả nhiên kinh người. Bởi vì nguyên bản cũng đã là trời sinh võ giả cảnh, vì vậy ở tu hành rèn thể bí thuật không tới nửa ngày thời gian, cũng đã phá vỡ võ giả cực hạn. Sau đó, Sở Mặc trơ mắt nhìn thấy, trong phạm vi mấy chục dặm nguyên khí đất trời bao phủ tới, hình thành một đạo cái phế ước, hướng về Lý Âu Vi bên trong thân thể chuyển vào đi vào. Trong thời gian ngắn ngủi, cơ thể nàng sức mạnh ngay ở nhanh chóng dâng lên, tiện tay cấp tốc tăng trưởng đến 400.000 cân lực lượng. Sở Mặc tự xưng là cũng coi như là gặp được không ít cảnh tượng hoành tráng. Có thể nhìn trước mắt này mà, vẫn bị chấn động đến, trong lúc nhất thời càng hoàn toàn nói không ra lời. Sư tôn, có phải là ta tu luyện ra vấn đề gì? Lý Ấu Vi thấy Sở Mặc một lúc lâu cũng không có nói chuyện, trong lòng có chút lo sợ bất an nói. Không có, sư phụ vừa nãy là đang suy nghĩ những chuyện khác. Sở Mặc khoát tay háo một cái, sau đó nói rằng, bây giờ ngươi đã phá vỡ thân thể cực hạn, đón lấy chỉ cần tu luyện rèn thể bí thuật, làm từng bước đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Sau đó liền có thể đánh vỡ ràng buộc, bước vào võ sư cảnh giới. Có điều võ giả tu hành, cũng không phải là chỉ cần sức mạnh, còn cần tu luyện một ít võ kỹ. Lúc rảnh rỗi có thể đi vào kho vũ khí, tìm kiếm một ít võ kỹ học tập 1, 2. Lý Ấu Vi gật gù, ngoan ngoan nói, là, sư tôn. Sau đó hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, Lý Ấu Vi liền rút lui. Sở Mặc nhưng là ở bên trong các đi dạo một vòng, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện. Chỉ là... Vừa lúc đó, Truy Phong chợt đến đây, đồng thời hồi báo cho một cái tin. Trung Hải siêu cấp căn cứ dưới phát thông báo, nói là phát hiện vạn thú tông đệ tử qua lại, để các đại trong căn cứ đều cẩn thận một chút một ít, nếu như phát hiện vạn thú tông đệ tử, cần lập tức đăng báo. Ngoài ra, Cố, Chu, Thẩm ba gia tộc lớn cùng Thúy Ngọc Thương Minh cũng liên hệ chúng ta Thiên Cơ Các, hy vọng chúng ta ngũ đại thế lực có thể cắt ra một nhóm người tay, tạo thành liên hợp tuần tra đội, ở Kim Lăng đại căn cứ tiến hành bên trong tuần tra. Phòng bị vạn thú tông võ giả làm loạn. Bên trong cung điện, Truy Phong trầm giọng nói rằng. Nghe vậy. Sở Mặc nói rằng, đã như vậy, vậy thì phái ra một ít nhân thủ đi. Việc này liền giao cho ngươi tới giao thiệp. Vâng. Truy Phong gật gật đầu, sau đó thấy Sở Mặc không có phân phó gì khác, liền rời đi. Chờ đi rồi. Sở Mặc ngồi ở trong nhà, trong đầu tâm tư cuồn cuộn. Đối với vạn thú tông, Sở Mặc vừa bắt đầu vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là xem Kim Lăng đại căn cứ bên trong đối với bọn họ coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả Trung Hải siêu cấp căn cứ đều bị kinh động, xem ra khá là kiêng kỵ. Điều này làm cho Sở Mặc trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ này vạn thú tông còn có một chút chính mình không biết nội tình? Nghĩ như vậy, Sở Mặc cảm giác mình nên hỏi dò một phen. Kim Lăng đại căn cứ, Cố gia. Hôm nay Thiên Cơ các chủ, Sở Mặc Sở Tôn giả đến đây đến phòng, để từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều rất là căng thẳng. Liền Cố gia lão tổ đều bị kinh động, từ trong lúc bế quan tỉnh lại, tự mình tiếp kiến. Một chỗ trong tĩnh thất, Sở Mặc cùng Cố Thương hai người ngồi đối diện nhau. Sở Tôn giả hôm nay làm sao có tỉ vết đi tới lão phu nơi này? Cố Thương cho Sở Mặc rót một chén trà nước, có chút ngạc nhiên hỏi. Là như vậy, ta hôm nay ở tu hành, nghe nói Trung Hải siêu cấp căn cứ dưới phát thông báo, nói là vạn thú tông võ giả có qua lại dấu vết, trong căn cứ xem ra vô cùng căng thẳng. Thực không dám dâu dếm. Sở mỗi thời gian tu hành ngắn ngủi, đối với vạn thú tông hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vậy cố ý đến đây, mong rằng Cố Thương tôn giả có thể giải thích nghi hoặc. Sở Mặc nói rằng, hóa ra là việc này. Nghe được Sở Mặc, Cố Thương đống nhiên tỉnh ngộ, sau đó liền mở miệng, đưa hắn biết sự tình cho giảng thuật đi ra. Mà nghe xong lời này sau, Sở Mặc mới hiểu được lại đây. Vì sao Trung Hải siêu cấp căn cứ cùng Kim Lăng đại căn cứ sẽ đối với vạn thú tông sốt sáng như vậy? Nguyên lai. Vạn thú tông chính là từ một đám người tộc kẻ phản bội sáng chế xây, bọn họ mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng tự cam đoạ lạc, bị trở thành hung thú nanh bớt. 50 năm trước, vạn thú tông lần đầu hiện thân, dẫn dắt một nhóm lớn hung thú tiến công một siêu cấp căn cứ, suýt chút nữa đem cống hiến. May là nhân loại võ giả phản ứng nhanh, mấy siêu cấp căn cứ tới rồi tiếp viện, cuối cùng đem hung thú đánh tan. Sau đó, nhân loại võ giả đối với vạn thú tông triển khai vây quét, cuối cùng ở bỏ ra cái giá khổng lồ sau. Đem vạn thú tông triệt để tiêu diệt. Chỉ là không nghĩ tới chính là, 20 năm trước, vạn thú tông lại một lần hiện thân, lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, chuyên môn âm thầm ra tay, săn giết nhân tộc thiên kiêu, từng một lần để không ít người tộc thiên tài ngã xuống. Có điều cũng may nhân loại cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, Trung Hải siêu cấp căn cứ phái ra hai vị vương cấp cường giả, tự mình tới rồi trấn áp, đồng thời dự định đối với Vạn Thú Tông lần thứ hai tiến hành thanh tẩy. Kết quả, ai ngờ đến nhưng chúng rồi cả mấy, bị mấy con vương thú vây quét, dẫn đến một chết một bị thương. May là đến tiếp sau rất nhanh có vương cấp cường giả đến đây tiếp viện, cuối cùng cũng coi như đem Vạn Thú Tông người cho vây quét chém giết, sau đó lại độ đối với hắn rửa sạch một lần. Bởi vì này một trước một sau hai lần phong ba, dẫn đến nhân loại đối với Vạn Thú Tông vô cùng cảnh giác. Nguyên nhân chính là như vậy. Lần này Vạn Thú Tông có võ giả xuất hiện, mới có thể để Trung Hải siêu cấp căn cứ rất là coi trọng. Chính là sợ sệt lần thứ hai tái diễn trước hai lần bị kịch. Chương 151, căn cứ dị biến, huyền cấp vết nứt mất khống chế. Mà lúc này cách 20 năm, Vạn Thú Tông lại quay đầu trở lại, e sợ lại muốn quấy rầy một đoàn một trường máu me a. Nói xong lời cuối cùng, Cố Thương không nhịn được thở dài nói rằng, hắn là tự mình trải qua Vạn Thú Tông tàn phá thời kỳ võ giả. 50 năm trước Vạn Thú Tông lần đầu tàn phá lúc, hắn tuy rằng vẫn chỉ là một chấn tướng cảnh giới võ giả, thực lực tương đối thấp vi, bởi vậy chỉ tham dự sau đó thanh tẩy, đối với Vạn Thú Tông phong mang nhất thịnh lúc đáng sợ mổ cũng không nhiều. Nhưng 20 năm trước Vạn Thú Tông ám sát nhân tộc thiên tiêu, khi đó hắn đã trở thành bát hoang tuấn giả, tự mình tham dự Vạn Thú Tông gây quét, vì vậy rất rõ ràng Vạn Thú Tông rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Trước đây sau hai lần trải qua, để lại cho hắn vô cùng ấn tượng sâu sắc. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể khi biết Vạn Thú Tông tin tức sau, đối với hắn sốt sáng như vậy. Nghe xong Cô Thương giảng giải, Sở Mặc cũng coi như đối với Vạn Thú Tông có một cách đại khái nhận thức. Lúc này, Sở Mặc chợt nhớ tới một vấn đề, không khỏi hỏi, đã như vậy, vậy chúng ta lại nên làm gì nhận biết Vạn Thú Tông võ giả đây? Cố Thương nói rằng, Vạn Thú Tông bái hung thú làm chủ, sáng tạo công pháp cũng là mô phỏng hung thú, bởi vậy một khi bọn họ triển khai công pháp, thân thể thì sẽ xuất hiện nghị thu hóa đặc thù, từ đó có mô phỏng hung thú một ít năng lực, vì vậy rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Chỉ có điều, bọn họ bình thời thời điểm sẽ cùng người bình thường không có dị thường, nếu như bọn họ không chủ động nhảy ra, cũng là rất khó phân biệt. Cái này cũng là vì sao chúng ta muốn tạo thành liên hợp tuần tra đội nguyên nhân, chính là hy vọng một khi xuất hiện nghị thu hóa võ giả lúc, căn cứ có thể nhanh chóng phản ứng, đem bắt lại. Sở Mặc gật gật đầu. Sau đó lại cùng Cố Thương nói chuyện phía một trận, lúc này mới cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Sở Mặc trong đầu tâm tư cuồn cuộn. Cùng Cố Thương tôn giả một phen trò chuyện, để hắn có thể xác định chính là, Vạn Thú Tông thực lực xác thực rất mạnh. Chỉ có điều, cường cũng có mức độ. Dù sao bọn họ trải qua nhân tộc hai lần vây quét, đã trở thành người người gọi đánh tồn tại, chỉ có thể tránh né ở trong bóng tối, coi như còn có thể thôi diễn, cũng bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Vạn Thú Tông làm nhân loại công địch, hiện nay đã bị Trung Hải siêu cấp căn cứ nhìn chằm chằm, nên tự mình đều có chút không rảnh. Coi như bị bọn họ biết, Lý Ấu Vi cùng Lý Huyền Cơ bị ta cứu, phòng trừng cũng không cách nào chuyên tâm đối phó ta. Chỉ cần không xuất hiện vương cấp hung thú, nên liền không đáng để lo. Sở Mặc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, con cũng không đến triệt để yên tâm thời điểm. Dường chi chết há để người khác ngủ ngáy. Ở Sở Mặc xem ra, Vạn Thú Tông đúng là vẫn còn một ẩn tại đại địch. Cho nên khi vụ chi gấp, hay là muốn có đầy đủ thực lực, đã như thế, mới có thể không bàn về đối mặt bất kỳ tình huống gì, cũng có thể thong dong ứng đối. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Lấy thiên phú của hắn. Chỉ cần cho hắn một quãng thời gian trưởng thành, giả lấy thời gian, coi như là cấp 7 hung thú cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, coi như là Vạn Thú Tông biết là hắn cứu Lý gia tỷ đệ, có thể làm sao? Thật muốn dám tìm tới cửa đến, Sở Mặc không ngại thuận thế đem Vạn Thú Tông nhổ tận gốc. Trở lại biệt thự, phát hiện Trần Tích Vi vẫn không có từ giã ngoại trở về. Liên lạc một hồi thiên bằng, từ trong miệng nó biết được Trần Tích Vi tất cả như thường, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm sau, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, Sở Mặc liền tiến vào bế quan bên trong. Tăng cường sức mạnh thân thể. Tu luyện Long Tượng Bất Diệt Kinh. Ngay ở Sở Mặc lúc tu luyện, Thiên Cơ Các cũng đã phái ra dưới trướng võ giả, cùng ba gia tộc lớn cùng Thúy Ngọc Thương Minh liên hợp tổ chức lên tuần tra đội, ở trong cả trụ sở dò xét lên. Đáng nhắc tới chính là, Vạn Thú Tông xuất hiện sự tình vẫn chưa để phổ thông dân chúng bởi vì. Dù sao, can hệ trọng đại, ở tin tức không có chứng thực trước, nếu là đem tin tức truyền lưu đi ra ngoài, rất dễ dàng liền gây nên võ giả bình thường cùng dân chúng khủng hoảng. Mà khi mấy thế lực lớn liên hợp tuần tra đội xuất hiện ở trong căn cứ đúng vậy thời điểm. Không rõ vì sao võ giả cùng cư dân, vẫn là dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta là nhìn hoa mắt sao? Mấy thế lực lớn lại liên thủ tuần tra, chuyện gì thế này? sẽ không phải là lại muốn xuất hiện thú triều đi. Sợ cái gì, coi như là có thú triều, chúng ta bên ngoài trụ sở nhưng là có đại trận đây. Hung thú có thể không xông vào được đến. Điều này cũng đúng. Có điều mấy thế lực lớn liên thủ, nhất định là có đại sự xảy ra. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng là từ từ tập mãi thành quen. Chỉ là, loại yên tĩnh này không có thời gian bao lâu, một chấn động lòng người tin tức liền bỗng nhiên chuyển tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ. Chuyện là như vậy. Một loại cỡ lớn căn cứ, bên cạnh đều sẽ có mấy chỗ vết nước không gian, thường thường bên trong đều có rất nhiều hung thú. Đại căn cứ phụ trách đem chấn áp, phòng bị bên trong hung thú chạy đến. Mà căn cứ trong vết nước hung thú thực lực mạnh độ, nhân loại cũng sẽ đối với vết nước tiến hành bình xét cấp bậc, đại thể chia làm 4 tầng thứ, từ cao xuống thấp lấy thiên địa huyền hoàng sắp xếp. Trong đó nắm giữ lượng lớn cấp 5 hung thú vết nước, bình thường đều bị đánh dấu vì là hoàng cấp. Mà nắm giữ lượng lớn cấp 6 hung thú trong vết nước, nhưng là bị đánh dấu vì là huyền cấp. Nếu là cái này vết nước nếu là tồn tại cấp 7 hung thú, càng bị tiêu chí rót vì là địa cấp. Giống như từ đây trước Lư Dương căn cứ bên cạnh xuất hiện vết nứt không gian, chỉ là kỳ thực tầng thấp nhất hoàng cấp vết nứt. Mà Kim Lăng đại căn cứ phụ cận, nhưng là có một huyền cấp cùng địa cấp vết nứt không gian. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, huyền cấp vết nứt đã bị Kim Lăng đại căn cứ vây quét, đồng thời ở bên trong xây dựng một khổng lồ sinh tồn trại, trong ngày thường sẽ có rất nhiều võ giả tiến vào bên trong rèn luyện. Thậm chí còn có một ít người bình thường sẽ tiến vào trong vết nứt, thưởng thức phong cảnh. Nhưng mà, ngay ở mấy ngày trước đây, chỗ này huyền cấp trong vết nước hung thú trợn phát điên, phần lớn mạnh mẽ hung thú đều tụ tập lên, tiến công trong vết nước nhân loại sinh tồn trại, đem bên trong võ giả cùng bách tính đều cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Chỉ có vẹn vẹn không có mấy người sống sót trốn thoát. Căn cứ người sống sót nói, tại đây chút hung thú quần thể bên trong, có một ít có hung thú đặc điểm nhân loại, bọn họ lấy đặc thù nào đó ngự thú pháp môn, điều khiển hung thú tiến công nhân loại trại. Khi biết được tin tức này thời điểm, trong cả trụ sở rất là chấn động. Vô số võ giả lòng người bàng hoàng. Mà mấy thế lực lớn nhưng là ngay lập tức sẽ xác định, đây tuyệt đối là Vạn Thú Tông ở sau lưng giở trò. Bọn họ lập tức đem tin tức thông báo cho Trung Hải siêu cấp căn cứ, thỉnh cầu phái tiếp viện, cứ việc hiện nay đến xem, một huyền cấp vết nước mất khống chế, còn có thể khống chế. Có thể Kim Lăng đại căn cứ còn có một chỗ cấp vết nước, bên trong tồn tại không ít cấp 7 hung thú. Bằng vào Kim Lăng đại căn cứ căn bản là không có cách nào đối phó, lúc trước có thể đem phong ấn. Vẫn là dựa vào Trung Hải siêu cấp căn cứ. Bây giờ những này Vạn Thú Tông võ giả vô thanh vô tức xuất hiện ở huyền cấp trong vết nước, gây ra như vậy động tĩnh lớn, nếu xuất hiện ở cấp vết nước, lại sẽ xử trí như thế nào? Bọn họ không thể không cẩn thận. Ngoài ra, mất khống chế huyền cấp vết nước cũng phải mau chóng thương thảo ra biện pháp giải quyết, nếu không thì, một khi bên trong hung thú chạy đến, đối với Kim Lăng đại căn cứ mà nói, đồng dạng sẽ tạo thành không nhỏ tổn hại. Vì vậy, trong căn cứ thế lực khắp nơi lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp. Trong tinh thất, ầm, Sở Mặc điều động toàn thân khí huyết chi lực, một quyền đánh vào trước mặt phép đo lực trên đài. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khổng lồ phép đo lực đài đột nhiên phát sinh to lớn tiếng nổ vang, chợt một con số xuất hiện ở trên màn ảnh. 20.157, 20.000 tượng lực lượng. Nhìn thấy con số này, Sở Mặc rất là hài lòng gật gù. Từ khi biết Vạn Thú Tông chuyện tình sau khi, Sở Mặc trong lòng liền sinh ra một ít cảm giác nguy hiểm. Trở lại biệt thự sau liền bắt đầu chuyên tâm bế quan tu luyện. Vẫn xây dựng đến hôm nay. Trong đoạn thời gian này, hắn dựa vào thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, cộng thêm các loại thiên tài địa bảo cùng hung thú huyết phụ trợ bên dưới, để Sở Mặc mỗi ngày đều có thể lấy 30 đến 40 tượng lực lượng tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng vọt. Cho tới cơ thể hắn sức mạnh rốt cục đạt đến 20.000 tượng lực lượng mức độ. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể vượt qua 20.000 tượng lực lượng, đây đã là tầm thường chấn tướng võ giả đỉnh cao sức mạnh. Có thể bắt đầu thử nghiệm đột phá bát hoang tôn giả. Có điều, ta cảm giác 20.000 tượng lực lượng đối với ta mà nói nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Xa xa chưa từng đạt đến ta cực hạn. Sở Mặc có thể cảm giác được, 20.000 tượng sức mạnh thân thể, để hắn thậm chí ngay cả chấn tướng trung kỳ đều không có tiếp xúc được. Nói cách khác, hắn xa xa vẫn không có đạt đến cực hạn của mình. Có điều, 20.000 tượng lực lượng, ở Sở Mặc 200 tăng gấp bội bước sau khi, cũng đủ để đánh ra 4 triệu tượng lực lượng. Có người nói bát hoang tôn giả cực hạn lực lượng là 5 triệu tượng lực lượng, đây cũng chính là nói, ta thực lực hôm nay đã cùng tôn giả đỉnh cao không phân cao thấp. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Mặc dù chỉ là bình thường nhất bát hoang tôn giả đỉnh cao, cũng không có cái khác đặc thù thiên phú bổ trợ, thuộc về cấp thấp nhất bát hoang tôn giả. Nhưng đây là Sở Mặc vẫn chưa thêm vào những thiên phú khác đích tình hồ dưới. nếu thật sự tính cả Sở Mặc ngoài hắn ra các hạng thiên phú, coi như là đối mặt nắm giữ thiên phú tăng cường tôn giả cường giả tối đỉnh, hắn cũng tự tin không rơi xuống hạ phong. Đầu tiên, 4 triệu tượng lực lượng, để hắn nhờ có thể đánh vỡ tôn giả đỉnh cao phòng ngự sức mạnh. Mà hắn có phong thuộc tính thiên phú, ở 50 tăng gấp bội bước bên dưới, cũng làm cho Sở Mặc ở trên tốc độ có thể vượt qua không có gió thuộc tính thiên phú tôn giả đỉnh cao. Ngoài ra, hắn còn có một thuộc tính thiên phú có thể khôi phục thương thế, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú tăng cường phòng ngự. Cao đẳng không gian thiên phú càng làm cho hắn có thể đứng ở thế bất bại. Điều này cũng làm cho đại diện cho, coi như là cùng tôn giả cảnh giới đỉnh cao bên trong người tài ba chém giết, hắn cũng sẽ không kém nửa phần. Nghĩ tới đây, Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp tục bế quan. Sở Mặc dự định nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó tu luyện. Chỉ là, vừa lúc đó, chợt nhận được Cố Thương tin tức. Sở tôn giả, căn cứ chấn thủ một chỗ huyền cấp vết nứt phát hiện vạn thú tông võ giả, hiện nay trong vết nứt đã mất khống chế, tình huống khẩn cấp, kính xin Sở tôn giả đến đây Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ tầng cao nhất, thương thảo đối sách. Cố Thương thanh âm của truyền đến, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Phát hiện vạn thú tông võ giả, huyền cấp vết nứt mất khống chế. Nghe lời này, Sở Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, được, ta lập tức liền đi qua. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy, đi ra biệt thự, hướng về Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ mà đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 152, phong ấn vết nứt, giết cấp 6 hung thú như tàn sát chó lợn. Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ nhà lớn. Sở Mặc trực tiếp đi tới tầng cao nhất bên trong đại sảnh. Mới vừa vào đến, ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện giờ khắc này trong phòng đã có không ít người. Đứng chủ yếu nhất khu vực nhưng là mấy vị bát hoang tôn giả, mà ở ngoại vi nhưng là hơn 20 vị chấn tướng đỉnh cao cấp độ võ giả. Sở tôn giả ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Sở Mặc, Cố Thương bọn người dồn dập chào hỏi. Đáng nhắc tới chính là, hắn phát hiện ở đây những tôn giả này bên trong, ngoại trừ Cố, Thẩm, Chu Tam nhà lão tổ, cùng với Thúy Ngọc Thương Minh ông tổ nhà họ Mạc, cùng lấy được Long Ngâm Hoa do đó bước vào tôn giả cảnh giới Mạc Vĩnh A năm người này ở ngoài. Ngoài ra còn có hai vị khá là xa lạ tôn giả. Trải qua Cố Thương giới thiệu sau, Sở Mặc mới biết được. Nguyên lai hai vị này một là xuất thân trận pháp sư hiệp hội, tên là Giang Vị Thần, trước đây vẫn luôn đang bế quan, mãi đến tận vạn thú tông võ giả xuất hiện, mới từ trong lúc bế quan đi ra. Mà mặt khác một vị nhưng là tán tu tôn giả, tên là Sở Tùng, vẫn luôn tỏa chấn ở huyền cấp trong vết nước. Bởi vì vết nước thất thủ, hắn mới không thể không lùi giữ đi ra. Gặp các vị. Sở Mặc đối với hai người này lên tiếng chào hỏi, hai người cũng đều không dám bất cẩn, bọn họ từ Cố Thương trong miệng đã biết được, Sở Mặc tuy rằng không phải tôn giả, nhưng thực lực so với phổ thông tôn giả còn cường đại hơn, vì vậy cũng đều rất là khách khí. Bảy vị tôn giả thêm vào Sở Mặc, tổng cộng 8 cái tôn giả cấp những khác sức chiến đấu. Ngoài ra, còn cũng không có thiếu chấn tướng đỉnh cao võ giả. Giờ khác này cũng đều ở lần lượt chạy tới trên đường. Liên Sở Mặc liền phía trước đứng hàng tìm một vị trí ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi. Nửa giờ sau, chấn tướng đỉnh cao võ giả cũng đã toàn bộ đến đông đủ, toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ có tới hơn 40 vị, trong đó liền bao quát gia nhập thiên cơ các chấp sự trưởng lão, Hứa Xuyên. Người cũng đã đến đông đủ, chúng ta hội nghị cũng là chính thức mở ra. Lúc này, Chu gia lão tổ đứng dậy. Hắn không nói nhảm, trực tiếp liền nói rằng, lần này đem đại gia triệu tập lại, nói vậy rất nhiều cũng đều rõ ràng là vì cái gì, bởi vậy ta liền không nữa nhiều lời. Hiện nay căn cứ đã đem vạn thú tông chuyện tình báo cáo cho Trung Hải siêu cấp căn cứ, nói vậy ít ngày nữa thì sẽ phái cường giả đến đây tiếp viện. Mà ở trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải đem đã mất khống chế huyền cấp vết nứt càn quét, không thể thả nhậm bên trong hung thú chạy đến, nếu không thì, đối với chúng ta Kim Lăng đại căn cứ mà nói, sẽ là một lần trọng thương. Nghe thấy lời ấy, ở đây tất cả mọi người không cảm thấy gật gù. Càn quét ta tán thành, chỉ là cụ thể nên làm gì càn quét đây? Cố Thương không nhịn được hỏi. Lời này vừa ra, Chu gia lão tổ nói rằng, ta cùng Giang vị thần tôn giả đang thương thảo qua đi, quyết định từ Giang tôn giả ở vết nứt ở ngoài bố trí trận pháp, đem tất cả hung thú cùng vạn thú tông võ giả đều tạm thời nhốt ở bên trong, đợi được trận pháp thành công sẽ sau, chúng ta lại chậm rãi phái nhân thủ đối với hắn tiến hành càn quét. Phong ấn một chỗ huyền cấp vết nứt không gian lối ra, mở miệng. Điều này có thể làm được sao? Mạc Vĩnh An không nhịn được nói rằng, Sở Mặc giờ khắc này cũng là có chút nghi hoặc. Phong ấn vết nứt cũng vẫn thôi. Mấu chốt là trong vết nứt có đại lượng cấp 6 hung thú, thậm chí còn có nghi tự vạn thú tông võ giả ở bên trong, bọn họ có thể ngồi xem Kim Lăng đại căn cứ bố trí trận pháp sao. Càng mấu chốt chỗ ở chỗ. Thế nào đại trận, mới có thể ngăn cản nhiều như vậy cấp 6 hung thú xung kích? Dù sao, đây cũng không phải là loại nhỏ trận pháp, chỉ cần đối mặt một con hung thú, mà là cần đối mặt nghiêm chỉnh cái trong vết nước hung thú cùng chiều. Tuy rằng Giang Vị Thần là Kim Lăng Đại Căn Cứ Trận Pháp Sư Hiệp Hội Hội trưởng, thực lực của chính mình cũng đã đạt đến tôn giả trung kỳ, có uy vọng cực cao, rất được trong căn cứ đông đảo võ giả tôn kính. Nhưng đối mặt chuyện như vậy, trong lòng bọn họ cũng không miễn có chút hoài nghi. Đón ánh mắt của mọi người, vẫn ngồi ở một bên Giang Vị Thần đứng dậy, chậm rãi nói rằng, 10 năm này, Lao Phu vẫn luôn đang bế quan nghiên cứu, gần nhất rốt cục nghiên cứu ra một loại kiểu mới trận pháp. Tuy rằng tạm thời vẫn không có được nghiệm chứng, nhưng lão phu cho rằng bộ này trận pháp lẽ ra có thể ngăn trở cấp 7 vương thú một đòn toàn lực, nghĩ đến đối mặt một đám cấp 6 hung thú, hẳn là không thành vấn đề. Có thể ngăn cản cấp 7 vương thú một đòn toàn lực. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Chỉ là, còn có một vấn đề. Đang lúc này, Giang Vị Thần lại tiếp tục mở miệng nói rằng, trong vết nứt những kia vạn thú tông võ giả chỉ sợ sẽ không ngồi xem chúng ta bình yên bố trí đại trận, vì lẽ đó tất nhiên sẽ hiện thân tập kích. Ta hy vọng ở trận pháp chưa từng bố trí kỹ càng lúc, chư vị có thể ra tay, hỗ trợ ngăn trở tiến công, để tránh khỏi bị bọn họ phá hoại. Không có vấn đề. Chúng ta có thể làm được. Xin mời Giang tôn giả yên tâm, việc này liền túi ở trên người chúng ta. Một đám tôn giả dồn dập nói rằng. Được. Giang Vị Thần gật gù, nói rằng, bố trí đại trận cần một ngày thời gian, rất nhiều vật liệu ta đều đã chuẩn bị xong. Việc này nghi sớm không nên chậm trễ, này liền bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc, mọi người tự nhiên là đáp ứng. Tán gẫu xong sau khi, rất nhiều tôn giả liền dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, hướng về căn cứ ở ngoài bay đi. Chuẩn bị đi đầu chạy tới vết nứt không gian. Một đám tứ phương chấn tướng cũng đều là dồn dập ngự không bay trốn, đi theo các vị tôn giả phía sau. Trên đường, Cố Thương lão tổ tiến tới, quay về Sở Mặc thấp giọng nói rằng, Sở tôn giả, thực lực của ngươi cường hãn, chờ chút nếu là cùng hung thú bắt đầu chém giết. Nhớ tới phải nhiều nhiều chăm sóc ta một, hai. Nghe vậy, Sở Mặc liếc mắt nhìn Cố Thương, sau đó gật gật đầu. Hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng chính là một động tác này, lại làm cho Cố Thương triệt để yên tâm hạ xuống. Hắn tuy rằng trở thành tôn giả cũng đã có hơn 20 năm, nhưng bởi vì lần trước vây quét vạn thú tông lúc chịu một ít thương, dẫn đến căn cơ tổn thất lớn, đến bây giờ đều không có khôi phục như cũ, bởi vậy thật muốn bàn về thực lực, so với Từ gia lão tổ còn muốn kém. Cũng là so với vừa thăng cấp thành tôn giả Mạc Vĩnh An cùng tán tu tôn giả Sở Tùng hơi hơi cường một ít. Đối mặt sắp sẽ hiện ra tới vô số cấp 6 hung thú, trong lòng hắn thật sự là không hề chắc khí. Cho tới Sở Mặc. Mặc dù chỉ là chấn tướng cảnh giới, nhưng thực lực so với phổ thông tôn giả mạnh hơn. Lúc trước chém giết Từ gia lão tổ lúc, hắn nhưng là tận mắt đến Sở Mặc sạch sẽ lưu loát liền đem đánh giết. Uy lực như vậy, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nguyên nhân chính là như vậy. Cố Thương mới hy vọng để Sở Mặc chăm nom một, hai. Dưới cái nhìn của hắn, toàn trường nhiều như vậy tôn giả bên trong. Chỉ có Sở Mặc thực lực là mạnh nhất, cũng là nhất có cảm giác an toàn. Từng vị bát hoang tôn giả cùng tứ phương chấn tướng cắt phá trời cao, hướng về vết nước không gian mà đi. Tốc độ của bọn họ, cực kỳ cấp tốc. Trên bầu trời lúc bay qua, lưu lại một đạo đạo hóng ánh lưu quang. Trong căn cứ võ giả, rất nhanh sẽ chú ý tới như vậy dị thường. Nhiều như vậy tôn giả cùng chấn tướng dốc hết toàn lực. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Nhìn bọn họ đi phương hướng. Chẳng lẽ là đi tới cái kia nơi vết nước? Xem ra mấy thế lực lớn là ngồi không yên, chuẩn bị sẽ đối cái kia nơi vết nước tiến hành càn quét. Quá tốt rồi. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đem trong vết nước dung chuyển bình định. Một đám võ giả phảng phất tìm được rồi người tâm cốt giống như vậy, dồn dập hưng cao thải liệt nói rằng. Ý nghĩ của bọn họ không người lực lượng. Rất nhanh. Mọi người cũng đã đi tới cái kia nơi huyền cấp vết nước phụ cận. Vết nứt ở vào một chỗ to lớn bên trong thung lũng. Giờ khắc này bên trong sân gốc, đã tụ tập số lượng không ít hung thú, trong đó có cấp 4 cùng cấp 5, thậm chí ngay cả cấp 6 hung thú đều có thể nhìn thấy. Bọn họ đã phát ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người căng thẳng trong lòng. Nhất định phải ngăn cản những hung thú này. Đưa bọn họ đánh đuổi, đánh về trong vết nứt. Không cần nhiều lời. Mấy vị tôn giả lập tức liền phi thân mà xuống, cùng những hung thú này chém giết. Sở Mặc cũng là rút ra chính mình thu sát đao, không ngừng chém giết những hung thú này. Những kia cấp 4 cấp 5 hung thú, ở Sở Mặc trước mặt, liền một đao đều không thể ngăn trở. Rất nhanh, đã bị hắn chém giết một đám lớn. Giống giống giống. Lúc này, một con chiều cao hơn 20 mét, lớn lên như là con tê giác cấp 6 hung thú gào thét, hướng về Sở Mặc vọt tới. Ven đường trên còn có mấy cái hung thú chặn đường, nhưng bị hắn va chạm bên dưới, dồn dập thân thể vỡ vụn, đã biến thành thịt nát. Có thể thấy được nó uy thế bất phàm. Đây là cấp 6 hạ đẳng hung thú, lớn giáp con tê giác. Cả người phòng ngự cực kỳ cứng rắn, hơn nữa sức mạnh cũng rất mạnh mẽ, dù cho coi như là phổ thông tôn giả trung kỳ cũng không dám lướt trên phong mang. Sở tôn giả, cẩn thận. Một tứ phương chấn tướng ở phía xa la lớn. Nhưng Sở Mặc nhưng dường như không nghe thấy giống như vậy, chẳng những không có lùi về sau, trái lại còn bước ra tiến lên, trực tiếp tới nơi này đầu cấp 6 lớn giáp con tê giác trước mặt. Sau đó một đao chém xuống. Vụ. Chỉ nghe một đạo cao vút đao minh tiếng vang lên, chợt liền nhìn thấy một đạo màu đỏ nhạt giải lụa cắt phá trời cao, mang theo ác liệt vô cùng phong mang, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể bổ ra, trực tiếp chém về phía con này lớn giáp con tê giác trên người. Phù thử. Nặng nề trường đao vào thịt tiếng vang lên. Lớn giáp con tê giác rên rỉ một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ ầm ầm ngã trên mặt đất. Bắn lên tảng lớn bụi mù. Liền con kia xung thiên kiếm chuẩn cũng không sánh bằng. Chém ra một đao kia sau, Sở Mặc bĩu môi, sau đó cũng không thèm nhìn tới, bay thẳng đến cái khác hung thú giết đi. Nhưng mà, những võ giả khác, bao quát tôn giả ở bên trong, nhưng đều bị tình cảnh này chấn động đến. Bọn họ nhìn thấy gì? Một con để phòng ngự chứ danh lớn giáp con tê giác, lại bị Sở Mặc một đao chém giết. Hơn nữa nhìn sắp chết. Này con tê giác lại là bị từ chính diện một đao chém thành hai nửa, vết cắt nơi bóng loáng cực kỳ. Đây là cỡ nào ác liệt đao pháp? Đây là đáng sợ đến mức nào thực lực? Trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Sở Mặc thực lực, cũng có càng thêm khắc sâu nhận thức. Ngay ở bọn họ chấn động thời điểm. Lúc này Giang Vị Thần cũng đã mang theo trận pháp sư hiệp hội một đám trận pháp sư đến nơi này. Đồng thời dồn dập bắt đầu bố trí trận pháp. Chỉ thấy từng đạo trận bản rơi trên mặt đất, một mặt diện trận cờ bị thu xếp xuống. Nương theo lấy đại trận không ngừng hoàn thành, trận pháp này cũng bắt đầu từ từ có mô hình. Trong vết nước, những thú dữ kia tựa hồ linh cảm đến bọn họ sắp bị phong đóng, bởi vậy càng thêm điên cuồng cùng nhân loại võ giả chém giết, hy vọng có thể đem những người này cho đánh đuổi, đồng thời đem trận pháp phá hủy. Chỉ là, chúng nó ý nguyện chung quy muốn rơi vào khoảng không. Có chém giết cấp 6 hung thú như tàn sát chó lợn Sở Mặc đang ở nơi này. Bọn họ căn bản cũng không có thể đột phá phòng tuyến. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 153, Khiếu Thiên Lang, đại diễn thần quang uy lực. Theo thời gian trôi đi, chạy đến hung thú cũng đã từ từ sắp bị bọn họ thanh lý xong xuôi. Điều này làm cho không ít người đều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, gào gừ. Xa xa, đột nhiên truyền đến một đạo rung chuyển trời đất gầm rú. Nương theo lấy âm thanh truyền đến. Trên mặt đất, vô số đất thạch mảnh gỗ đều tùy theo run rẩy. Mọi người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy một con hung thú đang chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đây là một đầu toàn thân sợ hãi đen kịt cự lang. Thân thể cũng không toàn lớn, nhưng khắp toàn thân nhưng đầy giấy hơi thở cực kỳ đáng sợ, miệng dữ tợn, lộ ra một ít sắc bén hàm răng, bốn con móng vuốt càng là lộ hết ra sự sắc bén, ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Khiếu Thiên Lang. Đây là Khiếu Thiên Lang, đã đứng hàng cấp 6 trung đẳng cấp độ. Có tôn giả nhận ra con thú dữ này lai lịch, không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Khiếu Thiên Lang, ẩn chứa khiếu nguyệt sói bạc huyết mạch, có vô cùng kinh khủng sóng âm lực lượng, hống một tiếng bên dưới, dù cho bát hoang tôn giả cũng phải hoa mắt váng đầu. Càng mấu chốt chính là, tốc độ của nó rất nhanh. Hầu như thật giống như chớp giật, rất khó bắt giữ. Lúc này, con Khiếu Thiên Lang ngẩng đầu lên não, tựa hồ dự định gào thét. Không được. Hắn muốn chuẩn bị phát động sóng âm công kích, tất cả mọi người cẩn thận. Thấy cảnh này, một vị tôn giả lúc này biến sắc mặt. Mà đang ở tiếng nói của hắn vừa ra dưới thời khắc. Gào gừ ô. Chỉ nghe một đạo kỳ dị sói tru tiếng đột nhiên nổ vang, truyền khắp chu vi hơn trăm dặm khu vực. Bởi vì âm thanh quá khổng lồ, cho tới trong không khí đều xuất hiện từng cơn sóng gợn chỗ đi qua, bất kể là tứ phương chấn tướng vẫn là bát hoang tôn giả đều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt nổ đong đóm, trong cơ thể khí huyết vận chuyển đều xuất hiện một ít ngưng trệ. Mà những thú dữ kia càng là kiêu ngạo trong nháy mắt hể bại hạ xuống. Hô lên này một thanh âm sau khi Khiếu Thiên Lang thân hình lúc này lóe lên, cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hướng về một phụ cận tứ phương chân tướng nào tới. Người sau căn bản cũng không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp liền bị Khiếu Thiên Lang một cái nuốt vào. Chật! Thân thể của nó liên tục, nhanh chóng ở bên trong thung lũng thoáng hiện, liên tiếp ra tay. Trong chớp mắt liền bị thương nặng mấy vị tứ phương chân tướng võ giả đỉnh cao. Ngăn cản nó. Không thể để cho nó tiếp tục làm giữ xuống. Sở Tung gào thét lớn xông lên, kiếm khí trong tay lẫm liệt. Hướng về Khiếu Thiên Lang giết đi. Chỉ là Khiếu Thiên Lang tốc độ thật sự là quá nhanh. Sở Tùng tôn giả kiếm căn bản cũng không có rơi vào Khiếu Thiên Lang trên người, ngược lại là Khiếu Thiên Lang lóe lên bên dưới tránh né đi qua, sau đó móng vuốt vỗ một cái, Sở Tùng tôn giả liền trực tiếp bị trọng thương, bay ngược ra ngoài. Lang không rơi ra một đám lớn máu tươi, chờ rơi trên mặt đất lúc, thân thể đã ao hãm. Sở Tùng là tôn giả, cố nhiên không chết được, nhưng hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Mới vừa xuất hiện, liền trọng thương một vị tôn giả. Kinh khủng như vậy uy thế, nhất thời liền để hết thảy võ giả kinh hồn bạt vía. Gào gừ ô. Lúc này, Khiếu Thiên Lang lần thứ hai Dương Thiên hét lớn một tiếng, lần thứ hai đem đông đảo võ giả đều gọi đầu váng mắt hoa, sau đó hắn càng là dự định dở lại cho cũ, bóng người lóe lên, thừa dịp mọi người khí huyết ngưng trệ thời gian, hướng về một vị tôn giả vọt tới. Mà mục tiêu, thinh linh chính là Cố Thương. Giờ khắc này Cố Thương khí huyết ngưng trệ, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khiếu Thiên Lang cấp tốc tiếp cận, khoảng cách chi gần, hắn thậm chí đều có thể thấy rõ trong mắt đối phương toát ra dữ tợn cùng khát máu. Điều này làm cho Cố Thương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, chen, trong tưởng tượng lợi chảo đâm trúng thân thể vẫn chưa phát sinh, ngược lại là một đạo kịch liệt tiếng va chạm đột nhiên vang lên, nhấc lên kịch liệt sóng trùng kích, nổ vang ghé vào lỗ tai hắn. Cố Thương theo bản năng mở con mắt ra. Thinh linh liền nhìn thấy, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở Mặc. Là Sở Mặc cứu hắn. Cố Thương tôn giả, con thú dữ này giao cho ta, ngươi đi chợ giúp cái khác tôn giả chém giết hung thú. Sở Mặc nhắc nhở. Được. Sở tôn giả cẩn thận. Cố Thương gật gù, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chờ đi rồi, Sở Mặc nhìn con này Khiếu Thiên Lang. Hay là đối với cái khác tôn giả mà nói, con này Khiếu Thiên Lang tốc độ cực nhanh, còn có thể phát động sóng âm công kích, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Nhưng Sở Mặc đã sớm ngưng tụ nguyên thần, bởi vậy Khiếu Thiên Lang sóng âm công kích căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể trong nháy mắt phản ứng lại, đem Cố Thương cứu. Làm cấp 6 trung đẳng hung thú, sức mạnh của nó không có ta mạnh mẽ. Mà tốc độ đúng là nhanh hơn ta. Có điều nếu là ta toàn lực vận chuyển phong thuộc tính thiên phú, miễn cương còn có thể đổi tới. Lúc trước một đòn, để Sở Mặc tạm thời dự đoán ra Khiếu Thiên Lang thực lực. Giống. Lúc này, Khiếu Thiên Lang nhìn Sở Mặc, hàm răng cắn chặt, gầm nhẹ lên tiếng. Phát sinh uy hiếp tính thanh âm của. Chỉ là, nếu có thể nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, nó một con chân trước chính đang khẽ run, thấm ra một ít máu tươi đi ra. Lúc trước một đòn, Sở Mặc thu sát đao cùng móng của nó va chạm, tuy rằng vẫn chưa đưa nó chân đứng hạ xuống, nhưng ác liệt đao khí, cũng làm cho Khiếu Thiên Lang chân có chút khó có thể chịu đựng, xuất hiện vết thương. Điều này làm cho Khiếu Thiên Lang cảm giác được Sở Mặc là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy trong lúc nhất thời không dám ở xung lên. Thấy thế, Sở Mặc không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp vận chuyển phong thuộc tính thiên phú, vô ảnh huyễn bộ triển khai mà ra, thân thể đột nhiên lóe lên, chủ động hướng về Khiếu Thiên Lang vào tới. Giống. Thấy thế, Khiếu Thiên Lang ánh mắt lộ ra một vệt khát máu. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé lại dám chủ động nhào tới, đây là đối với hắn khiêu khích. Liên hắn cũng thân thể đột nhiên lóe lên, hướng về Sở Mặc đánh tới. Giữa không trung thời gian, một cái móng vuốt rối ra, muốn đem Sở Mặc mổ bụng phá bụng. Huyền Thiên Bạt Đao Trảm. Sở Mặc không né không tránh, khí huyết điên cuồng vận chuyển, nguyên lực như núi lửa khuấy động, đao pháp triển khai mà ra, 200 tăng gấp bội bước bên dưới, màu đỏ thắm thu sát đao đột nhiên cắt phá trời cao, lôi ra một cái màu đỏ nhạt dài lụa, tựa hồ cả ngày mạc đều có thể chặt đứt, trực tiếp chém xuống. Ầm. Thu sát đao cùng móng vuốt va chạm, lần thứ hai vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Chật, chỉ nghe xì xì một tiếng vang trầm thấp, sau đó liền nhìn thấy Khiếu Thiên Lang thân thể lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà ra. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp đập xuống mặt đất. Trên đùi, cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Gào gừ. Đột nhiên gặp như vậy trọng thương, để Khiếu Thiên Lang triệt để bạo nộ rồi, ngửa mặt lên trời gào thét, phát động sóng âm công kích. Một đạo sóng gợn vô hình nhanh chóng tiêu tán mà ra. Chỗ đi qua, bất kể là hung thú vẫn là nhân loại võ giả, đều dồn dập đầu váng mắt hoa. Cho tới Sở Mặc. Chỉ thấy hắn tử phủ bên trong, nguyên thần thả ra kim quang, đem kinh khủng sóng âm cho ngăn cản ở ngoài. Căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho mèo. Sở Mặc xem thường. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi đã yêu thích công kích linh hồn, vậy thì thử xem thủ đoạn của ta. Dứt tiếng. Chỉ thấy hắn tử phủ bên trong, nguyên thần bỗng nhiên mở con mắt ra. Chợt sau lưng kim luân đột nhiên ngưng tụ thành một đạo màu vàng trường mâu, bị nguyên thần nắm trong tay, sau đó trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Vụ. Chỉ thấy một vệt kim quang đột nhiên xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào Khiếu Thiên Lang đầu lâu bên trong. Thinh linh chính là đại diễn thần quang. Từ khi Sở Mặc tu luyện được sau khi, còn chưa từng vận dụng, lúc này vừa vặn có thể nắm này con hung thú thử nghiệm. Làm đại diễn thần quang đâm ra sau khi, Sở Mặc có thể cảm giác được. Thần quang ở Khiếu Thiên Lang trong đầu quét qua, người sau linh hồn lúc này liền tùy theo dập tắt, liền chút nào sức phản kháng đều không có. Mà ở bên ngoài, nay con khiếu thiên lang vốn đang ở đứng thẳng, chợt thân thể cứng đờ, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, sau đó liền ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, đã không có bất kỳ tiếng động. Thật là đáng sợ đại diễn thần quang. Nhìn tình cảnh này, dù là Sở Mặc chính mình cũng không từ âm thầm hoảng sợ. Không trách linh hồn cùng nguyên thần cường đại nhất thủ đoạn công kích, bởi vì này loại năng lực có thể không nhìn sự công kích của đối thủ cùng phòng ngự, trực tiếp tác dụng với đối phương linh hồn bên trên, chỉ có tu vi mạnh mẽ mới có thể mạnh mẽ chống đỡ đi qua, hoặc là có linh hồn phòng ngự thủ đoạn, mới có thể ngăn cản. Ta mới vẹn vẹn chỉ là đem đại diễn thần quang bí điển tu luyện nhập môn, cũng đã có uy lực như vậy. Nếu là ta có thể đem tu luyện tới viên mãn mức độ, lại nên là kinh khủng đến mức nào? Sở Mặc không nhịn được nghĩ đến. Sở tôn giả, lại đem con này khiếu thiên lang chém giết. Hơn nữa, ta căn bản cũng không có thấy rõ khiếu thiên lang rốt cuộc là chết như thế nào. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Lúc này, mấy vị tôn giả cũng chú ý tới tình cảnh này, mỗi một người đều là tâm thần chấn động. Bọn họ chỉ nhìn thấy Sở Mặc một đao đem khiếu thiên lang đẩy lùi, sau đó đối phương liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Đối phương rốt cuộc là chết như thế nào, căn bản cũng không có thấy rõ. Loại này quỷ dị thủ đoạn, để mấy vị tôn giả đều kinh hãi không thôi. Đồng thời, đối với Sở Mặc thực lực dự đoán, cũng lần thứ hai cất cao một tầng. Theo con này khiếu thiên lang chết đi, còn lại hung thú cũng đã không cách nào chống đối các tôn giả giết chóc. Rất nhanh, vết nứt phía ngoài những hung thú này, cũng đã toàn bộ bị chém giết. Có điều mọi người cũng không có thả lỏng, mà là liền canh giữ ở vết nứt cửa, phòng ngừa có hung thú lần thứ hai đi ra ngoài. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, thời gian một ngày đi qua. Đại trận này rốt cục đã bố trí xong. Sau đó liền triệt để khởi động lên, một đạo hào quang màu xanh lam bay lên, giống như cái trừ lại bắt hình, đem vết nứt cho triệt để phong cấm lên. Đến một bước này, mọi người mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đại trận đã bố trí thành công, đón lấy chính là tiến vào trong cái khe, đem vạn thú tông võ giả càn quét. Lúc này, Mạc gia lão tổ nói rằng, đại trận bố trí xong, không cần sợ hãi hung thú chạy đến, bọn họ cũng là có thể thi hành đóng cửa đánh cho kế hoạch, đem những kia vạn thú tông võ giả toàn bộ càn quét. Bởi vậy mọi người đang tu sửa một lát sau, liền chuẩn bị tiến vào trong cái khe. Chỉ là, trước khi tiến vào, Mạc gia lão tổ chợt từ trong túi chứa đồ lấy ra một ít tương tự đồng hồ giống nhau máy móc. Đây là thông tấn địa vị khí, chúng ta tiến vào vết nứt sau khi, nếu là xuất hiện nguy hiểm, có thể mang kích hoạt, phụ cận người thì sẽ nhận được tin tức, đi vào cứu viện. Một đám võ giả dồn dập đều cầm một, đem cẩn thận bảo tồn, dù sao đây chính là thời khắc mấu chốt có thể món đồ bảo mệnh. Mà Sở Mặc cũng là lấy một, nhìn kỹ một chút, liền đem chụp vào thủ đoạn. Xuất phát. Mạc gia lão tổ hô to một tiếng, liền liền một người trước tiên, mang theo đông đảo võ giả, tiến vào trong cái khe. Sở Mặc cũng theo sát phía sau. Khi hắn bước vào vết nước trước mắt, một trận trời đất quay cuồng cảm giác xông lên đầu, chờ lần thứ hai thấy rõ trước mắt lúc, liền phát hiện đã đổi thiên địa. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 154, âm mưu cùng người sống sót. Vết nước nơi sâu xa. Một chỗ đã là được phế tích nhân loại sinh tồn trong doanh trại, giờ khắc này có mấy trăm tên nhân loại bóng người đang một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Mặc dù nói là nhân loại, nhưng những người này trên người nhưng đều có một ít hung thú bộ phận, hoặc là sau lưng sinh trưởng cánh, hoặc là tứ chi biến thành hung thú lợi trảo, hoặc là trên đầu mọc ra sừng. Mà ở trước mặt bọn họ, nhưng là một nửa người dưới là dao, trên bản thân là người nhân loại, giờ khắc này thân thể chiếm giữ ở một viên tráng kiện vô cùng trên cây to, quay mắt về phía toàn trường tất cả nhân loại. Chính ngại vừa nói cái gì? 20 năm. Tại đây 20 năm, ta vạn thú thánh tông bị nhân tộc truy sát, chỉ có thể không ngừng trốn đằng đông nấp đằng tây, tổn thất vô số cao thủ. Hiện nay, chúng ta rốt cuộc đã tới phản công thời cơ. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là dẫn dắt thú triều lao ra vết nước, chiếm cứ Kim Lăng Đại căn cứ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem Kim Lăng Đại căn cứ làm đất đặt chân, cung nên ta thánh tông chi chủ đến. Đến vào lúc ấy, chúng ta liền có thể ở thánh chủ xuất linh dưới. Bao phủ nhân tộc căn cứ, thành lập bất thế công lao. Nói tới chỗ này, nửa người nửa dao không khỏi gào thét một tiếng. Bao phủ nhân tộc căn cứ, thành lập bất thế công lao. Bao phủ nhân tộc căn cứ, thành lập bất thế công lao. Mấy trăm tên võ giả dồn dập trên đất cao giọng la lên, trong mắt mang theo cùng nhiệt. Bọn họ đều là vạn thú tông võ giả, trước đây đều là làm người bình thường hoặc là phổ thông võ giả lẫn vào đến chỗ này trong cái khe, sau đó liền ở đây ẩn núp hạ xuống. Mà đối ngoại nhưng là tạo nên ngã xuống hoặc là mất tích kết cục, làm vết nước, mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, bởi vậy liền vẫn chưa gây nên người ngoài chú ý. Qua nhiều năm như thế, bọn họ một mực trong vết nước tích trữ nhân thủ, tăng cao thực lực, đồng thời cùng chỗ này trong vết nước hung thú câu thông, đưa bọn họ thuần hóa, cùng đợi tông môn gọi đến. Mà đang ở trước đây không lâu, vạn thú tông võ giả xuất hiện, đồng thời thông qua tông môn phương thức liên lạc với bọn họ, cho ra phản công nhân loại lệnh. Cho nên bọn họ liền lập tức phát động thú triều, đem chỗ này trong vết nước nhân tộc căn cứ cho công phá. Nhưng mà, liền dựa theo kế hoạch đợi ở chỗ này, cùng đợi nhân tộc tiến vào. Không sai. Bọn họ ở công chiếm chỗ này vết nước sau, kỳ thực vốn có thể cấp tốc lao ra, nhưng sở dĩ chờ đợi nơi này, chính là vì dẫn đám nhân loại kia đi vào, thật đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mà bây giờ, ta đã cảm giác được, những kia làm người căm ghét nhân loại khí tức. Bọn họ đã tiến đến. Thánh Tông yêu cầu chúng ta đưa bọn họ toàn bộ sát quang, không giữ lại ai. Nửa giao nhân đại thanh hô. Nghe vậy, tất cả nửa người nửa thú tất cả đều lần thứ hai cuồng nhiệt cùng kêu lên hô to. Rất tốt. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch làm việc. Nửa giao người gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu dưới phát một lại một cái mệnh lệnh, mấy triệu thú tông đệ tử dồn dập lĩnh mệnh, sau đó từng người kết bè kết lũ rời khỏi nơi này. Chờ tất cả mọi người đi rồi. Nửa giao người ngẩng đầu nhìn xa xa, lạnh giọng dù gì nói, lần này, nhân loại chắc chắn phải chết. Chỉ có thu tộc, mới có thể nắm giữ vô cùng quang minh tương lai. Một bên khác, Sở Mặc cũng đã thấy rõ tình huống trước mắt. Đây là một nơi man hoang hoang dã. Xa xa có một kẻ loài người sinh tồn trại, chỉ là giờ khắc này cũng đã trở thành một vùng phế tích, trên mặt đất đâu đâu cũng có hài cốt. Đáng ghét. Những này chết tiệt vạn thú tông. Thấy cảnh này, vừa phủ xuống một đám võ giả đều là căm phẫn sục sôi. Mặc dù biết chỗ này vết nước mất khống chế, nằm ở bên trong võ giả cùng nhân loại e sợ kết cục sẽ không quá tốt, trong lòng cũng đã làm xong như vậy chuẩn bị. Chỉ là, ở tận mắt đến tình cảnh này lúc, vẫn là trong lòng chìm xuống. Này mặc dù là một chỗ huyền cấp vết nước, tương đối nguy hiểm. Nhưng bởi vì Kim Lăng Đại căn cứ đã vững vàng xây dựng mấy chục năm, hơn nữa bên trong tài nguyên tương đối phong phú, bởi vậy rất nhiều võ giả đều sẽ tiến vào bên trong săn bắn, thậm chí một ít phổ thông cư dân cũng sẽ ở căn cứ sinh tồn bên trong xây dựng một ít tiểu cửa hàng. Này đây chỗ này trong vết nước đã có bản nhỏ 10 vạn nhân loại. Hiện nay, e sợ cũng đã gặp bất trắc. Tình huống so với chúng ta dự đoán muốn càng thêm ác liệt. Mặc ra lão tổ đầy mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, đón lấy chúng ta muốn phân công nhau hành động, mau chóng tìm tới vạn thú tông võ giả, một khi phát hiện tung tích, lập tức đăng báo. Mặt khác, nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lại nói, nếu là phát hiện may mắn tổn người, tận lực đưa bọn họ mang tới chỗ an toàn. Tuy rằng giữa các võ giả sẽ vì tài nguyên mà chém giết lẫn nhau, nhưng ở đối mặt người bình thường thời điểm, chỉ cần không nhận tội chọc tới trên đầu mình, trong tình huống bình thường đều sẽ khá là khoan dung. Thậm chí ở Kim Lăng Đại căn cứ bên trong còn có chuyên môn pháp luật. Giữa các võ giả chém giết, chỉ cần không làm khó ra động tĩnh quá lớn, trên căn bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là có võ giả vô cớ đối với người bình thường ra tay, bình thường đều phải nghiêm tra thậm chí là tra rõ đến cùng. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì thiên địa đại biến sau khi, nhân khẩu thực sự quá ít. Người bình thường tuy rằng nhìn như ở nơi này thế giới cũng không có tác dụng gì, dường như run rế. Nhưng nhân loại cường giả rất rõ ràng. Nếu là muốn ở hung thú hoàn tứ bên dưới không tách ra thác không gian sinh tồn, liền cần nhiều hơn cường giả cùng thiên tài. Cường giả cùng thiên tài đến từ đâu? Bắt đầu từ khổng lồ nhân khẩu số đếm bên trong sinh ra. Nếu là không có quy định võ giả không e rằng cố đối với người bình thường động thủ điều lệ, cường đại võ giả liền có thể ỷ vào thực lực tùy ý giết chóc người bình thường. Tiếp tục như vậy, e sợ không cần bao nhiêu năm, người bình thường liền muốn diệt tuyệt, đến thời điểm coi như còn sót lại võ giả, lại có ý nghĩa gì? Bởi vậy, giờ khắc này tất cả mọi người là gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Mạc gia lão tổ liền bắt đầu chia phân ra vụ. Chỗ này trong vết nước có 7, 8 cái to to nhỏ nhỏ nhân loại căn cứ sinh tồn, bọn họ đều cần tra xét một phen, vì vậy mỗi cái tôn giả đều mang theo một ít trấn tướng, đi hướng về một phương hướng. An bài xong nhiệm vụ sau, chính là phân phối nhân thủ. Sở Mặc cũng bị sai khiến một phương hướng, là khoảng cách vết nước lối ra, mở miệng xa nhất một kẻ loài người căn cứ sinh tồn. Mặt khác, còn có 5 cái chấn tướng bị phân phối đến dưới tay hắn. Lúc này 5 người này đều đầy mặt hưng phấn. Mọi người đều biết, ở mấy vị bát hoang tôn giả bên trong, Sở tôn giả thực lực mạnh nhất, theo bên cạnh hắn không nghi ngờ chút nào là an toàn nhất, tự nhiên đáng giá cao hứng. Điểm này, từ cái khác chấn tướng nhìn phía bọn họ ánh mắt hâm mộ, là có thể thấy được chút ít. Lúc này, cái khác tôn giả cũng đã lần lượt mang đội xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Mặc nhìn một phen bản đồ, liền dẫn 5 tên chấn tướng hướng về chỗ cần đến bay đi. Nửa giờ sau, Sở Mặc đi tới hắn muốn đi nhân loại căn cứ sinh tồn. Không ra dự liệu, nơi này cũng đã bị tổn hại, tất cả kiến trúc đều sụp đổ, đổ nát thê lương bên trong tràn đầy xác chết, thậm chí trong đó không thiếu có hài đồng, ở tại bọn hắn trên mặt, đều toát ra thần sắc kinh khủng. Có thể tưởng tượng được, ở thú triều đột kích một khắc đó, trong lòng bọn họ là bực nào tuyệt vọng. Trung quanh sưu tầm, nhìn vẫn không có người sống sót hoặc là người sống sót dấu vết lưu lại. Sở Mặc phân phó nói, mấy vị chấn tướng phân công nhau kiểm tra rồi lên. Sở Mặc cũng tản ra lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực cảm nhận, tại đây nơi trên phế tích nhận biết lên. Trong không khí còn sót lại không ít nguyên khí gợn sóng dấu vết, vô cùng hỗn loạn, căn bản nhận biết không tới bất kỳ dấu vết. Chẳng lẽ tất cả đều chết rồi? Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Đang lúc này, một chấn tướng chợt chạy tới, một mặt vui mừng nói rằng, Sở Tôn giả, phát hiện người sống sót dấu vết. Người sống sót dấu vết. Sở Mặc sững sờ. Sở Tôn giả có chỗ không biết, chúng ta Kim Lăng đại căn cứ ở trong vết nước kiến tạo sinh tồn trong doanh địa, mỗi một cái đều có đường hầm đào mạng, vì là chính là ở gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm, có thể tiến hành đào mạng. Vừa nãy thuộc hạ đi dò xét một phen, phát hiện khẩn cấp đường hầm đào mạng đã bị bắt đầu dùng, điều này nói rõ bọn họ hẳn là ở thú triều đến lúc, chạy ra ngoài. Vị này chấn tướng giải thích, chúng ta hoàn toàn có thể theo đường hầm đào mạng mạch lạc, đi vào sưu tầm. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền đi cứu viện. Sở Mặc lúc này quyết đoán nói rằng, đường hầm đào mạng xây dựng ở trại phía dưới 100 mét nơi, là một hành lang rất dài, trong đường nối có đá tảng, có thể mang đường lui chặn, phòng ngừa hung thú truy sát. Sở Mặc thông qua lực lượng tinh thần tra xét, rất nhanh sẽ tìm được rồi đường cái phương hướng, sau đó liền dẫn mấy người nhanh chóng đi theo. Một chỗ bên trong thung lũng, hơn 1.000 danh nhân loại giờ khắc này đang tụ tập ở đây, trong đó không thiếu có lão nhân phụ nữ cùng hài tử, bọn họ đều đầy mặt sợ hãi lui cuốn ở đồng thời, biểu hiện bên trong mang theo vẻ tuyệt vọng. Mà ở bọn họ bên ngoài, có mấy trăm con hung thú chính đang tiến công, có điều bởi vì bên ngoài có một trận pháp bảo vệ, vì lẽ đó tạm thời còn không vào được. Chỉ là, giờ khắc này ở mấy trăm kẻ đầu cơ giá lên hung thú tiến công bên dưới, trận pháp này cũng đã bắt đầu lắc lư lên, e sợ không bao lâu nữa liền muốn sắp phá nát. Đến thời điểm nên tiếp bọn họ, chỉ sợ sẽ là cực kỳ tàn ác giết chóc. Trận pháp sắp phá. Liều mạng. Cùng những hung thú này liều mạng. Trong đám người, có một ít võ giả trắng sáng nghiêm mặt, cắn răng nói rằng. Những võ giả này tổng cộng chỉ có mấy chục người, trong đó thực lực mạnh nhất cũng mới bất quá là tông sư cảnh giới. Tuyệt đại đa số cũng chỉ là võ sư thậm chí là võ giả cảnh giới. Đối mặt này mấy trăm con hung thú, hầu như không có bất kỳ phần thắng. Nhưng thân là võ giả. Ở tình huống như vậy, làm sao có thể lùi bước ở người già trẻ em phía sau? Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đại trận ầm ầm một tiếng bị phá. Mấy trăm con hung thú dồn dập đánh tới, từng cái mở ra miệng rộng, hướng về nhân loại đánh tới. Ở chúng nó trong lòng, giờ phút này chính là hơn 1.000 cái mỹ vị đồ ăn. Thấy cảnh này, tất cả người bình thường đều theo bản năng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mà hơn 10 vị võ giả càng là nhô lên tất cả dũng khí, chuẩn bị xông lên cùng những hung thú này chém giết. Chỉ là, vừa lúc đó, ầm, đồng nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Chợt liền nghe đến những thú dữ kêu bên trong truyền đến từng trận liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đây là, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, theo bản năng mở con mắt ra. Liền thình lình phát hiện, tất cả hung thú đều không có xông lại, mà là bị một người chặn lại. Đây là một thanh niên, trên người mặc hắc y yể, trôi nổi ở giữa không trung. Trên người lóng lánh một đoàn màu tím lôi đỉnh, mỗi khi vung tay lên, đều có vô số lôi đỉnh đánh xuống, đem trên mặt đất hung thú toàn bộ đánh giết thành cặn bã. Đây là viện binh. Viện binh của chúng ta đến rồi. Ở vượt qua ban đầu ngạc nhiên sau khi, mỗi nhân loại trên mặt đều nổi lên một vệt vẻ vui mừng. Tất cả mọi người không khỏi ôm lấy đồng bạn bên cạnh, lộ ra hỉ cực nhi khắp nụ cười. Bọn họ sống sót. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 155, nhân tộc kẻ phản bội, rơi vào trong bẫy dập. Rất nhanh. Sở Mặc cũng đã đem những hung thú này toàn bộ chém giết. Cảm tạ mấy vị đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải là các ngươi tới rồi, sợ là chúng ta cũng phải tất cả đều chôn vùi ở hung thú trong bụng. Lúc này, bên trong thung lũng hơn 1.000 danh nhân loại cũng đều đi ra, dẫn đầu một tên tông sư võ giả lập tức chạy ra, quay về Sở Mặc đẳng nhân biểu đạt cảm tạ. Không cần khách khí. Đây là thiên cơ các Sở Tôn giả, lần này căn cứ chư vị tôn giả dốc hết toàn lực, chuyên môn tiến vào bí cảnh bên trong giải cứu các ngươi, đồng thời càn quét vạn thú tông. Một vị tứ phương chấn tướng giới thiệu. Tôn giả. Những người này vừa nghe, lại là một vị tôn giả ngay mặt, nhất thời lộ ra vẻ tôn kính, vội vã rồi hướng Sở Mặc lần thứ hai không người cảm tạ. Sở Mặc khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ không cần như vậy. sau đó lại hỏi thăm một phen tình huống của bọn họ. Kết quả từ bọn họ trong miệng biết được, toàn bộ trại có tới 6 vạn người, ngoại trừ trước mắt này hơn ngàn người ở ngoài, còn dư lại cơ bản có thể trên đều chết ở thú triều xung kích chỉ rơi xuống. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng. Các ngươi ở đây có phát hiện hay không vạn thú tông võ giả tung tích? Lúc này, Sở Mặc mở miệng dò hỏi. Không rõ ràng. Vị tông sư lắc lắc đầu, nói rằng, lúc đó thú triều đột kích, chúng ta chỉ lo chạy trối chết, lúc đến nơi này, vừa sợ sợ thất thố nơi nào cũng không dám đi, chỉ có thể cố thủ chờ viện binh, sau đó liền gặp hung thú, sau đó liền đợi được Sở tôn giả ngài tăng viện. Không ngoài dự đoán, bọn họ cũng không rõ ràng. Sở Mặc trong lòng hơi có chút thất vọng. Có điều, có một việc ta không biết con nên hay không nói. Lúc này, vị tông sư võ giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt đông nhiên lộ ra một vệt vẻ do dự. Người nói. Sở Mặc mở miệng nói. Là như vậy, lúc đó hung thú ở tiến công trại lúc, ta chú ý tới hung thú bên trong có một ít vạn thú tông võ giả, bọn họ chính đang trò chuyện, đại thể ý tứ của nói là nhân loại võ giả bên trong có bọn họ nằm vùng, đến thời điểm chuẩn bị đem nhân loại cường giả hấp dẫn tiến vào trong vết nước, thật một lưới bắt hết. Nam vùng. Sở Mặc cùng mấy vị chấn tướng đều biến sắc mặt. Nếu tin tức này là thật. Nghĩ tới đây, mấy người trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Mà lúc này, vị tông sư võ giả tựa hồ cảm thấy việc này quá trọng đại, bởi vậy lại liền vội vàng nói, có điều. Lúc đó tình huống khá là khẩn cấp, cụ thể ta cũng không có nghe rõ, liền vội vội vàng vàng mang người từ đường hầm khẩn cấp thoát đi, bởi vậy cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải thật sự. Lời tuy như vậy, nhưng Sở Mặc nhưng chưa lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Trái lại toát ra một vẻ nghiêm nghị. Bởi vì hắn có thể xác định, tin tức này, phải là thật sự. Trước đây thời điểm Sở Mặc không có để ý, nhưng giờ khắc này bỗng nhiên nghe thế cái tin tức, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lần này vạn thú tông võ giả xuất hiện ở huyền cấp trong vết nước, có thật nhiều sự tình đều tương đương quỷ dị.